Chương 1, Đổ Vương tranh bá, đấu pháp trình diễn tài nghệ 1 chương 1, Đổ Vương tranh bá, đấu pháp trình diễn tài nghệ 1 nhân sinh vốn không thường, thích giả hưởng thiên đạo, thiện lực người làm tướng, thiện mưu người làm vương. Thân ở hạ cửu lưu, không cam thảo giới mệnh, lay động âm dương cờ, khám phá lục hào quyết. Có thể chứa thần dở trò, nhưng giả danh lừa bịp, có thể giết chặt quyết định, nhưng tiềm long ngày đêm. Quyền thứ nhất quẻ không thiên, thuốc sâu xương mù nặng chương 2, Đổ Vương tranh bá, đấu pháp trình diễn tài nghệ 2 chương 2, Đổ Vương tranh bá, đấu pháp trình diễn tài nghệ 2 hảo, hảo. Huyền Thanh đạo nhân xem xét liền là cao nhân, vẫn là tới từ kinh thành. Lý quản gia nói lấy, mặt chuyển đến bên cạnh, không biết vị đạo trưởng này. Bần đạo Hạ Bân, đạo hiệu Thanh Thản, sư thừa Thanh Phong động tử Dương chân nhân. Lão đạo sĩ không nhanh không chậm nói, thâm thúy trong đôi mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Thanh Phong động tử Dương chân nhân, trời ạ, đây chính là đại thuấn quốc tu vi cao nhất chân nhân. Lý quản gia kích động không thôi, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được lao thần tiên đệ tử, thật là trời cao chiếu cô a. Nói xong hướng về lão đạo sĩ trước mắt thở dài. Lão đạo sĩ Vân Đạm Phong khinh đáp lễ lại, không nói thêm gì nữa. Tử Dương chân nhân, đây không phải là thoại bản bên trong nhân vật, tính ra hơn 200 tuổi, chết vẫn là phi thăng. Thôi Nhất Độ cảm thấy đối thủ mạnh mẽ, nhớ tới cái kia truyền kỳ đạo sĩ không kềm nổi lo lắng. Đạo sĩ béo bĩu môi nhẹ giọng lẩm bẩm, khoan lác, bản sơn người vẫn là nguyên thủy tiên tôn chất nhi đây. Lão đạo sĩ quét qua phất trần, trắng tinh lông ngựa tại đạo sĩ béo bên miệng sượt qua. Hát xì, đạo sĩ béo nhịn không được, nước miếng chấm nhỏ phun tới. Lý quản gia đi tới trước mặt mọi người nói, lao ra nhà ta ra số tiền lớn thuê một vị đắc đạo chân nhân, ai có thể trải qua khảo nghiệm trổ hết tài năng, đem thu được 1000 lượng bạc xính kim. Đạo sĩ béo liên tục gật đầu, lần này lão đạo sĩ cũng không bình tĩnh, râu dài che chắn trong miệng lộ ra một loạt răng. Thôi Nhất Độ muốn, mời bên trên phía sau làm cái gì? Luyện đan, trường sinh thuật, sửa đá thành vàng, ta cũng sẽ không a mặc kệ, đi một bước nhìn một bước ga. Các vị đạo trưởng muốn tham gia hai lượt thi đấu, vòng thứ nhất thông qua liền có thể đến nội đường nhìn thấy lao ra nhà ta, ai thông qua khảo nghiệm của hắn liền có thể được tuyển chọn. Ngươi nói đi, thế nào khảo nghiệm? Đạo sĩ béo cuối cùng dễ kích động. Lý quản gia nói, ta nói cho các vị đạo trưởng chủ nhân nhà ta ngày sinh tháng đẻ, mời đạo trưởng nói ra bọn hắn cuộc đời duyên ngộ, nói chúng liền có thể tiến vào nội đường. Cái này đơn giản. Đạo sĩ béo lộ ra tự tin mỉm cười. Thanh Thản đạo trưởng, đây là nhà ta lão thái gia cùng lão phu nhân bắt tự, xin ngài nhìn một chút, hai người bọn hắn hiện tại có mạnh khỏe. Lý quản gia đưa cho lão đạo sĩ một tờ giấy. Lão đạo sĩ tiếp nhận tờ giấy nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói, lão thái gia tại lão phu nhân trước. Lý quản gia sửng sốt một chút, tiếp đó đông nhiên nốn ngộ vỗ tay tán thưởng, đạo trưởng quả nhiên là Tử Dương chân nhân truyền nhân, nhanh như vậy coi như đi ra, nhà ta lão thái gia sớm tại 5 năm trước liền qua đời. Lão phu nhân bởi vì thương tâm quá mức một mực thân thể không được tốt, nàng lão nhân ra ngay tại trà hoa cốc dưỡng bệnh. Đạo sĩ béo thấy thế nhếch miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác vuốt ve trên bờ vai ngồi xổm bệnh. Lão đạo sĩ này thủ đoạn bị đạo sĩ béo xem thấu, Thôi Nhất Độ cũng xem thấu. Lão đạo sĩ xử trí một câu lập lờ nước đôi lời nói, giải thích thế nào đều nói đến thông. Hắn có thể nói lão thái gia trước vong, cũng có thể nói lão phu nhân trước vong, nếu như nhị lão đều khỏe mạnh, liền dự đoán tương lai nhị lão ai trước vong. Chỉ bất quá lão đạo sĩ này hóa trang bất phàm, cao lãnh ít lời, lại dùng Tử Dương chân nhân đệ tử tự xưng là. Lý quản gia đầu tiên từ ngoại hình hóa trang bên trên liền đối với hắn có hảo cảm, tự nhiên bị hắn câu kia lão thái gia tại lão phu nhân trước cho khuất phục. Nhìn thấu không nói toạn, có thể miệt thị nhưng tuyệt không phá, đây là kim môn đồng hành chuyên ngành rèn luyện hàng ngày. Thôi Nhất Độ cảm thấy cái Lý quản gia này chính xác xuẩn đến có thể, xem ra chính mình đối với hắn cũng có thể thoải mái bắt chẹt. Huyền Thanh đạo trưởng, đây là nhà ta thiếu gia bắt tự, ngài nhìn một chút. Lý quản gia đem mặt khác một tờ giấy đưa cho đạo sĩ béo. Đạo sĩ béo đem tờ giấy xoắn thành đoạn nhỏ, ngả vào vẹn trước mặt, tên kia lại một cái nuốt vào trong bụng, tiếp đó vỗ cánh quay đến cánh. Đạo sĩ béo không nhanh không chậm đi mời ra làm chứng bên cạnh bàn, từ hầu bao bên trong lấy ra một nắm lớn thăm trúc, bỏ vào ống thẻ bên trong lắc lư một phen, sau đó đem thăm trúc lấy ra, thả tới trên bàn. Tiếp lấy hắn đem vẹn từ trên bờ vai gỡ xuống, cũng ném tới trên bàn. Con vẹn kia vây quanh thăm trúc chuyển một vòng, liền dùng cứng nhọn miệng sát tại thăm trúc bên trong bảo tới bảo đi. Huyền Thanh đạo trưởng, cái này vẹn tại làm gì? Lý quản gia không hiểu. Đây là ta nuôi thần điểu, ta chuyển cho nó mệnh lệnh, nó liền có thể biết được nhà ngươi mệnh cách của thiếu gia. Thần kỳ như vậy. Không bao lâu con bẹt kia ngậm ra một cái thăm chúc hướng đạo sĩ béo chụp chụp cánh, đạo sĩ béo đem thăm chúc đưa cho Lý quản gia, "Lý quản gia, nhà ngươi thiếu gia là cô thần quả tốt mệnh cách. Tiếp sát hai tinh sông thái tuế, nhiều thai nhiều bệnh người không vỡ nước mắt." Lý quản gia đọc lấy thăm chúc bên trên đánh dấu, tiếp đó kinh ngạc không thôi xem lấy đạo sĩ béo. "Như thế nào, nhà ta thần điểu đoán trung ư?" Đạo sĩ béo hỏi. Lý quản gia liên tục gật đầu, "Thật là thần điểu à, nhà ta thiếu gia từ nhỏ liền người yếu nhiều bệnh, thời niên thiếu leo cây ngã đoạn qua chân, năm ngoái hắn xuất giá thê tử nhiễm bệnh đi, cái này, đây cũng quá thần kỳ a." Ngài thật đúng là thần tiên đạo trưởng a. Lý quản gia vội vã hướng đạo sĩ béo hành lễ. Lão đạo sĩ nhẹ giọng hừ một tiếng, dứt khoát lại nhắm mắt dưỡng thần. Thôi Nhất Độ nhớ tới chính mình trước kia nuôi cái kia vẹn so trước mắt cái này còn lưu thuận, về sau bị ăn mày trộm đi nướng tới ăn, hắn liền lại không nuôi qua chim. Không có cái đồ chơi này, chính mình như cũ lửa đến phong sinh thủy khởi. Con mẹ kia đơn giản là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hạt ngũ cốc dùng mét giấm ngâm qua nó liền thích mét giấm, tại thăm trúc bên trên bôi lên mét giấm, vẹn tự nhiên có thể tại một đống thăm trúc bên trong lấy ra đặc biệt cái kia. Không có khả năng, trên đời này nào có chân thần tiên. Thôi Nhất Độ nghĩ đến Vũ phủ tuyên bố thông báo tuyển dụng cáo thị hơn một tháng, trong khoảng thời gian này có rất khó lường mấy. Có khả năng nhất chính là cái này đạo sĩ béo thu mua Vũ phủ hạ nhân thăm dò được chủ nhân sự tình. Chiêu này liên thủ thông đồng lừa gạt chính mình phía trước cũng sử dụng tới mấy lần. Lý quản gia nhìn xem Thôi Nhất Độ hỏi, Thôi đạo trưởng. Lý quản gia, ta có thiên cơ không thể cản mọi thuyết đi ra, chỉ có thể tự mình cùng ngài nói. Nhìn xem Lý quản gia đối hai vị đạo trưởng sùng bái ánh mắt, Thôi Nhất Độ quyết định đánh đòn phủ đầu. Là thiên cơ, đi theo ta, nói chung tính toán ta tấn cấp. Thôi Nhất Độ kéo lấy Lý quản gia đi đến đại sảnh sân phía ngoài trung tâm, hai cái đạo sĩ quay người nhìn bọn hắn. Chỉ thấy Thôi Nhất Độ tại Lý quản gia bên thai nói vài câu, Lý quản gia nhất thời chống mắt khuôn mặt sắc tái nhợt. Hắn nhìn xem Thôi Nhất Độ hình như là gặp ma. Thôi Nhất Độ lại tại Lý quản gia bên thai nói vài câu. Lý quản gia mím môi một cái muốn nói còn thôi, cuối cùng khổ mất nghiêm mặt đi trở về đại sảnh. Ba cái đạo sĩ lần nữa đứng ở một loạt, Lý quản gia háng giọng một cái, nói: "Ba vị đạo trưởng đều có cao thâm mặt chắc tu vi, toàn bộ các ngươi tấn cấp, tiếp xuống ta sẽ mang các ngươi từng cái bái kiến lao ra nhà ta, mời ngồi dùng trà." Nha hoàn đem nước trà bánh ngọt đưa tới, Thôi Nhất Độ một bên tán thưởng bánh ngọt tinh mỹ ngon miệng, một bên say sưa ăn uống. Lý quản gia quăng tới ánh mắt cũng là rất kỳ quái, không có chút nào nhân tài vào cửa khoái cảm. Hai người khác thì là lặng yên thưởng thức trà, cử chỉ so Thôi Nhất Độ càng có ưu thế nhã. Mọi người ăn uống một hồi sau, Lý quản gia đem lão đạo sĩ đưa vào hậu đường. "Thôi đạo trưởng, vừa mới Lý quản gia ra để thi là cái gì, ngươi nói với hắn cái gì, ta cảm giác hắn cực kỳ không dễ chịu." Đạo sĩ béo hỏi. "Thiên cơ bất khả lộ. Ngươi nói, Vũ lão gia sẽ ra dạng gì nan đề khảo nghiệm chúng ta?" "Không biết rõ." "Vũ phủ tìm đạo sĩ làm gì?" "Không biết rõ. Ngươi chỉ có biết ăn thôi." "Nhà quê." Đạo sĩ béo sinh khí, không muốn lại nói chuyện với Thôi Nhất Độ, dứt khoát cầm lấy trên bàn bánh ngọt đút đến mặt tới. Chương 3, Đổ Vương tranh bá, đại sư nhãn lực chương 3, Đổ Vương tranh bá, đại sư nhãn lực lao đạo sĩ thời gian uống cạn nửa chén trà liền đi ra, hắn chỉnh lý tốt vật phẩm tùy thân của mình ngẩng đầu đỡ ngực đi ra ngoài. Thanh thản đạo trưởng dừng bước. Đạo sĩ béo đuổi theo, "Như thế nào?" Lao đạo sĩ cười lạnh một tiếng, "Ta đều bị đuổi ra ngoài, ngươi nói như thế nào?" Đạo sĩ béo con ngươi chuyển một vòng, hướng trong tay lão đạo sĩ nhét vào một tỏi bạc, "Ngài không có bị tuyển chọn là tổn thất của bọn họ, làm phiền ngài đem Vũ lao ra ra để cùng ngài trả lời cáo chi, ta vô cùng cảm kích." Lão đạo sĩ suy nghĩ một chút, đem bạc tại trong tay đỡ lượng, cuối cùng thở dài một hơi, tiếp đó tại đạo sĩ béo bên thai nói thầm mấy câu. Thôi Nhất Độ đẩy lấy nắp trà, nghĩ thầm, hai cái này đạo sĩ nếu như đổi nghề buôn bán, nhất định sẽ không lô vốn, cùng tiểu Giang có đến so sánh. Lần này đến phiên đạo sĩ béo vào nội đường. Thôi Nhất Độ một người ngồi thực tế nhàm chán, hắn rất nhanh liền chống đỡ mặt ngủ thiếp đi. Thật là xấu, thật là xấu. À, Thôi Nhất Độ bị đánh thức, hắn mở ra mơ mơ màng màng mắt trông thấy đạo sĩ béo chính giữa nổi giận đùng đùng vỗ vào vẹt, đem vẹt hù dọa đến lại quạt cánh lại là kêu to. Vẹt dày vò mấy lần liền từ đạo sĩ béo trên bờ vai rơi xuống, tùy theo trên chân dây thừng treo đung đưa tới lui. Có cái gì hảo hiếm có, phi, đạo sĩ béo trên mặt đỏ một khối trắng một khối, hận không thể lập tức biến mất tại nơi này. Hắn đi vài chục bước sau trở về, đối Thôi Nhất Độ nói, cho ta 10 lượng bạc, ta nói cho ngươi Vũ lao đầu để thi còn có ta cùng lao đạo sĩ đáp án, dạng này ngươi ít đi đường vòng, như thế nào? Thôi Nhất Độ mới tỉnh ngủ, nao chóng mặt, hắn nhất thời còn chưa nghĩ ra thế nào trả lời. 5 lượng cũng được. Không có tiền. Thôi Nhất Độ lắc đầu. Quỷ nghèo, nhà quê, thao. Đạo sĩ béo hậm hực rời đi nơi này. Thôi Nhất Độ muốn, đến cùng Vũ lao ra sẽ ra dạng gì nan đề đây? Thôi đạo trưởng, đến phiên ngài. Lý quản gia tại cửa ra vào hướng hắn vây tay. Thôi Nhất Độ giữ vững tinh thần đi tới. Thôi đạo trưởng, lão gia nhà ta là cái khôn khéo người, những cái kia lừa đảo là không có khả năng lừa gạt quá quan, nếu không ngài dẹp đường hồi phủ, miễn đến trên mặt hổ thẹn. Thôi Nhất Độ nhìn Lý quản gia một chút, nghĩ thầm, nguyên lai ngươi liền như vậy hy vọng ta biến mất à? Hắc, hôm nay ta chính là một cái cỡ trùng, há có không đánh mà hàng lý lẽ. Lý quản gia gặp Thôi Nhất Độ không có rút khỏi ý nghĩ, không thể làm gì khác hơn là đem hắn đi đến mang, vừa đi vừa thấp giọng nói, Thôi đạo trưởng, ngài không muốn nuốt lời à? Thôi Nhất Độ nháy mắt hiểu được, mỉm cười nói, tốt. Thôi Nhất Độ đi tới nội đường, nơi này so ngoại đường rộng lớn, đồ gia dụng bày biện dùng tài liệu đều là tốt nhất gỗ tử đàn, bác cổ nhấc lên đổ đầy giá trị xa xỉ vật trang trí. Hắn chật chật tán thưởng, có tiền, thật có tiền. Lý quản gia tán thưởng 3 lần, từ màn cửa đằng sau đi ra tới mấy cái thân mang hoa phục châu sai vây quanh nữ nhân, đều là trung niên phụ nữ dáng dấp. Thôi Nhất Độ buồn bực, đây là hát cái nào vừa ra? Lý quản gia nói, Thôi đạo trưởng, nơi này có 8 vị phu nhân, lão gia ý là để ngài tìm ra ai là chính phu nhân. A, dĩ nhiên là cái này để thi. Trong lòng Thôi Nhất Độ lại thế nào buồn chồn, mặt mũi còn đến trống lên tới. Lý quản gia đắc ý nhìn xem Thôi Nhất Độ, càng nhìn không ra trên mặt của hắn có bất kỳ gợn sóng nào. Thôi Nhất Độ đem trước mắt đứng đến đoan trang một loạt phu nhân quét nhìn mấy lần, tuổi tác thân cao không quá mức khác biệt, không có xấu, cũng không có đặc biệt mỹ mạo, không có mập, cũng không có gầy. Hắn nghĩ tới dùng một cái từ ngữ để hình dung gọi là cân sức ngang tài hoặc là cùng hưởng ân huệ. Thôi Nhất Độ có chút đau đầu, loại này ngẫu hứng phát huy để thi quá khó khăn á, như thế nào, tìm đến đường. Thôi đạo trưởng muốn hay không muốn rút thăm bói một bói. Thôi Nhất Độ nghe ra Lý quản gia trong lời nói có một cố nhìn có chút hạ hê vị chua. Lúc này, đứng ở bên trái vị thứ nhất thân mang váy đỏ phu nhân dùng tay che mũi ngáp, tốt không có, mệt chết. Trong đầu của Thôi Nhất Độ đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, Lý quản gia, những cái này giai nhân vừa tiến đến, ta liền nhìn ra ai là chính phu nhân. Lý quản gia im miệng sững sờ, cái kia 8 vị phu nhân đồng loạt nhìn kỹ Thôi Nhất Độ. Thôi Nhất Độ nói, chính giữa phu nhân tự nhiên cùng cái khác phu nhân trưởng thành đến không giống nhau, có một loại bẩm sinh khí chất cao quý, uy khí bức người, là mệnh cách của vợ phu, liền lấy cái mũi của nàng tới nói a. Hắn ngữ tốc tận khả năng chậm lại, ngữ điệu trầm bồng du dương, lỗ mũi một từ còn dùng trọng âm xông ra. Hắn còn không nói tiếp một câu, bảy vị phu nhân không hẹn mà gặp nhìn về đứng bên phải thứ hai vị phu nhân kia lỗ mũi. Thôi Nhất Độ khỏe miệng đã cong lên đường cong. Hắn háng giọng một cái, nghiêm mặt nói, nàng mũi cao thẳng, chóp mũi lầy đạn, màu da sáng bóng, tiền tài cung chính giữa mạnh, lỗ mũi xung quanh thiên thường, tầng hầm, kim giáp, giếng lò bộ vị hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phu nhân mệnh mang phú quý, thông minh cơ trí, trí khí rộng rãi, cho trên phủ mang đến cả nhà quang vinh hưng. Các vị, các nàng bên phải vị thứ hai xuyên gấm vàng áo liền là vũ phủ chính giữa phu nhân. Thôi Nhất Độ mặt lộ mỉm cười, duỗi ra một cái ưu nhã thủ thế chỉ vào vị phu nhân này. Phu nhân kia bị một phen tán dương, không kềm nổi che miệng cười lên, nói, đây là cái gì thế đạo, người tu hành vô ngông ngựa đến như vậy vang. Nói xong lại che miệng cười, cái khác phu nhân cũng cười theo. Ha ha ha, một cái đầu đội mũ ngọc thân mang áo gấm trung niên nam nhân đi tới, hắn hướng Thôi Nhất Độ chắp tay một cái, tìm hơn một tháng, rốt cuộc tìm được chân thần tiên, Thôi đạo trưởng, mời. Thôi Nhất Độ bị chủ nhân mời vào chỗ, dày vò nửa ngày cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ta gọi Vũ Thắng Minh, là một cái bán giấy thương nhân, lần này lao sư động chúng thành mời đạo trưởng, vất vả Thôi đạo trưởng. Vũ lần nữa hướng Thôi Nhất Độ hành lễ. Vũ lao bản khách khí, người ta có thể gặp gỡ quả thật duyên phận, ha ha. Vũ Thắng Minh không đội cắt vào chính đề, chỉ gọi nha hoàn cho Thôi Nhất Độ dân trà. Thôi Nhất Độ muốn, Vũ lao bản là toàn quốc lớn nhất giấy thương, lần này nhất định muốn cầu cạnh ta, ta cũng cần hắn giúp ta một tay, nếu có thể thành giao liền là cả hai cùng có lợi. Nghĩ đi nghĩ lại, Thôi Nhất Độ từ trong ngực móc ra chuyện ký lật một cái, sau đó đem tập ngả vào Vũ Thắng Minh trước mặt. Vũ Thắng Minh hình như không có để ý trên tay hắn sách, cúi đầu chuyên chú uống trà. Thôi Nhất Độ thôi động cánh tay, tập như là xoa đẩy đồng dạng tại không trung trình độ phương hướng chuyển một vòng, hắn cảm thấy dạng này đầy đủ gây nên Vũ lao bản chú ý Thôi đạo trưởng, thế nhưng làn da ngứa. Vũ Thắng Minh hỏi: "A?" Thôi Nhất Độ có chút giật mình. Đây là ánh mắt gì? Không thấy trên tay của ta sách ư? Thôi Nhất Độ cảm thấy cực kỳ lúng túng. Đúng vậy a, thời tiết lại làm lại lạnh, sau lưng là có chút ngứa. Thôi Nhất Độ đem cánh tay thu về sau kinh sợ mấy lần, vai khớp nối hoạt động phát ra kéo kẹt âm thanh. Tư thái này nhìn qua chính xác như tại trà sát ngứa. Thôi đạo trưởng hôm nay khổ cực, ta liền sắp xếp chỗ cư trú, ngày trước tắm rửa đi một chút nữa, buổi tối ta cho ngài bảy tiệc mời khách. Làm phiền. Thôi Nhất Độ mặt đốt đến nổi lên đỏ ửng. Chương 4, Đổ Vương tranh bá, nói chuyện kỹ xảo một chương 4, Đổ Vương tranh bá, nói chuyện kỹ xảo một. Lý quản gia đem Thôi Nhất Độ mang về khách phòng, bọn hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị tốt nước nóng cùng thay đi giặt quần áo. Lý quản gia giữ chặt vòng cửa đang muốn rời khỏi. Hắn do dự chốc lát lại xoay qua thân, rụt rè hỏi: "Thôi đạo trưởng, phía trước ngài đáp ứng ta nhưng giữ lời." Thôi Nhất Độ nhìn trước mắt cái này lề mề chậm chạp nam nhân thật là không có gì để nói, Lý quản gia yên tâm, ta sẽ không nói cho nhà ngươi lão gia, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Lý quản gia chắp tay một cái, nói: "Ta cùng Tiểu Thanh là lưỡng tình tương duyệt, ta cũng không thường đi Xuân Hương lâu, hôm qua đến đó là nói cho nàng Vũ phụ xảy ra biến cố, ta khả năng không bỏ ra nổi đầy đủ bạc cho nàng chủ thân. Ta để nàng nhiều đặng ta chút thời gian, đặng chuyện này giải quyết lại nghĩ biện pháp cho nàng tính toán tiền." Không nghĩ tới Lý quản gia vẫn là trọng tình cả người. Lý quản gia nhìn trước mắt cái này dễ nói chuyện đạo trưởng, cảm thấy có nhiều chỗ cần hiểu rõ. Đạo trưởng ngài tới Linh Châu bao lâu, có phải hay không nghe qua Vũ phủ sự tình? Ta tới nơi này mới 3 ngày, tối hôm qua mới biết Vũ phủ chiêu đạo sĩ hôm nay lại tới. Lý quản gia nhíu mày hoài nghi lấy, ngài làm sao biết ta đi Xuân Hương lâu, lại là như thế nào biết được Vũ phủ có chuyện khó khăn? Quần áo của ngươi bên trên còn giữ Xuân Hương lâu cô nương trên mình mùi thơm, mùi mặc dù nhạt xuống dưới, nhưng mà ta có thể ngửi được. Chẳng lẽ ngài cũng đi qua Xuân Hương lâu, thật nhìn không ra a? Đều là đồng loại mặt hàng, Lý quản gia thần tình buông lỏng một chút. Ngài nhìn ta nơi nào như có tiền đi loại địa phương kia người. Ta là hôm nay tới thời điểm cùng Xuân Hương lâu cô nương vô ý đụng phải, ta nhớ trên người các nàng hương vị. Trùng hợp như vậy, cái kia Vũ phụ sự tình đây, người đem ta mang vào thời điểm, ta nhìn thấy những cái kia chế tác hạ nhân từng cái đều vẻ mặt đau khổ, như không phải chủ nhân có phiền não cho sắc mặt bọn hắn nhìn, vì sao lại có nhiều người như vậy phiền muộn? A, Lý quản gia cảm thấy não nhanh theo không kịp Thôi đạo trưởng tiết tấu, những ngày này lao ra thường xuyên nổi giận, bọn hạ nhân sợ bị phạt, sợ bị đuổi đi ra. Ta cũng là đặc biệt cẩn thận, không nghĩ tới Thôi đạo trưởng lộ quá liền nhìn ra đầu mối, thật để cho ta khâm phục a. Vũ phủ tới ngài nhân vật như vậy, khó khăn lớn hơn nữa đều sẽ giải quyết dễ dàng, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Lý quản gia sau khi rời đi, Thôi Nhất Độ tại trong thùng tắm thư thư phục phục ngâm một cái tắm nước nóng, hắn xoa xoa bả vai, làn da quả nhiên ngứa, đều xoắn ra tiên đan. Thôi Nhất Độ đem khăn nóng thoa lên trên mặt, nhắm mắt hồi tưởng hôm nay đạo sĩ so đấu tình hình. Thôi Nhất Độ căn bản khinh thường sử dụng những cái kia thủ đoạn. Hắn đối Lý quản gia nói: "Các ngươi Vũ phủ có chuyện khó khăn, ngươi lại chạy đến nơi bướm hoa phong lưu khoái hoạt, nếu như ta lớn tiếng ồn ào đi ra, nhà ngươi lão gia nghe được sẽ như thế nào? Chỉ cần ngươi dẫn ta vào nội đường gặp lão gia, ta liền cho ngươi bảo mật, có thể nói chuyện ra giải quyết sự tình tuyệt không động thủ." Đây là Thôi Nhất Độ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Vũ phủ xảy ra đại sự gì hắn không có hỏi quản gia, không ngoài dự liệu lời nói, bữa tối thời gian tự nhiên có Vũ lao ra tới bàn giao. Thôi Nhất Độ mặc xong quần áo mới đi tới nhà ăn lúc, Vũ Thắng Minh đã chuẩn bị tốt tràn đầy một bàn thịt rượu đằng hắn, mỗi cái đồ ăn cuộn xuống bám lấy lò lửa nhỏ. Rượu cũng dùng nước nóng ấm lấy, tản ra nồng đậm thuần hương. Vũ Thắng Minh cho Thôi Nhất Độ rót rượu gấp thức ăn, lễ nghi chú đáo. Thôi Nhất Độ tâm tình thật tốt, dạng này thịt rượu từ Giang Tư Nam sau khi rời đi liền lại chưa ăn qua. "Thôi đạo trưởng, ngài có biết làm tìm kiếm như ngài dạng này có người có bản lĩnh, ta tiêu bao nhiêu thời gian? Xin lắng hay nghe." Trên giang hồ đạo sĩ đại bộ phận là lừa đảo. Thôi Nhất Độ sững sờ. Y Lý Nha Nha giả thần giả quỷ, nghĩ vài câu nghe không hiểu kinh văn đốt mấy trương giấy vàng, liền nói hàng yêu trừ ma khử bệnh tiêu tan hay, lừa gạt ai à, quỷ thần ở nơi nào, ai nhìn thấy. Đúng đấy, là được. Thôi Nhất Độ mỉm cười so với khóc còn khó coi hơn, một chuyến này bên trong, thật thật giả giả, chỉ có tuệ nhãn biết trâu. Bọn hắn làm đạo trường kỳ thực liền là tại ảo thuật, có thể lừa gạt được người ngoài lừa không được ta. Vũ Lao bản kiến thức bất phàm, tại hạ khâm phục. Thôi Nhất Độ đều không có ý tứ xưng bản sơn người. Những cái kia giả vờ thần tiên đạo sĩ nghe nói ta số tiền lớn từ người, biến đổi pháp nghe ngóng nhà ta sự tình, e rằng tổ tôn mấy đời đều bị tra xét mấy lần. Vũ Thắng Minh nước miếng bắn tung tóe, lòng đầy căm phẫn. Không lợi không hướng, cái này vô cùng có khả năng. Thôi Nhất Độ nhớ tới cái kia đạo sĩ béo vẹn rút chúng thăm chúc. Bọn hắn có trương lương kế, ta từng có tương thang. Vũ Thắng Minh cười khẩy, trong một tháng này lần lượt tới 10 cái đạo sĩ, các ngươi lần này số người nhiều nhất. Làm khảo thí bọn họ có phải hay không thật có tu vi, ta mỗi lần đề thi cũng khác nhau, cũng là tạm thời nghĩ ra được. Rất tốt, dạng này liền không sợ đề thi tiết lộ. Ngày hôm trước ta để quản gia lấy ra ba đôi mới làm giày, để đạo sĩ kia tính ra ta thích nhất cái nào kiểu dáng, kết quả hắn giày vò một cái thời thần, lại là thắp hương lại là bói toán, căn bản coi không ra. Thôi Nhất Độ, quả thật là vô thương bất gian, may mắn ta muộn 2 ngày. Ta nguyên bản một giới thư sinh, luôn thi không thứ sau liền làm lên sinh ý, kỳ thực ta cũng chỉ có một cái phu nhân, ngươi thấy một loạt nhân trùng còn có ta xám muội, 6 người khác đều là hạ nhân giả trang. Thế nào, hóa trang tạm được, không phải thế nào để cái kia 2 cái giả đạo sĩ hiện nguyên hình. Vũ Lao bản chuyên tình, là quân tử tấm gương. Ta 5 năm trước chuyển tới cái này Linh Châu, phụ thân sau khi qua đời phu nhân ta một mực bồi tiếp mẫu thân trong núi ở, nơi này loại trừ quản gia, cái khác hạ nhân đều chưa từng thấy phu nhân ta, nàng là hôm qua buổi tối mới hồi phủ, cho nên ngoại nhân không thể nào nghe ngóng. Ta hôm nay liền nghĩ ra biện pháp này để các ngươi biết người. Thôi Nhất Độ muốn, nếu như ta không đến, ngươi có phải hay không lại dày vò 1 tháng cũng tìm không thấy muốn tìm người. Thôi Nhất Độ cảm thấy người trước mắt liền là cái lắm lời, nói đến hắn một thân nổi da gà, vừa mới tắm xem như trắng tẩy. Thịt rượu ăn đến không sai bị lắm, vẫn là đi thẳng vào vấn đề. A Vũ lão bản, mời ngài ta đến quý phủ như vậy thịnh tình khoản đãi, ta có gì có thể hỗ trợ? Vũ Thắng Minh bày mưu nghĩ kế khí thế nháy mắt tan thành mây khói, ai, nói rất dài dòng. Thôi Nhất Độ hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm. Vũ Thắng Minh nói, ta có một trai một gái, con trai cả Vũ Hạo Nhiên, thuộc chó, tháng 7 sinh, năm nay 18 tuổi. Tiểu nữ Vũ Mẫn Mẫn, tháng 8 sinh, 13 tuổi 4 tháng rồi. 2 cái hài tử trưởng thành đến nhu thuận hiểu chuyện, người một nhà nhiều năm như vậy mỹ mãn, ta muốn hoàn mỹ nhất nhân sinh không gì hơn cái này a. À, bổ sung một thoáng, Mẫn Mẫn là thủ thỏ. Thôi Nhất Độ bắt đầu thất thần. Nguyên lai người này luôn thi không thứ thật không phải ban. Thôi đạo trưởng. Vũ Thắng Minh đụng đụng cánh tay Thôi Nhất Độ. Hả? Thôi Nhất Độ một cái giật mình lấy lại tinh thần, rượu này hậu kình có chút lớn, ngài tiếp tục. Vậy ta chọn trọng điểm nói. Vũ Thắng Minh nói, gia phụ 6 năm trước bệnh nặng, ta liền cho Hạo Nhiên đã đính hôn sự tình tới xuống hỉ, đối phương cô nương xuất thân tốt lành mỹ mạo đoan chính, Hạo Nhiên chỉ gặp qua một chút liền thích. Những năm này hắn hại bệnh tương tư, liền học nghiệp cũng không để tâm, liền nóng trông sớm ngày cưới cô nương kia, hắn hàng năm còn tự thân chọn lựa tình mỹ châu sai đưa đến cô nương nơi đó. Thôi Nhất Độ bụng trộm bấm một cái mu bàn tay của mình hảo bảo trì chuyên chú. Chương 5, Đổ Vương tranh bá, nói chuyện kỹ xảo 2 chương 5, Đổ Vương tranh bá, nói chuyện kỹ xảo 2 hết lần này tới lần khác hồng nhan bạc mệnh, cô nương kia năm ngoái đầu xuân sau bệnh nặng không nổi, dược thạch vô hiệu, không bao lâu liền vong. Con ta cực kỳ bi thương, hơn 1 năm qua ý chí tinh thần sa sút. Hắn nửa năm trước làm quen một cái không tốt tử đệ, bị người lừa gạt đến sòng bạc tiêu khiển. Cái này lên phải thuyền giặc liền xuống không đến, mấy tháng sau đó hắn đem trong nhà hiện bạc bại đến không sai bị lắm. Làm vỡ vốn chắn lỗ thủng, Hạo Nhiên bị người kia dỗ dành đem Vũ gia thải tuyên phường khế ước mua bán nhà cùng khế đất trộm ra làm tiền đặt cược, hắn cùng sòng bạc làm cục để con ta đến hết. Mậu Tuyên Phường là Vũ nhà duy nhất sản nghiệp, là ta nhiều năm tâm huyết, nuôi trên 100 cái công nhân, ta sao có thể đem cơ nghiệp để ác nhân lừa đi. Vũ Thắng Minh nói đến chỗ thương tâm, nước mắt đều rơi xuống, làm đạt tới cộng tình hiệu quả, Thôi Nhất Độ cũng lắc đầu hít vài tiếng. Ta muốn đem Mậu Tuyên Phường trở về, đối phương dĩ nhiên công phu sư tử ngoạn, nguyên bản Mậu Tuyên Phường giá trị 8 vạn lượng, bị thế chân 2 vạn xem như đánh cược tiền, hiện tại bọn hắn lại muốn ta cầm 10 vạn đi trở về. Ngươi đừng nhìn ta là đại tuấn làm đến lớn nhất giấy thương, kỳ thực ta sớm bị tam giác nợ nần áp đến hít thở không thông, còn có quan phủ bóc lột, ta có thể gom góp đến bạc, bao gồm thế chấp căn này nhà tiền, tổng cộng bất quá 6 vạn lượng, nửa tháng nữa bọn hắn liền tới thu Mậu Tuyên Phường. Không còn Mậu Tuyên Phường ta người một nhà ngược lại có thể sống sót, nhưng ta cái kia 100 cái công nhân làm thế nào, hiện tại tìm công việc như vậy khó khăn, cái Linh Châu này nào có nhiều như vậy sống chờ bọn hắn đi làm. Thôi Nhất Độ gật gật đầu, không nghĩ tới cái Vũ Lao bản này vẫn là một cái thiện nhân. Con ta mọi loại hối hận, trừng phạt chính mình đi Mậu Tuyên Phường chế tác, hắn đã 2 tháng không dám về nhà, ta mấy ngày trước đây nhìn thấy hắn thời điểm đều gầy đến không còn người dạng. Phu nhân ta mới về nhà đối với chuyện này chưa hiểu rõ tình hình, toàn bộ trên phủ phía dưới cũng chỉ có ta cùng Lý quản gia biết được, bằng không lan truyền ra ngoài trên phương diện làm ăn người liền sẽ chen chúc mà đến đòi nợ, hậu quả khó mà lường được. Thôi Nhất Độ hỏi, Vũ lão bản, ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng cái này kiếm tiền chuộc về sản nghiệp sự tình, ta cái này nghèo đạo sĩ nơi nào có thể làm được? Hắn muốn, chẳng lẽ ngươi để ta sửa đá thành vàng, muốn đều không muốn? Vũ Thắng Minh kéo lấy Thôi Nhất Độ ống tay áo nói, ta biết, để ngươi biến vàng đi ra căn bản không thực tế. Thiên đạo có luân hồi, ta muốn ăn miếng trả miếng, bọn hắn tại sòng bạc bên trên hô ta, ta ngay tại sòng bạc bên trên thắng trở về. Hơn nữa loại trừ cược, ta nghĩ không ra tốt hơn phương pháp trong thời gian ngắn tiếp cận nhiều như vậy. Cho nên ngươi để ta giúp ngươi đánh bạc. Thôi Nhất Độ rõ ràng lực lượng không đủ.
Đúng vậy.
Thôi đạo trưởng ngươi là cao nhân, là thần toán tử, trí tuệ vượt trội, bởi ngài thay ta xuất mã nhất định có thể thắng. Ngài thật là coi trọng ta. Thôi Nhất Độ hận không thể có cẳng liền chạy. Sau 3 ngày là Đại Thuấn Quốc 4 năm một lần Đổ Vương giải thi đấu, Thôi đạo trưởng ngài xuất mã không chỉ có thể giúp ta đem 10 vạn tiền chuộc thắng trở về, lên làm Đổ Vương có thể dương danh lập vạn, còn có 1 vạn lượng bạc tiền thưởng, ta sẽ không nhìn lầm người. Thôi Nhất Độ như ngồi bàn trông. Đổ Vương giải thi đấu phương tổ chức là một vanh sơn trang, nó là toàn quốc lớn nhất sòng bạc, còn ta bị hố nhà kia sòng bạc liền là một quang vinh sơn trang sản nghiệp, chúng ta như tại Đổ Vương giải thi đấu bên trong thắng, không chỉ có thể bắt về tiền chuộc, còn mở miệng ác khí, nhất cử lưỡng tiện. Vũ lão bản, việc này lớn, cho ta suy nghĩ một đêm. Thôi Nhất Độ lắng lại lấy kịch liệt tim đập cùng một bội, trên mặt vẫn chấn định như thường. Hảo, không còn sớm sủa, ta để A Quế đưa ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ nhân A Quế dẫn Thôi Nhất Độ sau khi rời đi, Lý quản gia tới hỏi, lão gia, các ngươi mật đàm đã lâu, Thôi đạo trưởng sẽ đáp ứng không? Vũ Thắng Minh nói, cái gì mật đàm? Ta là mở rộng ý chí thành thật với nhau nói. Ta chỗ nói nên lời kể rõ thích, có lý có cứ, tình chân ý thiết, tại nói lời nói trên kỹ xảo tầng tầng làm nền, nhịp nhàng ngăn khớp, còn đứng ở góc độ của hắn tiến hành lợi ích hướng dẫn. Thôi đạo trưởng nói thế nào? Yên tâm, Thôi đạo trưởng sẽ không cự tuyệt, Đổ Vương danh hiệu cùng một vạn lượng tiền thưởng ai không tâm động. Hắn là cao nhân đắc đạo, có năng lực như thế, ngày mai nhất định tìm ta thương lượng hành động tỉ mỉ. Ban đêm hôm ấy, Thôi Nhất Độ liền thu dọn nhà làm leo tường trốn ra. Hắn vừa đi vừa mắng, liền cho 1000 xính kim để ta giúp ngươi cược thắng 10 vạn, ta ngốc à. Thôi Nhất Độ mơ tới mình ngồi ở chiếu bạc bên cạnh, trước mặt bạc như nước chảy ào ào chạy tới người khác bên kia, thế nào ngăn đều ngăn không được. Vũ Thắng Minh đứng ở sau lưng hắn mắng to vô năng, 100 cái công nhân tại ngoài sòng bạc vì lấy nỉ non. Hắn thử nghiệm gian lận, tay chân vụng về đi chụp bài, kết quả bị người bắt bao, 10 cái ác ôn đuổi theo hắn hành hung, bốn phía đứng đầy xem náo nhiệt khán giả, chế giễu, miệt thị, hướng hắn nhổ nước miếng. A, Thôi Nhất Độ sợ hãi kêu lấy ngồi dậy. Hắn nhìn chung quanh một chút, sờ lên đổ mồ hôi trán, làm thế nào ngộng, chơi ta chuyện gì? Thôi Nhất Độ cảm mạo không hảo, đêm qua lại uống rượu, cái này một giấc lại ngủ thẳng tới buổi chiều. Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, hắn nghe được có người hô to nhanh cứu người. Đã xảy ra chuyện gì? Thôi Nhất Độ xuyên thượng ngoại áo nhanh chóng ra khách phòng. Đường phố đối diện mấy gian nhà bị tuyết động áp sập, bức tường tổn hại, xà nhà cùng mảnh ngói sụp đổ xuống tới. Ven đường tuyết động bị lấp bẩn, xốc xếp phế tích, nỉ non lão nhân, vây xem người qua đường, tràn diện một mảnh hỗn độn. Thôi Nhất Độ đang muốn hướng sụp đổ lỗ tường chui vào, chỉ thấy một cái thanh niên bị một cái máu tươi chảy đầm địa lao hán từ bên trong chui ra. Thanh niên thân hình thon gầy, quần áo bị phá phá, trắng non trên mặt có một đạo vết máu. Thanh niên đem lao hán giao cho phía ngoài lão phụ, móc ra một thỏi bạc cho nàng. Lão phụ lệ rơi đầy mặt, liên tục không ngời thở dài, đa tạ công tử ân cứu mạng, công tử thật là người tốt ta. Thanh niên không nói tiếng nào nhanh chóng rời đi, sau lưng đường phố bắt đầu nghị luận, công tử này là nhà nào, như vậy tốt. Các ngươi không biết ta, hắn là Vũ Lao gia công tử. Cái nào Vũ Lao gia? Liên là Hán Dương phố lớn cái kia đại thương nhân, rất giàu. Nha, thật khó đến, thương nhân nhà dĩ nhiên nuôi ra như vậy cái hài tử. Vũ Lao gia là một cái đại thiện nhân, hàng năm cho người nghèo phát cháo tặng thuốc, gia phong rất tốt. Vũ Lao gia hợp người cũng hào phóng, mở ra tiền công so cái khác xưởng cao hơn 2 thành, ta năm ngoái muốn vào nhà hắn mẫu tuyên phường không đi thành. Nghe nói cái này tiểu Vũ công tử tại nhà hắn công xưởng bên trong chế tác, cùng bọn tiểu nhị cùng ăn cùng ngủ, một điểm thiếu gia giá đỡ đều không có. Hắn không làm thiếu gia à, vì sao muốn đi làm công? Vũ Lao gia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, gia nghiệp kiếm cũng dễ, phỏng chừng Vũ Lao gia là muốn cho nhi tử tự lực cánh sinh, dưỡng thành chịu khổ nhọc tính cách. Thì ra là thế. Thôi Nhất Độ tại đường phố tiếng nghị luận bên trong rời khỏi, trong lòng hắn bực bội, vừa đi vừa nhắc tới, cái gì thời tiết? Bất chi bất giác hắn đi tới thành đông, tại bên đường ăn một phần sữa đậu nành bánh quẩy lại bắt đầu chẳng có mục đích dạo chơi lên. Tiên sinh đi vào chơi hai thành a. Thôi Nhất Độ quay đầu nhìn thấy một nhà sông bạc, cửa ra vào tiểu tư cười hì hì hướng hắn chào hỏi. Hắn khoát khoát tay không phản ứng tiếp tục đi lên phía trước. Thôi Nhất Độ đi ra không xa cuối cùng vòng ngược trở về, theo tiểu tư đi vào sông bạc. Chương 6, Đổ Vương tranh bá, học tập không sợ muộn chương 6, Đổ Vương tranh bá, học tập không sợ muộn sông bạc bộ mặt không lớn, bên trong tự có càn khôn. Dọc theo mấy trượng xa thông đạo đi đến cuối cùng, bên trong là một cái dưới đất phòng. Trên tường đèn đuốc sáng trưng, miệng thông gió còn có thể bắn vào ánh nắng. Rộng lớn đại sảnh trưng bày mấy chục bàn lớn cùng đủ loại dụng cụ đánh bạc, đám con bạc vây tại một chỗ gào to. Góc tường đứng thẳng mấy cái ăn mặc thống nhất đại hán, đều là giữ dàn bộ dáng, nhìn qua hẳn là ác ôn. Thôi Nhất Độ đi tới liền cảm thấy rất ngột ngạt, đám người ồn ào ầm ĩ đến hắn đau đầu. Hắn đi tới bên cạnh một cái bàn nhìn xem con bạc bắt bài. "Tiểu ca, đây là bài gì?" Thôi Nhất Độ hỏi bên cạnh người trẻ tuổi. Tiểu ca nhìn Thôi Nhất Độ một chút, không kiên nhẫn nói, "Bài gì cũng không biết, ngươi tới sòng bạc làm gì? Nhanh đi về a, đây không phải loại người như ngươi học tránh đợi địa phương. Ta là tới tham quan học tập, học được liền gia nhập trong các ngươi." Thôi Nhất Độ nói. Tiểu ca cũng là vui vẻ, cười nói, "Ngươi hoàn chân thành thật, tốt, nhìn nhiều nhìn, học được liền đem bạc bại bởi ta." Thôi Nhất Độ hỏi, "Ngươi có thể dạy ta thế nào chơi những cái này dụng cụ đánh bạc ư?" "Không có vấn đề." Tiểu ca hướng Thôi Nhất Độ giang tay ra trưởng. Thôi Nhất Độ minh bạch, móc ra một khối bạc vụn thả tới tiểu ca trong lòng bàn tay. Tiểu ca nói, "Hàng này bàn là chơi bài cửu, bên kia một loạt là ném xúc sắc, lại phía trước hai hàng là mã điếu cùng bắt tiền tệ. Ngươi..." Tiểu ca nhìn một chút Thôi Nhất Độ, bắt tiền tệ liền không bàn nữa, trước tiên nói cái này bài tiểu a. Tiểu ca chỉ vào bài giới thiệu, bài phía trước có 32 lá bài, lớn nhất hầu vương, xuống tới lớn nhỏ chỉnh tự đúng, đúng, người ngông đúng, xuống tới lớn nhỏ chỉnh tự là trời đúng, đúng, người đối ngông đúng, lại xuống tới ba cái dài đúng, lại xuống tới bốn cái ngang đúng, lại xuống tới tạp chỉ đối, tạp tám đúng, tạp bảy đúng, mức hoa quả, cuối cùng là nhỏ nhất đúng, tiểu ngũ đúng, sau đó là trời gạch lạnh. Thôi nhất độ. Bài cửu một loại có 9 cái cửa, trang gia thiên môn, đến cửa phía dưới cửa, còn có sâu, chắn đầu cứng gián thông, dũ hắc tử, từ trang gia tẩy bài mã 16 đôn, thiên nhà ba môn, có thể tùy ý điều bài, xung quanh trọc tạp hưng người không có quyền đọc bài, trang gia đánh xúc sắc theo điểm số xác định chia bài điểm xuất phát. Tiểu ca các loại, có hay không có đơn giản, cái này. Chơi xúc sắc đơn giản nhất, đi thôi, đi qua nhìn một chút. Tiểu ca trợn nhìn thôi nhất độ một chút. Hai người đi đến xúc sắc bàn dài một bên, tiểu ca bắt đầu giới thiệu, xúc sắc bao gồm lục bác, trò reo xúc sắc, song lục, lát xúc sắc, khoác lát xúc sắc, tam cung ba hạt xúc sắc, 20 mức giờ, nhu nhu. Xúc sắc cách chơi nhiều như vậy. Mỗi cái bàn một loại cách chơi, ngươi có thể lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú. Loại nào đơn giản nhất? Tiểu ca rất là tiếc nuối nhìn xem thôi nhất độ, nói, đoán lớn nhỏ. Sử dụng 6 cái xúc sắc tại bên trong đông đưa, tiếp đó đoán xúc sắc điểm số tổng hòa lớn nhỏ. 15 điểm là một nửa, hơn phân nửa thì lớn, không hơn phân nửa thì nhỏ. Ta gặp bên đường có ném hai quả xúc sắc so kích thước. Hai quả cũng được, mọi người ước định cẩn thận quy tắc là được. Vẫn là hai quả xúc sắc tuần mắt. Tiểu ca nhìn ra thôi nhất độ tâm tư, cười nói, cũng hảo, cái này không cần học, ném ra lớn nhỏ điểm so thắng thua liền thôi, ngươi có thể lên bàn tham gia. Bất quá. Bất quá cái gì? Tiểu ca bốn phía nhìn một chút, tại thôi nhất độ bên thai khẽ nói, quy tắc dễ học, thần công có luyện, không có 10 năm 8 năm bản lĩnh, ngươi là không có khả năng thắng tiền. Ta hai quả này xúc sắc tặng cho ngươi, trở về nghiêm túc suy nghĩ một chút, đừng nói ta cờ bạc của ngươi không hảo hảo dạy a. Tiểu ca nói xong cũng đi, còn lại thôi nhất độ chọc tại nơi đó nắm lấy xúc sắc là người. Hắn nhớ tới tại đoán mệnh thời điểm gặp được không ít con bạc, có phàn nàn vận khí kém, có phàn nàn số mệnh không tốt, còn có phàn nàn đối phương chơi bẩn. Chơi bẩn. Đúng, chân chính đến đổ thuật liền là thiên thuật, cũng là thường thắng chi thuật. 10 năm có thể thành một học sĩ, 20 năm có thành một gian lận bài bạc. Thôi nhất độ nghe nói qua một câu nói như vậy, chính mình có thể tại 3 ngày luyện thành thiên thuật ư? Thôi nhất độ tại mỗi cái cược bên cạnh ao ngừng chân, quan sát trên bàn 6 xúc sắc, 5 xúc sắc, 3 xúc sắc, 2 xúc sắc, hắn nhìn không chớp mắt nhìn xem người chia bài lắc chung, mở chung, lưu ý đồ khách nói chuyện hành động, thẳng đến sòng bạc đóng cửa đổi người. Về khách sạn sau hắn tự giam mình ở trong phòng khách 2 ngày không có xuống lầu, cầm lấy hai quả này xúc sắc một lần lại một lần ném ra ngoài. Lúc chạm vào tối, Thôi Nhất Độ xuất hiện tại Vũ cửa phủ phía trước, Vũ Thắng Minh đích thân mở cửa nghênh đón. Thôi Nhất Độ nhìn trước mắt cái này 3 ngày không gặp đầu tóc liền trận nhìn một nửa trung nhân, trong lòng có chút khổ sở. Thôi đạo trưởng, ta cho là ngài không trở lại. Vũ Thắng Minh mang theo tiếng khóc nức nở nói, người tu hành không thể đánh bạc. Ta mấy ngày này về sư môn bẩm báo sư phụ, muốn trưng cầu hắn lão nhân ra ý kiến mới được. Lão thần tiên nói thế nào? Sư phụ ta nói, người tu hành ứng cứu khốn phòng nguy, sự tình ra có nguyên nhân liền không muốn cầu nệ tại quy củ, nếu có thể thắng về mẫu tuyên phường bảo trụ 100 cái công nhân bắt cơm, liền là công đức một kiện. Vũ Thắng Minh đại hỉ, nói như vậy, ngươi là nguyện ý giúp ta. Mẫu tuyên phường được cứu rồi, được cứu rồi. Một hàng thanh lệ từ trong mắt Vũ Thắng Minh rũ xuống. Một bên sơn trang răng đèn kết hoa, sơn trang trên đảo giữa hồ tọa lạc lấy tráng lệ tụ bảo các, trong các lớn nhỏ điện đường triển khai cuộc trận. Cùng đầu đường sòng bạc khác biệt, nơi này tuy là người người nôn náo, lại không có quyết liệt ồn ào cùng lớn tiếng gào to, tới tham gia đổ vương giải thi đấu người không phú thì quý, như phố phường lưu manh đồng dạng la lối khóc lóc chơi xấu nhất định có hại hình tượng. Vào trận đến nghiệp tư, 4 vạn lượng bạc cất bước. Vũ Thắng Minh mang theo chắp vá lung tung 4 vạn lượng ngân phiếu cùng Thôi Nhất Độ đứng ở ngoài điện. Thôi đạo trưởng, ngươi tính đánh cược gì? Không đổi, trước xem tình huống một chút lại định. Còn có, ta ra sân trong lúc đó ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Yên tâm đi, ta tại một bên nhìn xem liền thôi, tuyệt không phải dậy. Một chút phú thương nhận thức Vũ Thắng Minh, cùng hắn khách sáo vài câu, Vũ Thắng Minh hướng bọn hắn giới thiệu Thôi Nhất Độ, nói đây là hắn bằng hữu sẽ thay hắn ra sân. Vũ Thắng Minh coi trọng như thế Thôi Nhất Độ, ngược lại để hắn cảm thấy áp lực càng lớn, hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng, hơn nữa muốn thắng 6 bạn, tăng thêm tiền 4 mới có thể tiếp cận thành 10 bạn chuột về màu tuyến phường. Thôi Nhất Độ hít sâu một hơi, bước vào địa đường, ánh mắt đảo qua một trường trương lâm lang toàn cảnh là chiếu bạc, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết, cái này không chỉ là một tràng đánh cược, càng là một tràng quan hệ đến trăm người kế sinh nhai tính toán. Hắn nắm chặt hai quả xúc sắc, cảm thụ được bọn chúng nhiệt độ, trong lòng lẩm nhẩm, yên tĩnh, yên tĩnh. Chỉ có lòng yên tĩnh như nước mới có thể nhìn rõ tiên cơ. Một tiếng chiên vang, vang vang mạnh mẽ. Quản sự đứng ở trên này, hắn lôi kéo cổ họng, các vị quý nhân, nhận được mọi người nhiều năm ủng hộ, ta một Quang Vinh Sơn trang may mắn cử hành đại thuấn quốc đổ vương tranh bá thi đấu. Lần này giải thi đấu diễn ra 3 ngày, phía trước 2 ngày các vị tự do thi đấu, 2 ngày sau căn cứ thắng thua tỷ lệ, thắng được 4 người tấn cấp tham gia chung kết. Lần này giải thi đấu từ Tề Châu Giang thị, Hoài Châu Hàn thị cùng Lục Dương Lý thị liên danh tài trợ, cung cấp đổ vương tiền thưởng 1 vạn lượng bạch ngân cùng tại trận tất cả mọi người ăn ngủ chi tiêu. Dùng cược kết bạn, ai dám tranh phong? Ta tuyên bố, thuận tuấn ly đổ vương tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu. Chương đồng lại vang lên, dư âm kéo dài. Chương 7, đổ vương tranh bá, đều là nhân tình chương 7, đổ vương tranh bá, đều là nhân tình đối với các phú hào tới nói, 1 vạn lượng tiền thưởng khó mà vừa mắt, bọn hắn muốn là đổ vương danh hiệu cùng bạn người kính ngưỡng tôn vinh. Thôi Nhất Độ không nguyện hắn muốn, yên tĩnh đi tới xúc sắc bên cạnh ao. Đây là 6 xúc sắc bàn. Người chia bài đem 6 quả xúc sắc giao cho đồ khách nhóm kiểm tra. Xúc sắc là xương châu làm, đối chỉ có thông thấu cảm giác, mọi người đã kiểm tra, đều phán đoán những cái này xúc sắc không có vấn đề. Người chia bài đem xúc sắc để vào xúc sắc chung lay động lên. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Thanh âm thanh thúy truyền đến Thôi Nhất Độ trong lỗ tai, biến thành một chuỗi thần kỳ mật mã, hắn nhắm mắt lại, trong đầu thoáng hiện từng cái đập con số. Phanh, xúc sắc chung rơi bàn, mọi người đặt cược, cực trong hồ nháy mắt chất đầy xanh xanh đỏ đỏ ngân phiếu. Thôi Nhất Độ lấy ra một sấp ngân phiếu đang chuẩn bị hướng lớn đặt cược. Một trận khó mà nhận ra khí lưu tại dưới bàn mới thổi qua. Thôi Nhất Độ khẽ giật mình, đó là cao thủ sử dụng nội lực khu động xúc sắc sinh ra khí lưu. Hắn đem ngân phiếu thu về, không tiếp tục đặt cược. Thôi đạo trưởng, vì sao ngừng? Vũ Thắng Minh không hiểu, nhìn lại một chút. Ván này người chia bài vào ít ra nhiều lắm, người chia bài một mặt tái nhợt, tại mọi người dưới thúc dục tiếp tục lắc chung. Thôi Nhất Độ minh bạch, cái này người chia bài đổ xúc sắc tự có một tay, bất đắc dĩ gặp được khắc tinh, chỉ cần đi theo cái này cao thủ đặt cược nhất định đến sắc. Luồng khí kia là từ đối diện dưới đáy bàn truyền đến, người này chính ở đằng kia. Hắn quét mắt phía trước một loạt người, khóa chặt một mục tiêu, là một vị cái cao mặt rộng trắng hán, ấn đường đỏ hồng phát sáng. Tài vận thuận lợi tướng mạo, Thôi Nhất Độ muốn. Một vòng mới đặt cược bắt đầu. Thôi Nhất Độ có thể cảm giác được tại mọi người ném ra ngân phiếu đồng thời, đại hán kia lại tại dưới bàn lặng lẽ phát lực thay đổi xúc sắc hướng mặt. Các vị đặt cược xong chưa, ta muốn mở ra. Người chia bài rất có lễ phép hỏi. Thôi Nhất Độ lấy ra 1000 lượng ngân phiếu thả tới tiểu một bên. Dưới bàn một bên kia có khí lưu thổi qua, cùng lúc đó người chia bài mở ra xúc sắc chung. 19. Ai, lớn. Ha ha, chúng rồi. Đồ khách nhóm ồn ào lên. Thôi Nhất Độ nhìn xem tráng hán đổ xuống tới mặt minh bạch, giữa sân có cao thủ trong bóng tối trợ giúp người chia bài, tráng hán không có khả năng lại khống chế xúc sắc. Nhìn tới phía tổ chức là bỏ hết cả tiền vốn, mời võ lâm cao thủ hộ hàng. Tráng hán cực kỳ thức thời rời đi, hắn đứng ở cái khác bàn, một cái áo xanh đổ khách rất nhanh liền đi theo. Áo xanh đổ khách hạ bàn bước vàng, bước đi nhẹ nhàng, Thôi Nhất Độ biết người này là cái ẩn tàng kia cao thủ không thể nghi ngờ. Thôi Nhất Độ tại cái bàn này mượn không được đông phòng, liền hướng bên cạnh xúc sắc bàn đi đến. Vũ Thắng Minh sắc mặt xám trắng, hắn không dám thở mạnh, cũng di động theo. Nơi này cũng mở ra mấy chung, mọi người thắng thua khác nhau, hào hứng chính đủ. Người chia bài thủ pháp tuần thủ, nhặt xúc sắc, thả xúc sắc, lát xúc sắc chung, tuyệt không dây dưa dài dòng. Nhưng Thôi Nhất Độ phát hiện người chia bài ngón út nhanh chóng câu một thoáng, tốc độ cực nhanh, thoáng qua tức thì. Hắn tại đổi xúc sắc. Thôi Nhất Độ không đặt cược, bên cạnh Vũ Thắng Minh có chút nôn nóng bất an, lại không dám phát tác, con mắt ba ba nhìn xem Thôi Nhất Độ. Ván này người chia bài giành được nhiều nhất. Thôi Nhất Độ nhớ từng có cái mà tính mệnh con bạc nói cho hắn biết, trang gia xúc sắc bên trong rất có thể giấu đồ vật, có thể tùy tiện khống chế xúc sắc điểm số, cái này khiến hắn gặp cược tất thua. Giấu đồ vật gì có thể tùy tiện khống chế? Chẳng lẽ xúc sắc bên trong rội lên nước ép, lại dùng nam châm tới khống chế? Đây là rất dễ sử dụng phương pháp. Thôi Nhất Độ chính giữa sững sờ, Vũ Thắng Minh đụng đụng tay áo của hắn, "Thôi đạo trưởng, bắt đầu, muốn hay không muốn đặt cược?" "Lại chờ một chút." Mấy cái đồ khách hạ khoản, người chia bài hỏi, "Còn có muốn đặt cược sao? Ta muốn mở chung." "Chờ một chút." Một cái công tử trẻ tuổi nói, "Ta muốn kiểm tra." Trước mắt bao người, công tử kia xốc lên khăn trải bàn, thân thể không xuống hướng bên trong nhìn. Có người hiếu kỳ hỏi, công tử nhìn thấy cái gì? Công tử nhìn xem người chia bài nói, dưới bàn mặt không dị trạng, nhưng muốn làm phiền người chia bài đem giày cởi ra, bản công tử hoài nghi có không nên mang đồ vật. Người chia bài tức đỏ mặt, cái gì không nên mang đồ vật? Công tử móc ra một thỏi bạc thả trên bàn, nếu như trên chân ngươi không cần đồ vật, cái này 10 lượng bạc coi là cho ngươi ăn ủi. Nhanh thoát ra. Có nghe hay không, cởi giày. Mọi người tiếng kêu dẫn đến cái khác bàn đồ khách cũng thăm dò qua đầu. Cái này người chia bài thở phì phì thoát giày cho mọi người kiểm tra, xác nhận không sai sau mắt mang hung quang thu hồi bạc. Nguyên lai thị hoài nghi người chia bài ngón chân bí mật mang theo nam châm, những người này thông minh là có một điểm, bất quá. Thôi Nhất Độ nhìn xem nhóm này người thông minh, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Lần này mọi người yên tâm, còn có đặt cược sao? Ta muốn mở ra. Người chia bài hỏi. Thôi Nhất Độ ngồi tại hàng phía trước, hắn đem chân ngả vào dưới bàn mặt, tận lực nhấc chân lơ lửng giữa không trung. Quả nhiên, một chân đụng phải chân của hắn. Thôi Nhất Độ dương mắt, người chia bài chính giữa nhìn xem hắn, ánh mắt hung ác. Ai cũng không có nói chuyện. Thôi Nhất Độ tại ít chú ý buông xuống 1000 lượng ngân phiếu, mua tiểu. Người chia bài tay khẽ run lên, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Xúc sắc trung từ từ mở ra, quả nhiên là điểm nhỏ mấy. Xung quanh bộc phát ra một trận kinh ngạc cùng tiết hận âm thanh. Thôi Nhất Độ biểu tình bình tĩnh, mà vị kia người chia bài thì sắc mặt càng thêm khó coi, hiển nhiên ván này đối với hắn tới nói là trận bất ngờ. Vũ Thắng Minh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối Thôi Nhất Độ thần toán cảm thấy kính nể. Trong lòng Thôi Nhất Độ rõ ràng, cái này đánh cược nước so hắn tưởng tượng phải sâu nên nhiều, bởi vì tại trận đều không phải đèn đã cạn dầu. Thôi Nhất Độ đem ngân phiếu cất kỹ, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại người chia bài trên mình. Người chia bài mặc dù sắc mặt tái nhợt, lại cực lực bảo trì trấn định, bắt đầu chuẩn bị xuống một ván. Vừa mới dưới mặt bàn bàn chân kia nhắc nhở Thôi Nhất Độ, hắn quyết định chuyên áp ít chú ý vì cầu ổn, mỗi lần chỉ đặt cược 1000 lượng, dạng này số lượng không đủ dùng để người khác mù quáng, nhưng cái kia người giàu có ta đều là 2000 lượng cất bước. Tiếp xuống Thôi Nhất Độ 9 liên thắng, giành được cả sảnh đường màu. Hắn đã thắng 1000 lượng, mọi người ánh mắt có thèm muốn, có đố kỵ, có hoài nghi. Bất quá Thôi Nhất Độ không núp nhích chút nào, người chia bài trong ánh mắt toát ra kinh hoàng, cái này biến hóa rất nhỏ không thể trốn qua mắt Thôi Nhất Độ. Thấy tốt thì lấy, đây là thôi nhất độ trà trộn kinh nghiệm giang hồ, muốn để người chia bài hảo làm, người khác thuận tiện chính mình cũng sẽ thuận tiện. Hắn bắt đầu quan sát, liên tục 10 cục không đạt được, Vũ Thắng Minh tại một bên làm gấp lại không dám nói chuyện, chỉ là trong lòng bồ chồn, ngươi là thật toán, tiếp tục à, thật là gấp chết người. Thôi nhất độ ngưng chiến, người chia bài núi lỏng một hơi, trước người ngân phiếu rất nhanh trồng cao. Mới một ván bắt đầu, thua mắt đỏ, lòng tham không đáy đổ khách lần nữa đặt cược, dù cho cổ họng câm cũng muốn hô hào lớn hoặc tiểu. Thôi nhất độ ném ra 2000 ngân phiếu tiếp tục gấp ít chú ý, lần này ít chú ý là lớn. Có mấy cái muộn đặt cược nhìn thấy thôi nhất độ mua lớn, cũng cùng theo một lúc mua. Mọi người mù quáng, ít chú ý nháy mắt thành hấp dẫn. Lần này cược trong hồ ngân phiếu nhiều nhất, có cẩn thận người nhấc lên khăn trải bản giám thị phía dưới dị động. Người chia bài trên trán dịn ra mồ hôi mịn, hắn hít sâu một hơi, đang muốn mở ra xúc sắc chung. Chương 8, Đổ Vương tranh bá, đại sư thần công chương 8, Đổ Vương tranh bá, đại sư thần công. Một cái phương Bắc dân tộc du mục hóa trang lão nhân đột nhiên nằm ở trên bàn. Lão nhân khó khăn chống đỡ thân trên bò lên, hắn đem đập nghiêng lớn mũ nị phụ chính, lớn tiếng cả giận nói, ai đợi ta, đi ra cho ta. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn ngươi, đều là một bộ không liên quan ta sự tình biểu tình. Lão nhân không thể làm gì nói, mắt không trưởng lão, buồn cười. Người chơi bài, mở chung. A. Xúc sắc chung chậm rãi xúc lên, bên trong rõ ràng là điểm nhỏ mấy. Xung quanh một mảnh xôn xao. Thôi nhất độ thua 2000 vẫn như cũ bình tĩnh, người chia bài lại đặt mông ngồi tại trên mặt ghế sắt trắng bệnh, người như một cứng. Lão nhân nói, ta vừa mới đặt cược 2 vạn mua tiểu hiện tại ta thắng. Lão nhân cầm lấy thật dày ngân phiếu nên ngang rời đi, chỉ còn dư lại một bàn dương mắt nhìn mọi người. Trong lòng thôi nhất độ âm thầm suy nghĩ, cái này lão nhân xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, cái kia người chia bài giành được ít thua đến thảm, nói không chắc tiếp xuống có thủ đoạn mới muốn dọn ra. Bỏ đi. Hắn mang theo Vũ Thắng Minh dứt khoát rút khỏi chiếu bạc. Tất cả mọi người ở bên ngoài thoải mái đánh cược, nghỉ ngơi ở giữa cũng chỉ có 2 người bọn họ uống trà ăn điểm tâm. Vũ Thắng Minh nhịn không được hỏi, "Thôi đạo trưởng, lão giả kia là thần thánh phương nào?" Thôi nhất độ nhấp nhẹ nước trà, nhàn nhạt nói, "Sòng bạc gian lận bài bạc, thủ pháp cao siêu. Chuyện hôm nay bất quá là diễn kịch, cái mũ của hắn bên trong trốn lấy nam châm, đảng người chia bài chơi lừa gạt cố định lại xuất sắc, hắn cái kia vừa ngã liền là dùng mũ bên trong nam châm đẩy trở về. Người chia bài chơi lừa gạt, không phải đã kiểm tra không có vấn đề ư? Xuất sắc kia đã sớm bị hắn vụng trộm thay đổi. Mọi người chỉ kiểm tra giày của hắn, lo lắng hắn dùng chân chỉ kẹp lấy nam châm tại dưới mặt bàn giở trò, không biết nam châm giấu ở trên cẳng chân hắn." Hắn tại mở chung phía trước lộ ra tới chân thời điểm vừa vặn đụng phải chân của ta. Vũ Thắng Minh bừng tỉnh hiểu ra, không kèm nổi cảm thán, song bạc quả nhiên không thể bảo, khó lòng phòng bị. Cái kia người chia bài e ngại ta vạch trần hắn, một mực đang cảnh cáo ta. Nếu như ánh mắt có thể giết người, ta đã sớm chết 10 lần. Bất quá hại người không lợi mình sự tình ta sẽ không làm, hắn thắng hấp dẫn, ta thắng ít chú ý, mỗi người bình an. Vũ Thắng Minh như có điều suy nghĩ, gật đầu phụ họa, chính xác, thận trọng từng bước mới là thượng sách. Sắc trời dần tối, song bạc tiếng huyên náo mơ hồ truyền đến. Phản phất cùng bọn hắn ngăn cách 2 thế giới. Thôi nhất độ ánh mắt thâm thúy, tựa như đang tự hỏi cái gì, Vũ Thắng Minh cũng không nói nữa, yên tĩnh chờ đợi tiếp xuống an bài. Thôi nhất độ hôm nay tuy là chỉ thắng 8000 lượng, cách mục tiêu chênh lệch rất xa, Vũ Thắng Minh lại vô cùng tín nhiệm Thôi nhất độ, nhìn xem hắn rất mệt mỏi trạng thái, đem hắn đưa về một vành sơn trang khách phòng nghỉ ngơi. Thôi nhất độ ngồi tại khách phòng bên cạnh bàn, đẩy sáng đèn lên dầu, từ trong ngực lấy ra cái kia 2 khoảng nội nhiệt xương châu xúc sắc, lần nữa ném ra ngoài. Ngày thứ 2, tôi bảo các nhân khí đỉnh thịnh, Thôi nhất độ đi vào trong đó, mắt sáng như nước, liếc nhìn bốn phía. Hôm qua sự tình đã thành đã qua, hôm nay hắn cần càng cẩn thận ứng đối. Vũ Thắng Minh theo sát phía sau, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nguyện hôm nay có thể có thu hoạch lớn hơn. Thôi nhất độ tại mỗi cái chiếu bạc ở giữa xuyên qua, hôm qua đi qua địa phương hiển nhiên không thích hợp nữa tiếp tục. Hắn tại bắt tiền tệ chiếu bạc phía trước đường chân, ánh mắt sắc bén như ưng, cẩn thận quan sát mỗi một chỗ tỉ mỉ. Đầu đường sòng bạc cái kia tiểu ca nói hắn không thích hợp chơi bắt tiền tệ, sự thật như vậy. Hắn nhìn thấy người chia bài kỹ nghệ phi phàm, thủ pháp nhanh như thiểm điện, trộm long cháo phượng bí mật mang theo tư tàng, cơ hồ không người phát giác. Đồ khách bên trong không thiếu nhu nhân, ngón tay linh hoạt như rắn, tiền tệ tại trong tay hắn như cùng sống vật, gian lận kỹ thuật không thể so người chia bài kém. Càng nhiều đồ khách thì không hề hay biết, đắm chìm tại thắng thua kích thích bên trong. Hắn đưa tay phải ra động một chút ngón tay, tự nhủ, các ngươi ngũ minh đệ làm sao lại như vậy bất tranh khí, kỳ thực ta cực kỳ ưa thích bắt tiền cảm giác, thật muốn để ta luyện trên 10 năm 8 năm mới có thể chơi cái này ư. Vẫn là làm mình am hiểu sự tình a, hắn quay người hướng đi xúc sắc bàn, một đám người vây tại một chỗ chơi xa luân chiến. Mỗi cái đồ khách thay phiên cùng người chia bài đơn đấu. Tại đổ bàn bên trong ném ra 2 quả xúc sắc so lớn nhỏ. Một cái đổ khách cùng người chia bài phân biệt đặt cược sau, đổ khách cầm lấy xúc sắc thổi một chút khí, 2 tay tụ tập dùng mấy lần, tiếp đó nhẹ ném không trung, xúc sắc kèm theo lớn 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 tiếng kêu tại đổ bàn bên trong xoay tròn, cuối cùng dừng lại, biểu hiện điểm số để đổ khách sắc mặt nháy mắt u ám. Người chia bài mặt không thay đổi đem tiền đặt cược cầm tới. Thôi nhất độ cho rằng đây là việc cần kỹ thuật, so là bản lĩnh mà không vật khí, thẳng đến hắn phát hiện một cái tỉ mỉ, người chia bài mỗi lần ném phía trước đều sẽ gõ nhẹ xúc sắc. Xúc sắc lại bị lén đổi, Thôi nhất độ đoán đây là đổ thủy ngân thuốc xúc sắc, gõ nhẹ là đang điều chỉnh trọng tâm. Không hề nghi ngờ người chia bài thủ thắng. Đến tiên tiếp một cái đổ khách đánh cờ, người này kiên quyết muốn thay đổi xúc sắc. Hắn móc ra chính mình mang xúc sắc để mọi người kiểm tra, xác nhận không sai sau mới đầu nhập đánh cược. Xúc sắc tại đổ bàn bên trong ngừng xoay trở lại, biểu hiện điểm số để người chia bài sắc mặt biến hóa, ngũ cùng lục. Đổ khách đại hỉ, không kịp chờ đợi thúc giục, tới phiên ngươi, ta nhìn ngươi có thể xúc sắc đến mấy điểm. Người chia bài không nhanh không chậm nhặt lên xúc sắc, ngón tay xoắn mấy lần trong lòng bàn tay xúc sắc, tiếp đó cực tốc ném ra, xúc sắc tại đổ bàn bên trong phi tốc xoay tròn một lát sau, bất ngờ biểu hiện lục cục lục. Mũ nội nó. Đồ khách chửi mắng một tiếng giận dữ rời sân. Tất cả mọi người đang cảm thán người chia bài kỹ nghệ quả nhiên phi phàm, Thôi Nhất Độ không nói tiếng nào trong lòng thầm nghĩ. Hắn phát hiện người chia bài vừa rồi tại ném xúc sắc phía trước dùng ngón tay trà sát xúc sắc, hẳn là đang điều chỉnh xúc sắc phương vị để 6 điểm mặt hướng bên trên. Xúc sắc bị ném ra sau, xoay tròn trong quá trình 6 điểm mặt thủy trung hướng bên trên, cuối cùng vững vàng dừng lại. Xúc sắc kia xoay tròn tốc độ cực nhanh, nếu không phải nhãn lực vượt trội, là nhìn không ra hướng bên trên mặt đều là 6 điểm. Trong lòng Thôi Nhất Độ sáng tỏ, đây là nhiều năm bản lĩnh. Hắn hít sâu một hơi, ta không sánh bằng cái này người chia bài, đổi. Vũ Thắng Minh biết Thôi Nhất Độ trầm ổn tự có chủ trương, hắn không cần phải nhiều lời nữa, lặng yên theo một bên. Lần này hắn chọn được một chương phổ thông chiếu bạc, dụng cụ đánh bạc không có vấn đề, người chia bài thủ pháp có chút trúc chắc, hơn phân nửa đồ khách vui vẻ ra mặt. Song bạc vẫn là muốn lợi nhuận cho đồ khách, bằng không ai còn tới chơi. Trong lòng Thôi Nhất Độ thoải mái, đây mới là địa phương thích hợp nhất. Hắn phong dong ngồi xuống, trong mắt lóe lên một chút tinh quang, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt bàn, phảng phất tại vuốt ve một kiện tác phẩm nghệ thuật. Người chia bài bắt đầu lắc chung, xúc sắc tại trung bên trong phát ra thanh thúy tiếng ba đập, một bàn này đồ khách im lặng nhìn kỹ xúc sắc trung tại không trung lắc lư, bọn hắn e ngại nửa đường xuất hiện bất kỳ biến cố dẫn đến chính mình thua tiền. Thôi Nhất Độ ngưng thần nhắm mắt, che đậy lại tất cả tạp âm, liền vì nghe xúc sắc âm thanh cùng tiết tấu, nhận biết mỗi một khóa xúc sắc động tĩnh. Thanh âm kia quen thuộc như thế, là hắn mấy ngày nay nhốt tại trong cửa phòng không ngủ không nghỉ nghe hiểu. Hắn tại nghe xúc sắc biến hóa rất nhỏ, trong đầu nhanh chóng tính toán khả năng điểm số tổ hợp. Vũ Thắng Minh tại một bên không dám thở mạnh, lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi tim đập kịch liệt, hắn biết nơi này là Thôi Nhất Độ nơi quyết chiến. Xúc sắc chung rơi bàn, đổ khách nhóm lần nữa la lên lớn nhỏ đặt cược. Thôi Nhất Độ cái cuối cùng đặt cược, hắn ném ra 2000 lượng ngân phiếu, ánh mắt kiên định, nhẹ nói ra, nhỏ. Xúc sắc chung tiết lộ, quả nhiên là ba cùng một. Thôi Nhất Độ mỉm cười, trong lòng âm thầm lưới lòng một hơi. Hắn biết, cái này không chỉ là đối xúc sắc âm thanh tinh chuẩn nắm chắc, càng là đối với chính mình bình tĩnh cùng phán đoán khảo nghiệm. Vũ Thắng Minh không ngừng run rẩy, được cứu rồi, được cứu rồi. Người chia bài thu thập xúc sắc chung, trong sòng bạc không khí bộc phát căng thẳng. Xúc sắc chung lần nữa lay động, Thôi Nhất Độ vẫn như cũ nhắm mắt lắng nghe, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tiết tấu cùng xúc sắc âm thanh hoàn mỹ phù hợp. Mỗi một lần xúc sắc tiếng va chạm đều tại trong thai của hắn bị quyết đại, phản phất mỗi một cái nhỏ bé chấn động đều tại giảng thuật kết quả. Xúc sắc chung dừng hẳn, Thôi Nhất Độ lấy ra thật dày một sấp ngân phiếu đặt ở trên bàn, hờ hững mở miệng, đại. Vũ Thắng Minh tại bên cạnh dùng khăn gấm lướt qua trán xuất hiện mồ hôi, miệng rung động đi theo gọi lớn, lớn, lớn. Chương 9, Đổ Vương tranh bá, làm chính mình cường hạng. Chương 9, Đổ Vương tranh bá, làm chính mình cường hạng. Người chia bài run rẩy tiết lộ xúc sắc chung, quả nhiên là ngũ cùng lục đổ khách nhóm náo động, nhộn nhịp bằng tới ánh mắt kính sợ. Người chia bài sắc mặt trắng bệnh, cưỡng chế lấy chấn kinh, vẫn như cũ duy trì nghề nghiệp mỉm cười, tiên sinh thật là đến. Thôi Nhất Độ khách khí trả lời, quá khen, đơn giản vận khí mà thôi. Thôi Nhất Độ đem 3 vạn khoản vốn cùng 3 vạn thắng tiền bỏ vào trong túi, rời khỏi người mà đi. Tiên sinh đi như thế nào, vận may như vậy hảo, tiếp tục chơi à, chúng ta cũng hảo đi theo ngươi một chỗ thắng. Đồ khách nhóm nhộn nhịp giữ lại. Thôi Nhất Độ cười nhạt một tiếng, minh bạch có chừng có mực cho người khác đường sống đạo lý. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, đi lại ung dung đi ra sòng bạc, lưu lại một mảnh sợ hai thán phục cùng nghị luận. Sau lưng người chia bài đã bị thay đổi, cái kia người chia bài rời sân lúc sắc mặt nghiêm túc, bước chân nặng nề, không biết muốn đối mặt dạng gì kết quả. Vũ Thắng Minh theo sát Thôi Nhất Độ mà đi, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Hôm nay hiểm sẽ thành chuyển cơ. Phong cảnh bên ngoài tuyệt đẹp, chạm vạng tối tà dương vẩy vào trên thân hai người, bóng lưng Thôi Nhất Độ lộ ra bộ phát cao lớn. Thôi đạo trưởng, vừa mới đó là chân chính độ thuật. Thôi Nhất Độ lạnh nhạt nói, đánh cược như nhân sinh, mỗi một bước đều muốn cẩn thận, chỉ có lòng yên tĩnh mới có thể nhìn rõ huyền cơ. Thôi Nhất Độ mấy ngày này tự giang mình ở khách sạn luyện nhĩ lực, hắn phát hiện xúc sắc điểm số nhỏ bên kia tương đối nhanh bóng, cùng chung đáy ma sát âm thanh so sánh thanh thúy, mà điểm số lớn bên kia thì có chút thô ráp, âm thanh trầm thấp. Hắn muốn là ngũ thức vượt trội, tăng thêm nhiều ngày khổ luyện, cuối cùng có thể từ sự sai biệt rất nhỏ bên trong đánh giá ra xúc sắc đáy mặt điểm số, từ đó biết được đối diện điểm số. Thành công chi đạo không khác, chỉ quen hai người. Thôi Nhất Độ ánh mắt kiên định, làm chính mình cường hạng là đạo lý quyết định. Vũ Thắng Minh nhìn ngây người, cũng nghe mê mẩn, hắn cảm thấy người trước mắt quả thực liền là Phật tổ tái thế, hai câu này đầy đủ hắn dùng một đời đi lĩnh hội. Cùng ngày đánh cược toàn bộ kết thúc, quản sự đem Thôi Nhất Độ cùng cái khác ba tên đổ khách mời đến trên đài trịnh trọng tuyên bố, lần này đổ vương giải thi đấu vòng loại đã kết thúc, bốn vị này quý nhân liền là Thôi lão gia, Vi lão gia, Hồng lão gia cùng Âu Dương lão gia. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, reo hò một mảnh. Quản sự tiếp lấy tuyên bố, ngày mai buổi chiều, tại Bảo Thái lâu cử hành đổ vương tranh bá thi đấu trận chung kết, thi đấu hạng mục là ma điếu. Hoan nên các vị quý nhân chứng kiến lại một vị đổ vương sinh ra. Dưới đài lần nữa reo hò. Thôi Nhất Độ mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu, thân thể của hắn tại lung lay. Vũ Thắng Minh thấy thế, nhanh chóng xông đi lên đem Thôi Nhất Độ đỡ lấy. Thôi đạo trưởng thế nào? Vũ Thắng Minh lo lắng hỏi. Đưa ta trở về đi, ta mệt mỏi. Vũ Thắng Minh bịn run run rẩy rẩy Thôi Nhất Độ xuyên qua đám người đi ra ngoài. Thôi Nhất Độ là thật mệt mỏi, hắn ngủ hai cái thời thần, tỉnh lại đã là sắc trời chạm vạng. Vũ Thắng Minh đem thức ăn đưa đến trong phòng, hai người một chỗ ăn lên. Vũ Thắng Minh một bên rót rượu một bên hỏi, Thôi đạo trưởng nghỉ ngơi tốt. Thôi Nhất Độ nói, hôm nay so cướp khắp tiền tài, không thích hợp uống rượu, gà ta. Cái gì khắp tiền tài? Liên là phải cẩn thận điểm, phòng ngừa tài vận bị tổn thương. Hả, may mắn ngài nhắc nhở, không phải phạm sông liền phiền toái. Vũ Thắng Minh cũng không uống rượu, cho thôi Nhất Độ thêm cơm gắp thức ăn, hỏi, ngày mai mã điếu giải thi đấu tiên sinh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thôi Nhất Độ không lên tiếng, tăng thêm tốc độ ăn cơm. Vũ Thắng Minh biết hắn có chuyện quan trọng phải làm, cũng đi theo nhanh chóng đảo cơm. Người hầu đem đồ ăn thừa bộ đồ ăn lui lại sau, Thôi Nhất Độ cuối cùng mở miệng, "Vũ lão bản, ta cần ngươi làm một kiện chuyện trọng yếu." "Thôi đạo trưởng cứ việc phân phó." Thôi Nhất Độ gian phòng thâu đêm đèn đuốc sáng trưng. Sáng ngày thứ hai, một cái người hầu chạy tới thông chi Thôi Nhất Độ, bảo thái lâu nóc nhà bị báo tuyết áp phá một cái lỗ thủ lớn, mặt đất tất cả đều là nước, chủ nhân để cho ta tới thông chi ngài, mà điếu giải thi đấu chỉ hoãn một ngày cử hành, đảng sửa tốt nóc nhà hồng khô mặt đất sau lại cử hành. "Biết, làm phiền tiểu ca." Thôi Nhất Độ mớn, "Trời cũng giúp ta." Thôi Nhất Độ nhìn xem Vũ Thắng Minh mày nhíu lại thành chữ xuyên an ủi, "Ngươi không cần phải gấp, ta sẽ làm pháp đem tỷ hưu vận mượn qua tới, ta sẽ không thua. Coi là thật có thể mượn vận. Ta khi nào gặp người, ngươi quên, ta thế nhưng đắc đạo chân nhân." "Đúng đúng đúng, thôi đạo trưởng là thần tiên sống, ngài nhìn ta thật là không rõ. Ta buổi chiều muốn ra ngoài đi một chút, ngươi không cần đi theo ta, mặt khác, trên người ngươi có cái gì thứ đáng giá, mượn ta ba loại, ta hữu dụng." "Thứ đáng giá?" Vũ Thắng Minh suy tư chốc lát, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, "Đây là ta tổ tiên truyền xuống, hẳn là có thể giá trị chút tiền." "Cái này hảo, còn nước không?" Vũ Thắng Minh lại lấy xuống trên ngón tay phỉ thúy nhẫn, nhẫn này cũng là vật gia truyền, "Còn có." Vũ Thắng Minh suy nghĩ một chút, bà đầu bên trên mũ ngọc cũng phá hủy xuống tới, "Cái này được không?" Thôi Nhất Độ nói, "Rất tốt. Cái này ba món đồ đủ để giúp ta thi pháp." Thôi Nhất Độ nói làm liền làm. Đem ba loại bảo bối đặt lên bàn, hắn tay trái dựng thẳng lên kiếm chỉ trong miệng nói lẩm bẩm, ngón trỏ phải tại không trung vẽ lên, phản phất tại họa phức tạp phù chú. Vũ Thắng Minh nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt mù mịt quét sạch sành sanh. Ban đêm hôm ấy, Thôi Nhất Độ gian phòng lần nữa đèn đuốc sáng trưng, không có người biết hai cái này nam nhân nhốt tại một cái trong gian nhà làm cái gì. Trải qua một ngày sửa chữa, bảo thái lâu khôi phục như thường. Nơi này là kỳ trước phong vương thánh địa, địa phương khác không thể thay thế. Buổi trưa ba khắc, ngoài điện tiếng chuông du dương, khán giả đưa mắt trưng vọng, không khí căng thẳng mà trang trọng. Bốn vị tuyển thủ dựa theo đẳng cấp theo thứ tự vào trận, thắng tiền tỷ lệ cao nhất ưu tiên chọn chỗ ngồi. Âu Dương lão gia tiền 46 vạn, thắng 9 vạn, toàn trường kim bài đẳng cấp, tự nhiên đi ở trước nhất. Hắn ngắm ba người khác một chút, ánh mắt còn lộ ra lười biếng, một bộ lười đến cùng các ngươi tiểu bằng hữu chơi ngạ mạn. Âu Dương lão gia chọn một cái chính vị, lưng tựa trên tường lưu kim bá chữ tấm biển, đối mặt với mọi người dưới đài, rất có bệ nghệ chúng sinh tư thế. Kế tiếp là Hồng lão gia cùng Vi lão gia theo thứ tự vào trận chọn tòa, bọn hắn đẳng cấp cao hơn Thôi Nhất Độ, bước đi mang theo gió. Thôi Nhất Độ bị phía trước ba người ánh mắt thay nhau nhìn khinh bị một phen, cuối cùng ngồi xuống đưa lưng về phía người xem chỗ ngồi. Trên đài yên lặng như nước, dưới đài khán giả đã sôi trào lên, ta mua Âu Dương lão gia thắng, 1.000.000 lượng. Ta cũng mua Âu Dương lão gia thắng, 8.000.000 lượng. Ta mua Hồng lão gia thắng, 5.000.000 lượng. Ta mua Vi lão gia thắng, 6.000.000 lượng. Thôi Nhất Độ có chút trái tim băng giá, không ai mua hắn thắng được. Hắn âm thầm mắng, ta tại sòng bạc bên trên cẩn thận cùng phóng khoáng các ngươi cũng không thấy ư? Mù. Dưới đài Vũ Thắng Minh nhắm mắt lại bắt đầu niệm kinh, Bồ Tát phù hộ, Thái thượng lao quân phù hộ, Diêm Vương lão gia phù hộ, A Di Đà Phật, Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Phật nói trước ba cái không thua ai thua. Chương 10, Đổ Vương tranh bá, đại đạo chí giản chương 10, Đổ Vương tranh bá, đại đạo chí giản yên tĩnh, yên tĩnh. Quản sự lớn tiếng tuyên bố, ma điếu giải thi đấu sắp bắt đầu, lần này giải thi đấu mời Đức Cao vọng trọng chỉ vì cầu bại kim nhược bản tiền bối đảm đương giám sát. Hắn là tam giới đổ vương, Đức Cao vọng trọng, hiện tại cho mời hắn lão nhân ra nói chuyện. Một cái râu dài lão nhân tại đài bên cạnh chỗ ngồi đứng lên, người này già nhưng vẫn trắng kiện, mắt sáng như đuốc, rất có lao thần tiên chi tư. Thôi Nhất Độ mớn, cái này tam giới đổ vương như giả trang thần tiên đặc người, hoàng đế nhất định đều nghe hắn. Chỉ vì cầu bại ưu nhã đi đến giữa đài ở giữa, bị cười nói, chỉ cần không đùa chơi chết, ba người các ngươi hướng chết bên trong chơi, bắt đầu. Lời ít mà ý nhiều mở màn từ để đấu trường lần nữa sôi trào. Đại sảnh tại quản sự phất tay ra hiệu sau an tĩnh lại, các vị lao ra, quy củ đều hiểu ư? Hôm qua ngươi liền đem mã điếu quy củ tập đưa tới, lệ mề chậm chạp hai mươi mấy đầu có phiền hay không? Những cái kia lâu khoang luận điệu cũ dích liền không muốn uổng công vô ích. Được, lao ra nói rất đúng. Quản sự nói, tranh tài thời gian là hai cái thời thần, mỗi người phát 50 cái đồng bài làm chú mã, một cái đồng bài chống 1.000 lượng bạc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc người nào thắng đồng bài đa số thắng được. Các vị lao ra, mời, người hầu đem một bộ bạch ngọc mã điếu bài đổ vào giữa bàn bông. Nhìn xem từng khỏa chất ngọc cực tốt dụng cụ đánh bạc, Thôi Nhất Độ sợ hai tháng phục lấy, cái này bài rất đắt á, ba người các ngươi muốn chơi cái gì? Âu Dương lão gia hỏi. Mặt trược hồ tiêu chuẩn hồ, mua ngựa mấy lần trên cục gạch. Ta nguyên bốn vui thuần một sắc, bảy đối bắt 53-1. Cựu liên bảo đăng một đầu rồng, một cựu thanh rồng toàn bộ không kháo. Thôi Nhất Độ. Uy, tới phiên ngươi. Vi lão gia đụng đụng sững sờ Thôi Nhất Độ. Cái này. Thôi Nhất Độ mở mịt nhìn xem ba người, cái này. Ngươi ngược lại thống quái điểm. Âu Dương lão gia không kiên nhẫn được nữa. Thôi Nhất Độ hít sâu một hơi, nói, mọi người đều nghe nói qua Bắc Minh cá hóa thành chim bằng cố sự à, cái kia cố sự dùng cực giản bút pháp phát họa ra vật ngã lương vong ý cảnh. Chúng ta hôm nay chỗ mưu đơn giản một cái thắng được, nếu có thể đại đạo chí giản, cái này đổ vương tranh bá thi đấu chẳng phải càng có cao xa ý cảnh. Cái gì chim a ca a, cùng đánh ma điếu có cái chim quan hệ. Âu Dương lão gia trợn nhìn Thôi Nhất Độ một chút. Cũng không phải, cũng không phải. Thôi tiên sinh là cái học thức bên bác người, hắn nói lên đánh cược muốn đại đạo chí giản ta cảm thấy rất tốt, thật là không hạn chế một điều. Hồng lão gia hướng tôi Nhất Độ chắp tay một cái, nói: "Ta là Thi Hương tên thứ nhất, lại khinh thường công danh, cho nên buông tha hoạn lộ thành con bạc, chính là vì truy cầu không hạn chế một tiểu nhân sinh cảnh giới. Thôi tiên sinh là ta chi âm a." Tôi Nhất Độ đội vàng đáp lễ một cái lễ. Nói nhảm đúng là mẹ nói nhiều, ngươi nói một chút, thế nào cái đại đạo chí giản? Âu Dương lão gia nhìn xem Hồng lão gia thật muốn cho hắn một quyền. Hồng lão gia đem bên mặt đi qua nhìn lấy Thôi Nhất Độ, hỏi: "Thôi tiên sinh, như thế nào đại đạo chí giản?" Gà hồ. Thôi Nhất Độ trịch địa hữu thanh. Một trận trầm mặc sau, Âu Dương lão gia bất đắc dĩ khoát khoát tay, "Gà hồ liền gà hồ, đường dày vò khốn khổ, tẩy bài a." "Ta vô cùng đồng ý." "Tốt ta, mọi người đều đại đạo chí giản. Đánh bạc cách chơi muốn hiệp thương nhất trí mới được, có một người không đồng ý liền không thể bắt đầu, gà hồ cũng là hồ, chỉ cần có thể thắng đến tiền liền không cần quan tâm trò răng gì." Tám cánh tay tại trên bàn lạch cạch bảo lên mã điếu bài, làm Thôi Nhất Độ còn đang khẩn trương mã lấy hai tầng trường thành lúc, còn lại ba người đã chống đỡ mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Thôi Nhất Độ đem trường thành cẩn thận từng ly từng tí đẩy lên chính giữa, vừa nhấc mắt, "Nha, đều chuẩn bị xong." Âu Dương lão gia là kim bài đẳng cấp, hắn tới ném xúc sắc quyết định ai mở cửa. Chỉ thấy hắn hai ngón tay kẹp lên xúc sắc hất lên, hai quả xúc sắc tại không trung mỗi người vạch ra thật dài đường vòng cung, một trước một sau không nghiêng lệch rơi vào bản chính giữa, phi tốc xoay tròn. Cái này ném xúc sắc thủ pháp để Thôi Nhất Độ sợ hai tháng phục, xứng đáng là kim bài đẳng cấp. "Nhị nhị, bốn đợi, Hồng tiên sinh mời." Vi lão gia nói. "Đa tạ Âu Dương tiên sinh, ta mở cửa." Hồng lão gia cười nói, hắn vô bàn một cái, bốn cái phương vị trưởng thành nhẹ nhẹ, hai quả xúc sắc bị chấn đến không trung tam xích cao địa phương lại rơi xuống, xoay tròn tốc độ cực nhanh, chỉ nhìn thấy xúc sắc bên trên đỏ và đen tại kéo hòa vòng. Thôi Nhất Độ mắt tròn váng, kỹ thuật này, không đúng, là nghệ thuật, ngươi buông tha hoạn lộ làm con bạc thật là cử chỉ sáng suốt. 24, thuận. Hồng lão gia bắt đầu cầm bài, tiếp theo là Âu Dương lão gia cùng Vi lão gia, bọn hắn động tác gọn gàng, Thôi Nhất Độ động tác chậm, vô luận phía trước lại thế nào nhanh, đến hắn nơi này tiết tấu liền chậm lại. Hồng lão gia bên cạnh cầm bài vừa nói, "Bắt đầu cái này bạn chúng ta ngâm thơ à, để dưới đại khán giả nhìn một chút chúng ta con bạc cũng là có văn hóa. Có một phong cách riêng Đổ Vương tranh bá muốn tới điểm ngoài lề điểm suýt điểm suýt. Các ngươi văn nhân liền là tao." Âu Dương lão gia trầm trọng, làm biểu hiện mình không phải mù chữ, hắn hỏi, "Ngâm cái gì thơ?" Bảy nói. Hồng lão gia nói, "Quá dài. Thôi Nhất Độ muốn, đầu ta đều là lớn, nơi nào còn có suy nghĩ bồi các ngươi học làm sang." Ngũ Nôn. Hồng lão gia nói, "Vẫn là dài." Thôi Nhất Độ nói, "Liền nói ba câu nữa, thông tục một điểm loại kia." Âu Dương lão gia tranh thủ thời gian đánh nhịp. "Tốt ta, ta bắt đầu." Hồng lão gia đem 14 tấm mặt bài hướng xuống che kín, hắn dùng sức vỗ một cái, 14 tấm bài nhảy lên cao khoảng một thước, hắn dùng tiệm điện tư thế tại không trung đẩy mấy lần, mà điếu rơi xuống, như binh sĩ đồng dạng sắp xếp đội ngũ chỉnh tề lập thành một loạt, hắn nói, "Xa trường thu điểm binh." Âu Dương lão gia đem mã điếu nắm chặt, như là dây thường đồng dạng tại không trung chắp lên hình cung, rất nhanh lại đi xuống lõm thành hình cung, hắn đem mã điếu hướng không trung hất lên, những cái này mã điếu như là dính chung một chỗ dường như, xếp thành một loạt đồng loạt tung tích, tại mặt bàn vững vàng đứng thẳng, hắn thốt ra, "Binh thắng nướng lạp xưởng." Vì lão gia không cam lòng yếu thế, vỗ bàn một cái, một loạt mã điếu bay lên, tại trong bàn tay hắn như là cánh quạt chuyển vài vòng, hắn hất lên, mã điếu rơi xuống đội lên mặt bàn, tiếp lấy tay phải hắn hai chỉ kẹp lên một trường mã điếu, đem nằm sấp mã điếu từ bên trái hướng bên phải quét qua. Giao một tiếng, 13 tấm mã điếu xếp thành đội, dần dần dựng lên. Hắn nói, "Ruột hương chọc giao long." Đến phiên Thôi Nhất Độ, hắn đang cúi đầu chuyên chú chỉnh lý ngựa của mình treo, hai tay bối rối bóc tới mở ra, trong đầu đọc lấy, "Vạn tử đồng tử điệu tử, đông phong phát tài đỏ bên trong." "Thôi tiên sinh, tới phiên ngươi." Hồng lão gia thúc giục. "A." Thôi Nhất Độ mờ mịt nhìn xem Hồng lão gia, "Làm sao vậy? Đánh bài gì?" "Đến lượt ngươi nói câu thứ tư." Vì lão gia chống đỡ mặt tại trên bàn gõ ngón tay, tận lực áp chế bực bội. "Hả? Tốt." Thôi Nhất Độ hai tay tả hữu nắm lấy mới lập mã điếu, hắn cảm thấy cách đến quá gần liền hướng đẩy về trước. Mã điếu phân tán bốn phía ra, còn đem phía trước trường thành đẩy ngã mấy trường. "A quát." Thôi Nhất Độ quát to một tiếng đổi sắc mặt, lập tức luống cuống tay chân nhặt lên tán lạc mã điếu. Ba người kia có chút bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, Âu Dương lão gia hỏi, "Thôi tiên sinh, ngươi nói ư?" "Ba câu nữa a." Thôi Nhất Độ lập tức phản ứng lại, "Ta nói chính là a quát không được sao?" Phía dưới khán giả cười lên, có người hô to, có thể, thông tục dễ hiểu, không hạn chế một điều, ha ha ha." Ngồi tại bên bàn chỉ vì cầu bại cười đến kem chút không thở nổi, hắn liên tục đấm ngực, "Thú vị, lần này rất thú vị à, lão phu chuyến đi này không tệ, ha ha ha." Ngay tại ba cái cao thủ khóc cười không được nhìn nhau không nói thời khắc, Thôi Nhất Độ đem mã điếu lần nữa lập, thuận tiện thần không biết quỷ không hay lén đổi hai chương. Chương 11, Đổ Vương tranh bá, tướng công chương 11, Đổ Vương tranh bá, tướng công Thôi Nhất Độ bài có điều tử 159, đồng tử 478, vạn tử 139, một đôi nam một chương bắc một chương bản trắng. Tám ống cùng một chương nam là vừa mới thừa dịp dùng linh tinh đông cùng phát trộm đổi. Quả nhiên so cấp khắc tiền tài, nát đến không thể lại nát. Nhà dưới Hồng lão gia đánh ra một chương nam. Những cái này phế liệu bài không lấy vui, bắt đầu nơi nơi bị quăng mất. Đối tượng Âu Dương lão gia mỏ một chương cắm vào hắn lòng nướng bên trong, đánh ra một chương chín cái. Nhà trên Vi lão gia mỏ một chương bài, tại hắn giao long bên trong cũng rút ra một chương chín cái đánh ra đi. Bình bình bình. Thôi Nhất Độ trở nên kích động, nhanh chóng nhặt lên trong hồ bài, đụng nam. "Thôi tiên sinh, nam qua lâu rồi, ngươi không thể đụng vào." Vi lão gia nói, "Đến lượt ngươi mò bài." "A." Thôi Nhất Độ nhìn kỹ một chút nam nguyên lai thị người đầu tiên ra, hắn một mực túi đầu mấy bài của mình, sợ làm tướng công. Thôi Nhất Độ âm thầm phàn nàn, các ngươi đánh nhanh như vậy làm cái gì, cũng không kêu đi ra, thật là. Trong lòng hắn sốt ruột, chỉ đành chịu mò bài. Hắn sờ đến một chương năm ống, cảm thấy không được tốt lắm bài, nhưng dù sao cũng là vị trí trung tâm bài, ẩn chứa đằng sau khả năng sẽ có hảo mối nối hy vọng. 9 cái. Thôi Nhất Độ tranh thủ thời gian hô hào đánh ra quân chương. Vòng thứ 2 Hồng lão gia đánh ra một chương, Bắc Âu Dương lão gia cũng đi theo đánh ra, Bắc Vi lão gia đánh ra nam. Hắc hắc, tới. Phanh. Thôi Nhất Độ đại hỉ, cuối cùng có đụng, hắn tranh thủ thời gian bày ra tới. Dừng a. Âu Dương lão gia phát ra khinh miệt âm thanh. Xe đến trước núi qua, không bằng bỏ một cái. Huống chi đã là sau đúng nam vô pháp mở gạch, lúc này đụng chính xác không ý nghĩa. Thôi Nhất Độ nhặt lên trong hồ nam một mặt vui vẻ nhìn nhà dưới Hồng lão gia. Hồng lão gia mò đến một chương bài, bình tĩnh tự nhiên, ám gạch. Bốn tấm bài nằm ở trên mặt bàn, mang ý nghĩa mỗi nhà muốn thanh toán hai khối chủ mã. Ngươi đụng đến thật thoải mái a. Vi lão gia châm chọc Thôi Nhất Độ. Thôi Nhất Độ có chút xấu hổ, nói, không có cách nào, ta có kêu, nhất định cần đụng. Hồng lão gia từ trường thành phía sau cái mông mò một chương phiếu, đánh ra một chương một vạn, tiếp lấy Âu Dương lão gia đánh ra một chương ba vạn. Phanh. Thôi Nhất Độ sốt ruột hô, hắn đang định đem hai chương bài rút ra, à, chính mình nào có hai chương ba vạn, rõ ràng là một vạn cùng ba vạn. Hắn rất khẩn trương, lại đem bài bên trên nhất vạn cùng ba vạn chữa bị hoa mắt. Thôi Nhất Độ lập tức đổi giọng, không đọc vào. Gọi đụng tất phanh. Ba người chăm miệng một lời cảnh cáo. Thôi Nhất Độ nghiêm túc nói, ta mới vừa rồi là hỏi các ngươi đụng, không đọc vào. Các ngươi đụng không động vào ba vạn a. Không động vào lời nói tiếp lấy mỏ. Thôi Nhất Độ vì mình tùy cơ ứng biến âm thầm lớn tiếng khen hay, bằng không phạm quy bồi ba nhà, hắn muốn, cái này gọi luận kéo dài âm thanh tầm quan trọng. Ngươi người này dày vò khốn khổ còn nói nhiều, lại tùy tiện kêu to tính toán phạm quy. Âu Dương lão gia khí đến lông mày đều nhanh dựng lên. Ba người kia xịu mặt sắc, Thôi Nhất Độ cũng lười đến nhìn, như cũng nhìn mình chằm chằm nát bài. Vòng tiếp theo đến phiên Thôi Nhất Độ ra bài. 9 vạn. Thôi Nhất Độ trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng đánh ra đi một chương 9 vạn. Hắn không muốn đi đường thường, càng muốn đem chữ bài cho giữ lại chờ đợi mỏ thành đôi hoặc thành khảm. Phanh. Vi lão gia nói, nhặt lên Thôi Nhất Độ 9 vạn. Thật hảo, nhà trên đục bảo, ta liền có cơ hội mỏ. Thôi Nhất Độ tranh thủ thời gian mỏ một chương. A, lại là 9 vạn. Thôi Nhất Độ cảm thấy khổ sở trong lòng, thuận tay muốn ném, tay kia tại thời khắc mấu chốt lại rụt trở về. Đánh liền tới, nhất định bài tốt. Hắn lẩm nhẩm lấy mã điếu khẩu quyết, đem 9 vạn cắm vào, đánh ra bàn trắng. Gạch. Vi lão gia nhặt lên Thôi Nhất Độ bàn trắng. Còn lại sắc mặt hai người có chút đen. Tại Vi lão gia mỏ bài thời khắc, Thôi Nhất Độ tại trên đùi lau lau lòng bàn tay đổ mồ hôi. Vi lão gia trùng điệp đánh ra một chương lục đồng, Thôi Nhất Độ âm thầm kêu khổ, ta làm sao lại không cái này lục đồng, liền lên liền là 45,678 a đằng sau Thôi Nhất Độ mỏ một chương 6 cái, còn tốt, có thể dựa vào 5 cái, hắn thuận tay rút ra một chương yêu kê đang muốn đánh ra đi. Tay đã ngã vào giữa bàn lại rụt trở về. Đánh yêu kê vẫn là gió bắt đây. Suy tư chốc lát, vẫn là gió bắc ga hắn đem yêu kê cắm trở về, rút ra gió bắc vươn tay ra. Tay dừng ở trên không, hắn lại bắt đầu rầu rĩ, vạn nhất vòng tiếp theo sở đến gió bắc làm thế nào, lại nói trong tay có mấy chương điều tử, cái này yêu kê mất đi cũng không quan trọng, đánh gió bắc nói không chắc bọn hắn muốn đủ. Hắn nắm tay lần nữa rụt trở về. Ba người khác đã một mặt bất đắc dĩ, Hồng lão bản nhắm mắt dưỡng thần, đối diện Âu Dương lão bản móc lên lỗ mũi, Vi lão bản nhẹ nhàng nuốt ve hắn xong tóc mai, người này dáng rất hảo, tương đối thích trưng diện. Nhanh lên một chút a, nhân gia đều nhanh ngủ thiếp đi. Âu Dương lão bản không thể làm gì thúc giục. Yêu kê. Thôi Nhất Độ đánh ra một chương. Phanh. Âu Dương lão gia cười nói, cuối cùng đụng phải một chương. Âu Dương lão gia theo sau nhẹ nhàng đánh ra một chương 8 đầu. Đơn treo 8 đầu, Âu Dương tiên sinh đa tạ lạc. Vi lão gia đem bài đẩy ngã. Âu Dương lão gia phàn nàn nói, ta mới có một cái tam lục cửu gọi, nhà trên bài ngươi cũng không tham một tay. Vi lão gia cười nói, ta có 6-7-8 cùng 7-8-9, thêm ra một cái 8 đầu, còn chưa kịp đánh ra đi ngươi liền nạ pháo, đây là cô trường, cùng tính toán. Hồng lão gia không mặn không nhạt nói, ván đầu tiên cũng dám hòa, không sợ hôm nay thua đến không còn đáy. Vi lão gia xem thường, mọi người nhìn một chút, hôm nay đối thủ đều là người nào a, ta cũng muốn không hạn chế một tiểu tới cái khởi đầu tốt đẹp. Nói xong nhìn Thôi Nhất Độ một chút. Thứ nhất bàn cùng không may mắn, Thôi Nhất Độ biết cái đạo lý này. Hắn không để ý tới Vi lão gia xem thường, ngược lại nuối lòng một hơi, chiêu này nát bại không biết ngày tháng năm nào mới có thể có gọi, người khác điểm pháo liền là cứu chính mình. Chỉ là, chính mình muốn mở hai cái gạch tiền, một cái sáng gạch, một cái ám gạch. Lần nữa cầm bài, ba người kia tay như thiểm điện, tăng thêm càng không ngừng thúc dục, bước đến Thôi Nhất Độ không thể không tăng nhanh tốc độ tay. Thôi Nhất Độ nhìn xem bài của mình, 1-2-3 ống, 567 vạn, hai cái gió bắc, hai cái đỏ bên trong. Thật hảo, cái này ba nát tới một cái từ mỏ. Thôi một cược lòng tràn đầy cao hứng đếm lấy bài, 1-2-3. Hắn cảm giác sau lưng một trận lạnh, lại đến một lần, 1-2-3. 1-2-3 ống, 567 vạn, hai cái gió bắc, hai cái đỏ bên trong, 5-6 đầu. Không phải tướng công chẳng lẽ còn lại là nương tử. Thôi một cược âm thầm tiêu khổ, hai tay tranh thủ thời gian che hai đầu mã điếu, dạng này liền sẽ không bị người phát hiện hắn thiếu đi một chương bài. Nhà trên Vi lão bản rút ra một chương 7 vạn, động tác tiêu sái chọc lấy ra ngoài. "Hảo, ta cũng đánh thất vạn, không đọc chương, an toàn bài." Thôi Nhất Độ biết ván này chỉ có thể vẩy nước đánh quan chương, phía sau đỏ bên trong một cái tiếp một cái mở ra đánh ra đi, 1-2-3 ống càng là đánh đến ăn cướp. Trên mặt hắn bình tĩnh không lay động, trong lòng lo lắng. "Thôi tiên sinh đánh ra tới đều là bài tốt, tại treo 7 đúng không?" Hồng lão gia cười nói. "Nhưng không, cái này 7 đối thật không tốt hòa, giữ lại sớm từ mỏ. Thôi Nhất Độ vội vã tuyên bố, trên mặt mang đau mất từ mỏ tiếc nuối. Đằng sau không có quân trường, Thôi Nhất Độ bắt đầu khó khăn, sờ được bài không biết nên không nên đánh, cái tay kia tại trên bàn có rối nhiều lần, quyết định sau đánh ra bài nơi nơi bị người khác cho đục vào. Tiết tấu này mang, gặp được như vậy một cái lề mề người, cái kia ba vị lao ra thực tế không còn tính tình, đánh cái mã điếu ngáp không ngớt, mỏ nhẫn, móc lỗ thai, chờ quá lâu Vi lão bản dứt khoát móc ra gương đồng nhỏ sửa sang lại chính mình phát quan. Cực kịch bản tới liền cao, phía dưới khán giả không thấy rõ bốn người bọn họ đánh bài gì, loại trừ Thôi Nhất Độ đánh một chương gọi một chương, còn lại ba người đều là buồn bực bình. Đổ Vương giải thi đấu bắt đầu có nhiều đặc sắc, đằng sau liền có nhiều nhàm chán. Nhìn không tới kinh tâm động phách 18 vị la hán trên cọc gạch nở hoa, nhìn không tới hào phóng ném 10 vạn toa cát, nhìn không tới nát bài xoay chuyển càn khôn kinh diễm tứ tọa, nhìn không tới mặt đỏ tới mang thai nộ phách mà lên dáng người. Chỉ có chậm rãi từ từ, dày vò. Nếu như muốn thu vé vào cửa vào trận, e rằng mọi người đều mang lấy trả vé. Khán giả bắt đầu trò chuyện ẩn tù thì ngủ gà ngủ gật, chỉ vì cầu bại lao tiền bối lại một mực say xưa thưởng thức chương kia bản đánh bài tình cảnh. Tam giới Đổ Vương liền là không giống bình thường. Trên vị trí khán giả, Vũ Thắng Minh còn tại thành kính cầu nguyện, Bồ Tát phù hộ, Thái Thượng Lao Quân phù hộ, Diêm Vương Lão Gia phù hộ. Chương 12, Đổ Vương tranh bá, tín vật chương 12, Đổ Vương tranh bá, tín vật Như Lai Phật Tổ phù hộ đều vô dụng. Ngày hôm trước nghe nói Đổ Vương tranh bá trận chung kết là đánh ma điếu, Thôi Nhất Độ hù dọa đến kém chút đã hôn mê, bởi vì hắn căn bản sẽ không. Vũ Thắng Minh chỉ sẽ đánh gà hồ, hắn hai cái này buổi tối thâu đêm suốt sáng chuyển thụ cho Thôi Nhất Độ cũng chỉ có gà hồ. Hắn tin tưởng vững chắc Thôi đạo trưởng có thể dựa vào cao thâm mặt chắc đạo pháp xoay chuyển căn côn, chỉ là đợi nhanh hai cái thời thần cũng không thấy hắn cùng một lần bài. Thua đến ngược lại cực kỳ nhanh nhẹn. Cũng may mắn là đánh gà hồ, bằng không 100,008 vạn đều không đủ thua. Một tiếng tiếng chiêng vang, quản sự tuyên bố, các vị quý nhân, trải qua bốn vị lao ra căng thẳng quyết liệt chiến đấu, lần này giải thi đấu Đổ Vương đã xuất hiện, hắn liền là Hồng Trung Hồng lao ra. Dưới đài cực kỳ yên tĩnh, mọi người phản ứng lạnh nhạt, có mấy người phản ứng lại liền hô lên, lao tử mua chúng, ha ha. Quản sự sửng sốt một chút, trường hợp như vậy không nên à, hẳn là cả sảnh đường tiếng vỗ tay cùng reo hò, cuối cùng 4 năm mới ra một cái Đổ Vương. Hắn tiếp lấy tuyên bố, tiếp xuống mời chỉ vì cầu bại kim tiền bối cho khóa mới Đổ Vương ban phát huy chương cùng tiền thưởng. Trong hội trường mấy cái kia mua bên trong Hồng lao ra thắng được người lần nữa hoan hô lên. Vũ Thắng Minh chân như là đổ trì đồng dạng, vô cùng khó khăn đi trở về, hắn nói cho Thôi Nhất Độ chính mình có chút nhiệt, muốn ở bên ngoài nhiều thổi một cái gió, mời Thôi đạo trưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Vũ Thắng Minh tại ngoài phòng đông đến thực tế không được, hắn lau khô nước mắt, đẩy ra Thôi Nhất Độ cửa phòng, người kia đã tại uống rượu dùng nữa, mảy may nhìn không ra binh bại vẻ bại rằng dốc. Chính mình có thể trách hắn à, hắn đã cực kỳ cố gắng, hai cái buổi tối không ngủ, làm chính mình người một nhà đều gầy hốc hác đi. Thôi đạo trưởng ăn nhiều một chút, ngài khổ cực. Một chỗ ăn, rượu này không tệ, một vanh sơn trang quả nhiên có tiền, sáng mai rời đi nơi này liền chẳng biết lúc nào có thể uống đến rượu ngon như vậy. Ta không đói bụng, ngài chậm dùng. Vũ Thắng Minh cho Thôi Nhất Độ rót đầy rượu. Thôi Nhất Độ cũng không nhìn Vũ Thắng Minh trương kia mặt khổ qua, hung hăng ăn uống lấy. Hắn ăn uống xong, sờ sờ tròn trịa bụng nói, tốt, nói chuyện chính sự a. Thôi Nhất Độ nói, hôm nay đánh mã điếu thua 4 vạn lượng. Ân, không có chuyện gì, hôm qua ngài không phải thắng 4 vạn ư? Ngực Vũ Thắng Minh đau đến lên xuống rõ ràng. Yên tâm, chúng ta rất giàu. Ừm. Vũ Thắng Minh biết Thôi Nhất Độ đang an ủi hắn, dù sao cũng là hảo ý liền không lại nói thêm cái gì. Thôi Nhất Độ từ trong bao quần áo lấy ra mấy thứ đồ chơi, Vũ lao bản ngươi nhìn, đây là cái gì? Đó là một cái tử trúc địch, một cái lớn chừng bàn tay kim phán bản, một chi bích ngọc bút lông. Đây là... Vũ Thắng Minh không hiểu. Đi, cùng ta cầm mặt đi. Thôi Nhất Độ cười nói. Bọn hắn đánh lấy đèn lồng đẩy ra chỗ không xa một gian biệt viện cửa phòng, Vũ Thắng Minh xem xét, thế nào đi tới Âu Dương lão gia gian phòng. Âu Dương lão gia chính giữa nổi giận đùng đùng nhìn xem Thôi Nhất Độ. Thôi Nhất Độ nói, Âu Dương tiên sinh, ta hôm nay thua 4 bạn, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ngươi cái kia thực hiện. Nói lấy móc ra kim toán bản. Âu Dương lão gia mắng, ngươi nhìn ngươi đánh bài gì, vì sao thua nhiều như vậy, hại chết ta, ta cũng thua 3 bạn à. Thôi Nhất Độ nghiêm túc nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao, ta hết sức phối hợp ngươi, cho ngươi bài tốt, chúng ta không bàn thắng thua đều là chia đều chủ mã. Hiện tại ta thua 4 bạn, ngươi thua 3 bạn, ngươi cái kia cho ta 5000 lượng. Âu Dương lão gia tiếp nhận kim toán bản bỏ vào trong tay áo, móc ra một mai phỉ thúy nhẫn đưa cho Thôi Nhất Độ. Vũ Thắng Minh thấy là chính mình mai kia nhẫn, nguyên lai đây là giữa bọn hắn giao dịch tín vật. Cái Thôi đạo trưởng này a, ta đều không hiểu rõ ngươi tên ngu ngốc này là thế nào chen vào trận chung kết. Âu Dương lão gia một bên nói một bên lấy ra ngân phiếu, vốn lão gia tuy là kẻ thô lỗ, nhưng cũng không phải nói không giữ lời người, ngược lại 3 bạn đều thua, lại thua 5000 cũng không chết được người. Cầm lấy tiền cho lão tử cút. Thôi Nhất Độ cùng Vũ Thắng Minh rời đi nơi này, Vũ Thắng Minh nói, Thôi đạo trưởng, chúng ta ít thua 5000 cũng coi như vãn hồi một chút. Đi, tìm cái kia Đổ Vương đi. Hồng lao ra cửa phòng bị đẩy ra, cái này Đổ Vương xưng hào người đoạt được nhìn thấy Thôi Nhất Độ đi vào, bộ dáng kia nhìn lên so Âu Dương lão gia còn khí đến cực liệt. Chúc mừng Hồng tiên sinh, Đổ Vương thực chí danh quy. Thôi Nhất Độ chắp tay chúc mừng. A, còn không phải thay người khác tác giá y phục. Hồng lao ra tức giận nói, mặt biến thành màu gan heo. Đâu có đâu có Đổ Vương cái chức vị này, sau này ngươi nhất định tài nguyên quần quật. Thôi Nhất Độ nói lấy móc ra ngọc bút. Hồng lao ra thở dài một hơi, hỏi, người thua bao nhiêu? Ta thua 4 vạn lượng, Hồng tiên sinh thắng 4 vạn. Dựa theo chúng ta thắng thua chia đều thỏa thuận, ngươi nên đem 4 vạn lượng trả lại ta. Thôi Nhất Độ nói, ngươi ngược lại tính toán đến rất minh bạch. đó là tự nhiên. Ta đều không hiểu ngươi tên ngu ngốc này là thế nào chen vào trận chung kết, ta tân tân khổ khổ thắng tiền kết quả là cho ngươi điền lỗ thủng. Ta đánh bài thật vất vả, ngươi những tiểu động tác kia nếu như rõ ràng một điểm, phản ứng của ta sẽ mau mau, ra bài cũng càng tốt hơn. Thôi Nhất Độ nói, ngươi nhắm mắt dưỡng thần hơi cường điệu quá, ta cho là ngươi là thật ngủ thiếp đi, về sau mới nhớ tới ngươi cái này dáng vẻ là muốn 1-4-7 bài, lần sau ta phản ứng nhanh lên một chút. Không có lần sau, cút. Thôi Nhất Độ cầm lấy 4 vạn ngân phiếu cùng Ngọc Bộ rời khỏi nơi này. Vũ Thắng Minh sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, bị nổi giận đùng đùng hồng lao ra đuổi ra ngoài. Phía sau Thôi Nhất Độ cầm lấy Tử Trúc Địch đi tìm Vi lão bản, Vi lão bản thắng 3 vạn lượng, cũng là dựa theo thắng thua chia đều thỏa thuận cho Thôi Nhất Độ 35,002, tiếp đó cùng loạn bức cho hắn một câu ngu ngốc cùng lăn. Thôi Nhất Độ nghĩ đến ma điếu chân lý, không thắng ván đầu tiên, bằng không không vui. Tại trên đường trở về, Vũ Thắng Minh mạnh mẽ quất chính mình 1-2, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Thôi Nhất Độ là một cái hoàn mỹ cục, phân biệt cùng mỗi người liên thủ, thắng thua chia đều, những người này cho là chính mình là Thôi Nhất Độ duy nhất, kỳ thực bọn hắn không biết, chính mình chỉ là Thôi Nhất Độ một trong số đó. Thôi Nhất Độ để hắn ngày đó buổi tối đem Bảo Thái lâu nóc nhà đâm mấy cái lỗ thủng, chính là vì kéo dài thời gian, Thôi đạo trưởng thừa cơ tự mình tìm bọn hắn phân biệt đặt trước thỏa thuận. Thắng thua chia đều, tín vật làm bằng. Thua 4 bạn tính toán cái gì, còn không đều trở về, cuối cùng ngược lại kiếm lời 4 bạn, mấy cái đỉnh cấp cao thủ kết quả là lại cho cái này mới học được đánh gà hồ thái điểu làm thuê kiếm tiền. Nguyên lai like những cái kia ngủ gà ngủ gật, mò nhẫn, móc lỗ hai các loại mở ám, còn có nạp bánh, nhẹ đầu, cho bạn tử ra bài phương thức đều là ám hiệu, Thôi Nhất Độ thu đến ám hiệu muốn tắc thành cho bọn hắn, đánh ra bọn hắn muốn bài. Tối nay chú định không ngủ. Thôi Nhất Độ trở lại trong phòng, lấy ra 3 ngày thắng tới 8 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Vũ Thắng Minh, Vũ lao ra, có thể chuộc về mẫu tuyến vương. Còn có, lệnh công tử bản tính thiện lương, ai trẻ tuổi không phạm sai, cho hắn một cái cơ hội à, ha ha. Mắt Vũ Thắng Minh đỏ, tay hắn run rẩy tiếp nhận ngân phiếu, Thôi đạo trưởng, ta. Tốt, lời khách khí thì không cần nói, ngày mai trở về chuẩn bị tốt hơn rượu thức ăn ngon là được rồi. Ta mệt mỏi thật sự, ngươi trở về đi, ta muốn ngủ ngon giấc. Thôi Nhất Độ vuốt vuốt vành mắt đen, ngáp không ngớt. Vũ Thắng Minh ra khỏi phòng, ngồi tại hành lang trên phiến đá ô ô khóc lên. Chương 13, Đổ Vương tranh bá, rèn sắt sắn còn nóng. Chương 13, Đổ Vương tranh bá, rèn sắt sắn còn nóng. Hôm sau, một Vanh Sơn trang quản sự mang theo người hầu tại cửa chính đem những cái này quý nhân từng cái đưa đi, Thôi Nhất Độ ngủ một giấc đến buổi chiều mới rời khỏi. Không biết lúc nào chỉ vì cầu bại đứng ở quản sự bên cạnh, hắn nhìn Thôi Nhất Độ đi xa mã xa như có điều suy nghĩ. Kim lão, giới này Đổ Vương giải thi đấu trình độ thật đúng là không chịu nổi. Nơi nào so mà đến ngài năm đó phong quang? Quản sự nói, theo ta thấy giới này mới là thật đến. Lão nhân nuốt nuốt dâu dài nói, ồ, lấy gì thấy rõ? Lớn nhất bên thắng là cái kia họ thôi, Đổ Vương danh hiệu có cái gì hảo? Khắp thiên hạ gây thù hằn, có bạc bỏ vào trong túi mới là vương giả. Trong này có cái gì huyền cơ? Không nói bọn hắn. Tiết Lão bản lúc nào trở về? Hắn Sơn Trang cử hành Đổ Vương giải thi đấu, cái này đương ra lại không trở lại. Ta thế nhưng muốn cùng hắn sát cơ bản, thiên hạ này cũng chỉ có hắn có thể cùng ta đánh cờ. Tiết Lão bản bị chủ nhân gọi đi lĩnh chuyện này, năm sau mới trở về. Hắn một lần tới ta liền hướng ngài thông bẩm. Kim lão. Tiết Lão bản đoạn trước thời gian nói mới mở ra mấy nhà sòng bạc, xin ngài lại bồi dưỡng mấy cái dễ dùng người chơi bài. Tên yêu quái này, ngược lại thực sẽ sai xử ta. Vất vả lão ngài. Tốt ta, quy củ cũ, mới mở sòng bạc ta chiếm 2 thành. Không có vấn đề. Quản sự phân phó người hầu, ngươi đi thăm dò một chút cái Thôi Nhất Độ kia, nhìn một chút lai lịch gì. Thôi Nhất Độ trở lại Vũ phủ liền bệnh nặng một tràng, toàn thân đốt đến nóng hổi. Hắn nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, trong miệng lại lặp đi lặp lại đọc lấy phụ thân, mẫu thân hoặc liền là Tiêu Nhi, Sở Yên. Vũ Thắng Minh gấp đến xoay quanh, mời Linh Châu tốt nhất lang trung cho hắn trần trị, hắn cùng nhi tử Vũ Hạo Nhiên lưu tại bên cạnh thay phiên chiếu cố cái này đại ân nhân, sợ ra một điểm sai lầm. Sau 3 ngày trạm vào tối, Thôi Nhất Độ hạ sốt, cuối cùng tỉnh lại. Hắn mở mắt ra nhìn thấy một cái công tử trẻ tuổi nằm ở bên giường, xem ra hẳn là tới chiếu cố chính mình. Hắn nhận ra đây là Vũ nhà thiếu gia Vũ Hạo Nhiên, người trẻ tuổi ngủ ngon, hắn không có quấy rầy Vũ Hạo Nhiên, mở to mắt tiếp tục nằm. Vũ Hạo Nhiên tỉnh lại, sờ đến Thôi Nhất Độ chán nhiệt độ khôi phục bình thường, cao hứng hỏi, Thôi đạo trưởng cảm giác khá hơn chút nào không? Thôi Nhất Độ nói, ta tốt, làm phiền Vũ thiếu gia. Đây là ta phải làm, đạo trưởng ngài làm nhà ta nhiều ngày mệt nhọc, cứu mầu tuyên phượng, ngươi là đại ân nhân của nhà ta, xin nhận ta cúi đầu. Vũ Hạo Nhiên dập đầu 3 cái, Thôi Nhất Độ ngược lại ngượng ngùng, Vũ thiếu gia khách khí, hết thể đi qua liền tốt. Thôi Nhất Độ uống rau xanh cháo cùng thuốc thang tiếp tục ngủ. Đến ngày thứ 2 hắn tinh thần tốt, kéo lấy Vũ Thắng Minh tại trong vườn này tản bộ. Vũ Thắng Minh tâm tình thật tốt lại bắt đầu phạm bệnh cũ, lối buôn bán tính cả chuyện nhà làm nhảm cái không dứt, Thôi Nhất Độ không thể làm gì khác hơn là ân á hảo ứng phó. Đi dạo một cái thời thần, Thôi Nhất Độ lỗ hai cũng nhanh đến kén, bất đắc dĩ lại trở lại trong phòng mình. Vũ Thắng Minh đi theo đặt mông ngồi xuống tới, gọi tới nha hoàn đưa lên nước trà mức, xem bộ dáng là không có ý định đi, muốn tiếp tục đem trời cho trò chuyện chết tư thế. Vũ Thắng Minh nói, "Thôi đạo trưởng, ta đã cầm 10 vạn lượng ngân phiếu chuộc về mẫu tuyên phường khế ước mua bán nhà cùng khế đất, sản nghiệp này cuối cùng bảo trụ, nếu không có ngài cái công việc này thần tiên, ta..." Vũ Thắng Minh nói lấy, vành mắt vừa đỏ. "Tốt, tốt, đi qua liền không cần rầu gì, các ngươi cái này một nhà già trẻ khách khí đến ta đều không có ý tứ đợi tiếp nữa." Ha ha. Từ sáng sớm đến hiện tại, Vũ Thắng Minh phu thê cùng con của hắn, quản gia, đã đem lời cảm kích nói rất nhiều, Thôi Nhất Độ thực tế không muốn lại khách sáo, miệng mệt, tâm mệt mỏi hơn. Huống chi hắn vừa nhìn thấy Vũ Thắng Minh hơi một tí lã chã trực khóc dáng dấp, liền toàn thân không dễ chịu, nào có nam nhân như vậy thích khóc. "Đừng đừng đừng, Lang Trung nói ngài thân thể yếu đuối, muốn nghỉ ngơi nhiều, ngài liền đem nơi này làm nhà mình đồng dạng, ta dài ngài mấy tuổi, ngài nếu như không chê liền đem ta coi như huynh trưởng a." "A." Trong lòng tôi nhất độ một trận ấm áp, trên miệng lại nói, "Này làm sao làm cho, ngươi nhìn ta như vậy một cái nghèo đạo sĩ, nơi nào trèo cao đến đến a." "Thôi đạo trưởng, ngươi là đời ta người bội phục nhất, khả năng này, ân tình này, ta cả đời này cũng sẽ không quên, có thể kết giao ngươi là ta tiền thế đã tu luyện phúc." "Tốt a, ta ngay tại trên phủ ở thêm chút thời gian, năm sau lại ra ngoài." Thôi Nhất Độ nâng chén trà lên nhấp một miếng, "Trà ngon." Thôi Nhất Độ đáp ứng tạm thời ở lại, lại không có nhận huynh trưởng ý tứ, Vũ Thắng Minh có sở trường nhìn mặt mà nói chuyện cũng không còn ép buộc. Hắn móc ra thật dày một sấp ngân phiếu thả tới Thôi Nhất Độ trước mặt, "Thôi đạo trưởng, đây là chuột màu tuyên phường còn lại 2 vạn lượng ngân phiếu, ngài thu." Thôi Nhất Độ nhìn xem ngân phiếu, từ giữa đó rút ra một trường, nói, "Ta là hướng về phía 1000 xính kim mà tới, không nhiều không ít, liền số này, ha ha." "Như vậy sao được, ngài thắng 8 vạn a, cái này còn lại cũng là ngài, liền cầm lấy a." Vũ Thắng Minh âm thanh có chút run rẩy. Thôi Nhất Độ cười nói, "Ngươi táng ra bại sản gom góp 4 vạn làm 4 đánh bạc, hiện tại bắt về mẫu tuyên phường còn cần thích đáng kinh doanh, đem tiền đều cho ta, ngươi thế nào quay vòng tài chính?" Vũ Thắng Minh trầm mặc, "Chính xác như vậy. 4 vạn tài chính vận hành mẫu tuyên phường đã là không dễ, hiện tại chỉ có 2 vạn hiện bạc trả lại Thôi Nhất Độ, mẫu tuyên phường e rằng chịu không nổi 1 tháng." "Vũ lão bản, bắt về mẫu tuyên phường lại không có tài chính vận hành, ta nhưng không muốn nhìn thấy toàn quốc lớn nhất giấy phường phá sản. Liền quyết định như vậy, trên người ngươi trọng trách không ít, hãy làm cho thật tốt nhé." Vũ Thắng Minh ra miệng run rẩy, Thôi Nhất Độ sợ hắn lại rơi lệ, dứt khoát từ trong bao quần áo lấy ra hắn chuyện ký nhìn lại. Vũ Thắng Minh ngồi tại nơi đó cảm động đủ rồi, mới lấy lại tinh thần, "Thôi tiên sinh nhìn sách gì?" "Ngọc Diện Lang Quân Truyền." Thôi Nhất Độ đem sách đưa cho Vũ Thắng Minh. Vũ Thắng Minh tiếp nhận sách lật vài tờ, cũng không nhìn kỹ là cái gì nội dung, thuận miệng hỏi, "Có thể vào Thôi đạo trưởng pháp nhãn nhất định là sách hay." "Đây là do ta biết." "A." Vũ Thắng Minh sờ lấy trong địa, không nghĩ tới Thôi đạo trưởng vẫn là một cái đại văn hảo, khoản này tên đạt được hảo, lao Thôi phát đường, chỉ là danh tự liền cho người mang đến hy vọng. Thôi Nhất Độ có chút muốn cười, cái này mông ngựa quay đến. Bút danh tùy tiện lấy, cũng không nghĩ quá nhiều, liền là nghiêm túc viết cố sự mà thôi. Bút danh hảo, cố sự sinh động hơn, có điểm nhìn. "Bản này chuyện ký nơi nào bán? Ta mua mấy chục vốn để toàn bộ trên phủ tiếp một khởi động." Thôi Nhất Độ xoa xoa lỗ mũi, mặt lộ vẻ khó xử, cái này chuyện ký không nguồn tiêu thụ liền không đưa ra thị trường, ta chạy mấy cái châu quận thử điếm, những ông chủ kia cũng không nguyện ý đặt hàng, khả năng ta là một người mới, bọn hắn không nguyện cho ta cơ hội. Buồn cười. Vũ Thắng Minh cả giận nói, "Từng cái không nhãn lực lao ngoan cố, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Thôi Nhất Độ. Vũ Thắng Minh an ủi Thôi Nhất Độ, "Ngài đừng có gấp, toàn quốc hơn 80 cái tiệm sách, mỗi người bọn họ đều thiếu bạc của ta, nếu như bọn hắn không đặt hàng đạo trưởng chuyện ký, ta liền thêm vào lợi tức, đoạn cung cấp các loại giấy, để bọn hắn 3 tháng liền phá sản." "A." Thôi Nhất Độ không nghĩ tới Vũ Thắng Minh hỏa lực mạnh như vậy, dạng này không được tốt ta. "Ta liền phái người thông chi bọn hắn, mỗi nhà đặt hàng 500 sách, không, 1000 sách, bằng đặt trước sách biên nhận tới ta chỗ này mới cho tờ khai." Thôi Nhất Độ cảm thấy Vũ Thắng Minh giờ phút này như là chân chính gia môn, lập tức đưa cho hắn 1 trang giấy, "Đây là đặt trước sách địa chỉ, uy tới huyện Vạn Nguyên thư điếm, giá cả tự ưu." Chương 14, nửa đêm yêu vật, đại sư khởi công. Chương 14, nửa đêm yêu vật, đại sư khởi công. Thôi Nhất Độ tại Vũ phủ hưởng thụ lấy khách quý đãi ngộ. Hắn lừa nhỏ cũng từ khách sạn rời vào Vũ phủ đi theo được nhờ, bị tinh thức ăn ra súc đút đến phiêu phì thể trắng. Đêm giao thừa, Vũ phủ đèn đốt sáng trưng, nóng hổi ra yến mùi thơm bốn phía, nam nữ già trẻ cười nói trong suốt. Thôi Nhất Độ bóp lấy lao phu nhân cho hắn phát áp tuổi hồng bao, an mặc Vũ phu nhân an bài tú nương cho hắn may quần áo mới, trong lòng dâng lên lâu không thấy ấm áp. Thôi Nhất Độ sợ lạnh, ngay tại trong phòng xuyên thấu qua song cửa sổ xem bên ngoài hoa mị pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, tựa như ảo mộng, chiếu ra hắn đáy mắt ôn nhu. Hai người đứng song vai, Vũ Thắng Minh tại trong mắt Thôi Nhất Độ nhìn thấy một chút không dễ dàng phát giác hưu quản cùng lo nghĩ. Vũ Thắng Minh nhẹ giọng hỏi, "Thôi đạo trưởng, thế nhưng có cái gì tâm sự?" Thôi Nhất Độ mỉm cười, ánh mắt vẫn như cũ đi theo pháo hoa, xinh đẹp pháo hoa vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng khuôn mặt của hắn, bất quá là nhớ tới cố nhân, một chút cảm khái thôi. Vũ Thắng Minh gật đầu, trong lòng sáng tỏ, lại không hỏi thêm nữa, chỉ yên lặng cùng hắn tịnh thưởng pháo hoa. Thôi Nhất Độ trở lại gian phòng, liếc nhìn Ngọc Diện Lang Quân Truyện hắn này sinh viết sách thí niệm, đến từ một cái thiếu niên thú vị, Giang Tư Nam. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve chuyện ký trang địa, suy nghĩ bất chi bất giác bị kéo trở về năm mùa thu, trong không khí tràn ngập thiếu niên kia sang sảng tiếng cười, đại thuấn quốc phía tây, uy tới huyện. Nơi này mặt trời mọc muộn, dân chúng đại bộ phận ngủ trễ dậy trễ, trên đường phố giờ tị 3 khắc sau mới bắt đầu náo nhiệt lên. Thôi Nhất Độ lần đầu tiên tại giờ tị 1 khắc ra cửa, hắn lưng cong đổ đầy pháp khí sách chác, gánh treo âm dương bắt quái chiêu màn trướng của cờ, hướng phồn hoa nhất tường hòa đại nhai bước nhanh mà đi. Hắn buổi sáng hôm nay chịu điểm kích thích, suy nghĩ tranh thủ thời gian kiếm tiền rời khỏi cái nhà kia, bởi vì hắn bị Trần Nương Tử, quả phụ chủ nhà bức hôn, còn kịch liệt tim đập không chút ôn hòa xuống, cái kia khó mà mở miệng lúng túng tình cảnh còn ở trong đầu đảo quanh. Trần Nương Tử đem Thôi Nhất Độ đẩy lên bên tường, một tay để lại lồng ngực của hắn, một cái tay khác đầu ngón trỏ chọc chọc hắn trắng non tuấn nhã khuôn mặt. Nữ nhân này trên cổ tay lộ ra băng dương mãn lục vòng tay phỉ thúy, cái kia đắt đỏ vòng tay dưới ánh mặt trời bộc phát long lanh, phản phất tại miệng mai hắn bẩn cùng cùng kiếp được. "Ta để ngươi ở rể Trần gia làm sao rồi? Ta không dễ nhìn ư? Ta không có tiền ư? Ta đối với ngươi không tốt sao? ngươi nhìn một chút, ngươi khất nợ tiền thuê nhà ta nhưng cho tới bây giờ không có thúc qua. Trần Nương Tử không hiểu trước mắt cái này kẻ nghèo hèn vì sao ghét bỏ nàng, mấy lần thương nghị ở rể sự tình đều bị cự tuyệt. Thôi Nhất Độ cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra Trần Nương Tử chọc tại trên mặt hắn ngón tay, ngươi rất tốt, cũng đẹp mắt, chỉ là
cái gì?
Trần Nương Tử mất kiên trì, không thể không nói Trần Nương Tử chính xác dáng dấp không tệ, ngũ quan chu chính, môi hồng răng trắng, da trắng nõn nà, vóc dáng nở nang, thuộc về để rất nhiều nam nhân tiếu tưởng loại kia loại hình. Thôi Nhất Độ thử lấy đẩy ra Trần Nương Tử đè vào ngực hắn bàn tay, không nghĩ tới nữ nhân này lực đạo lớn như vậy, hắn không thôi động, lại không muốn đem hết toàn lực cùng nàng đại động động tác, cuối cùng do dự để hàng xóm láng giềng nhìn thấy không tốt lắm. Vì ngăn ngừa không cần thiết tứ chi tiếp xúc, hắn không thể làm gì khác hơn là đem hai tay giơ lên dán chặt lấy vách tường. Chỉ là ta sự nghiệp không thành, không muốn nói chuyện với gả. Thôi Nhất Độ cảm thấy lý do này đầy đủ. Ngươi cũng là ba mươi mấy tuổi lão con côn, còn muốn kéo? Trần Nương Tử bực mình không thôi. Ta mới 26, tốt đẹp thanh niên. Thôi Nhất Độ xót xa bùi ngùi cương điệu. Chẳng lẽ mình nhìn qua thật có ba mươi mấy? Chẳng phải là thân thể đơn bạc điểm, trên mặt tái nhợt điểm, bước đi nhanh điểm sẽ thở hổn hển, này cũng không đến mức bị nói thành lão quan côn a, huống chi mình sau này ưa thích nữ tử nhất định là xinh xắn lanh lợi có chi thức hiểu lễ nghĩa danh môn quê tú, mà không phải dạng này đàn bà đánh đá. Vậy ngươi nhất định là ghét bỏ ta giả? Trần Nương Tử đối chính mình hơn 30 niên kỷ là có chút không tự tin. Trần Nương Tử, ngươi đang lúc phong hoa, ta phòng không một gian không mở rãnh, nơi nào xứng với ngươi, ta là thật không có thành ra dự định, sau này nói sau đi. Sau này lại nói bốn chữ này ý tứ liền là không đùa. Trần Nương Tử buông bàn tay ra, ánh mắt của nàng ảm đạm xuống. Những lời này Thôi Nhất Độ lặp lại qua rất nhiều lần, mỗi lần như là nước đá đồng dạng hắt tại trên mặt Trần Nương Tử, có thể đổi lấy nàng một tháng bình tĩnh, mà xuống một lần tới thu nhà thuê thời điểm liền sẽ lại đến một đợt sóng to gió lớn. Hoàng, hoàng, hoàng. A Hoàng tại góc sân đi tiểu sau hướng Trần Nương Tử gồng gồng kêu vài tiếng, hình như muốn thay Thôi Nhất Độ phát ra tiếng. Vương Mộc Tượng cùng Triệu Cầu Nhi, Tôn Phúc bưng lấy to chén, xách lấy gạo lứt cháo, trong sân đã đứng yên thật lâu, chính giữa vui vẻ thưởng thức Trần Nương Tử cùng Thôi Nhất Độ trò hay. Triệu Cầu Nhi lau lau miệng, xong Trần Nương Tử cười nói, tẩu tẩu, Thôi Nhất Độ dạng kia cự tuyệt ngươi, nói rõ hắn phương diện kia không được. Ngươi. Thôi Nhất Độ tức giận vô cùng, nói bậy. Thật sao? Trần Nương Tử nhìn từ trên xuống dưới Thôi Nhất Độ. Thôi Nhất Độ nhút nhát rũ xuống mí mắt, nhìn đi bên cạnh góc tường, hắn cảm thấy da đầu bắt đầu tê dại. Đột nhiên, Trần Nương Tử thò tay hướng Thôi Nhất Độ dưới bụng tìm kiếm. Đại Thuấn Quốc bách tính đều biết Thuấn Tây nữ tử thẳng thắn mạnh mẽ lớn mật mở ra, không nghĩ tới đúng là không kiêng nể gì như thế. A. Đúng lúc chỉ mảnh treo chung, Thôi Nhất Độ hai tay quanh lấy che phần bụng, hai chân đã nhảy tới ba thước bên ngoài. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, kém chút gạt ra hai giọt nước mắt. Sống mấy chục năm, đâu chịu nổi dạng này kinh hãi. Thôi Nhất Độ mau từ trong tay áo móc ra một cái vải bạt túi tiền ném cho Trần Nương Tử, đây là bên trên hai tháng tiền thuê nhà. Hắn vốn dự định kéo mấy ngày lại giao, cuối cùng giao tiền thuê nhà hôm nay liền đến đói bụng. Thôi Nhất Độ không muốn cho Trần Nương Tử lưu lại thúc ép hắn đi vào khuôn khổ việc cớ, vạn nhất nàng tự đệm giường chiếu nửa đêm sờ đến trong phòng của mình bức hôn thế nào đến. Người có thể nghèo, nhưng không thể không có tôn nghiêm. Trần Nương Tử mờ mịt nhìn xem Thôi Nhất Độ, đang muốn mở miệng nói cái gì, Thôi Nhất Độ đã bộ dạng xun xoe chạy xa. Phía sau là Triệu Cẩu Nhi đám người tiếng cười. Nhìn xem rời xa bóng lưng, Trần Nương Tử vô cùng thất lạc than vãn, chạy càng đẹp mắt. Thôi Nhất Độ khởi công địa phương tại Thuận Gió cửa quán trà. Quán trà lão bản cấp cho hắn một trương bàn bắt tiên bày sạp, chỉ cần có người mời hắn làm đạo trưởng xem phong thủy, liền sẽ vác lên gia sản củng cố chủ đi. Thôi Nhất Độ đem chiêu màn trướng cắm hảo, móc ra một khối viết dùm thư một bài xếp tốt, cuối cùng nhiều một cái ngành nghề nhiều một phần thu nhập. Hắn nhìn một chút xem tướng hỏi quẻ bảng hiệu, do dự một chút, cuối cùng than thở đem cái này bảng hiệu cũng bày tại trên bàn. Hắn thật sự là cái giả thuật sĩ, sở trường giả thần giả quỷ. Tại cố chủ trong nhà phất phất đào một kiếm đốt đốt giấy vàng dán dán phụ lục, đọc tiếp vài câu người khác nghe không hiểu nguyên thuyên chú ngữ, là có thể đem bạc bỏ vào trong túi. Nếu như giúp người xem phong thủy chọn nhà, hắn sẽ nói chút nó ruộng mặc dù lương, quốc làm cỏ là phương nó trạch mặc dù thiện, tu rời là hưng kỵ có song hồ, gọi là khóc chữ các loại ngôn ngữ trong nghề. Nếu như chủ nhân nghe không hiểu, hắn liền yêu cầu chút món tiền nhỏ lại thông tục dễ hiểu giảng giải một phen. Nếu như muốn giúp người loại trừ bệnh tà, hắn sẽ đề nghị cố chủ ở tại không khí lưu thông trong phòng, lại dán lên hắn tùy tiện họa một trận tịch tà phù lục, biểu thị đã đem thai họa thu thập sạch sẽ. Hắn còn để cố chủ uống nhiều nước nhiều đi lại, tìm lang trung mở điểm thuốc làm phụ trợ cứu chữa. Như vậy đủ loại, người nhà này bệnh có 8-9 phần 10 liền sẽ tốt. Cái này gọi tinh thần thêm dược lý, trường mệnh đạo lý quyết định. Cũng có chị không hết còn đặt chân, hắn thì than văn nói, thiên đạo không thể trái, sớm đăng cực lạc sớm đầu thai, tiếp đó lại hướng người nhà này thu lấy một bút bạc siêu độ vong hồn. Cùng quỷ giao tiếp dễ giả mạo nhất, khó liền khó tại cấp người sống đoán mệnh. Phí não tốn nước bọn, có khi nói không cho phép còn muốn cho chính mình hòa giải, thu nhập lại ít, nói khô cả họng chỉ có thể đạt được 2 cái tiền đồng, cuối cùng ưa thích đoán mệnh phần lớn là người nghèo. 2 cái tiền đồng, mua một cái man đầu. Rồi tuy nhỏ, dù sao cũng là thịt. Thôi Nhất Độ sinh ý không người hỏi thăm, hắn bụng đói kêu vang ngồi một cái thời thần, bất chi bất giác đánh lên ngủ gật. Chương 15, nửa đêm yêu vật, dò xét đấy một chương 15, nửa đêm yêu vật, dò xét đấy một lát sau, hắn bị vang dội tiếng kêu bừng tỉnh, một đôi ăn mặc miếng vá quần áo trẻ tuổi phu thê tới trước cảm tạ hắn cho sinh con bí phương tấu hiệu quả. Nữ nhân nói trở về muốn đại lực tuyên truyền đạo trưởng công đức, còn đưa cho Thôi Nhất Độ một bao xào đậu Hà Lan. Thôi Nhất Độ thực tế đói đến sợ, nắm lấy đậu Hà Lan hướng trong miệng ngay. Ta có thể nhìn một chút cái này sinh con bí phương ư? Một thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Mọi người tập trung nhìn vào, hảo một cái phong thần tuấn lãng quý khí bức người nhẹ nhàng chọc thế thiếu niên lang. Mày rậm mắt to môi hồng răng trắng, đen kịt trong con mắt tinh hà rực rỡ. Chói mắt nhất chính là một thân hoa phục dáng điệu cùng kiếm trong tay vỏ bên trên tương khảm lấy kim cương bảo kiếm. Có mùa ban lừa tới, thôi nhất độ cực kỳ xúc động, mau đem vương thuốc đưa cho hắn. Như thế nào? Tiểu công tử nhưng có sinh con dự định. Ngươi còn trẻ, có thể cùng phu nhân trước có thai, chuẩn bị thời gian dài một chút hiệu quả càng tốt, đến lúc đó nói không chắc nhất sách xong thai đây. Thôi nhất độ khẩn thiết nói, trong con mắt buốc lên mong đợi tinh quang. Nói mò gì, ta còn không đính hôn, sao là sinh con nói một chút. Thiếu niên bên thai đỏ lên, không kềm nổi tức giận. Hả, còn không có đính hôn à? Thôi nhất độ rất thất vọng, trong mắt tinh quang nháy mắt biến mất. Thiếu niên nhìn xong phương thuốc, chợt nhìn tôi nhất độ một chút, ngươi toa thuốc này tuy là lợi cho cường thân kiện thể, nhưng không thể bảo đảm nhất định sinh con, thiên hạ này sinh nam sinh nữ xác suất là 5 năm đối phân, ngươi thật là biết gạt người a. Tại bên cạnh trẻ tuổi phu thê không bình tĩnh, tiểu công tử không thể nói bậy, thôi đạo trưởng là cao nhân đắc đạo, miễn phí đưa chúng ta bí phương, nương tử của ta liền là dựa theo toa thuốc này đi làm sinh nhi tử. Thôi nhất độ lòng dạ biết rõ, thiếu niên này nói không sai, thiên hạ chính xác không có bao sinh con bí phương, sinh nam sinh nữ xác suất là ngang nhau. Đây chính là cái dưỡng sinh phương thuốc, bên trong lưu loát viết hơn 10 đầu hạng mục chú ý, từ ăn mặc ở đi đến thai phía trước, trong lúc mang thai cùng hậu sản hộ lý đều có chỉ rõ. Vấn đề tới, bách tính sinh hoạt nghèo khổ, không thể nào làm được thật sớm đi vào giấc ngủ, còn xa xỉ đến dược thiện bổ dưỡng, mỗi ngày đúng giờ dùng nước nóng ngâm chân, lại càng không cần phải nói cho thai nhi hử từ khúc. Như vậy, một nửa nhân sinh không được nhi tử, coi như là chiếu đơn toàn bộ làm mà không được nhi tử người, thôi nhất độ cũng có thể lấy đối phương làm không chiếm được vị làm lý do bác bỏ đi. Thiếu niên nhìn một chút phương thuốc liền khám phá nguy cơ, thôi nhất độ ngầm sinh cảm thán, giang sơn đời nào cũng có nhân tài ra, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Thôi nhất độ đuổi đi trẻ tuổi phu thế sau, thiếu niên cười nói, ngươi mặc dù là cái lừa gạt, nhưng cũng không hư hỏng như vậy, so huyện bên cái kia đoán mệnh tốt một chút, chí ít không bán thuốc giả mưu hại nhân mạng, hôm nay tạm thời tha ngươi. Cái kia ban thuốc giả hại chết người thuật sĩ bị ta hành hung một trận đưa quan phủ, có người nói rõ năm đầu xuân sau vẫn chạm. Thôi nhất độ có chút đổ mồ hôi lạnh, hôm nay gặp được cái cọm dâm cứng, vẫn là cái đánh giả hộ chuyên nghiệp. Hắn tranh thủ thời gian hướng thiếu niên chắp tay một cái, đa tạ công tử hạ thủ lưu tình, ta mượn ban dùng một chút. Thiếu niên không chờ thôi nhất độ nói hết lời, xốc lên bàn bắt tiên khăn trải bàn, một hoạch chui được dưới mặt bàn, phía sau lại thò đầu ra hướng lấy hắn nhẹ nói một câu, không thể nói cho hắn biết người. Thôi nhất độ tại bên cạnh bàn ngồi xuống tới, hắn nhìn đông ngó tây, phát hiện tại chết đối diện giao lộ có cái rút kiếm thanh niên áo đen chính giữa hướng bên này đi tới. Thanh niên kia sụ mặt, hình như có người thiếu hắn tiền không phải dường như. Hắn bốn phía lo lắng trước vọng, xem bộ dáng là đang tìm người. Thôi nhất độ mớn, người này nhất định là thiếu niên áo trắng cửu nhân, ha ha, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thanh niên áo đen hướng thôi nhất độ đi tới, chắp tay, xin hỏi tiên sinh, nhưng có nhìn thấy một cái thân mặc áo trắng, xách theo trường kiếm, ước chừng cao như vậy thiếu niên. Thôi nhất độ cao mày suy nghĩ chốc lát, nói, ân, vừa mới chính xác nhìn thấy một cái thân mặc áo trắng công tử văn nhã lộ quá, hắn hướng phía bắc đi. Nói xong cho cái thanh niên này chỉ đường. Đa tạ. Thanh niên thi lễ một cái, đội vàng hướng bắc đại nhai chạy tới. Thôi nhất độ nhìn xem thanh niên đi xa, túi người nhìn xem ngồi tại dưới đáy bàn thiếu niên, người kia đi xa, đi ra à. Thiếu niên khoát khoát tay, lại chờ một chút, người này gian trá vô cùng, thích nhất giết hồi mã thương. Thôi nhất độ cười cười, không còn phản ứng hắn. Trên đường cái người đi đường càng ngày càng nhiều, thôi nhất độ bắt đầu gào to lên, khu tà túy, xem phong thủy, chắc bắt tự, xem tướng mạo. Trường lận tâm dương, chỉ càng khôn. Thật lớn ra châu. Thôi nhất độ dương mắt xem xét, một cái cao lớn khôi ngô hiệp sĩ đứng ở hắn trước bàn chính giữa đọc lấy sau lưng thôi nhất độ chiêu màn trướng bên trên chữ. Hắn biết là có chút qua, nhưng mà không đem chính mình nói khoác đến thần kỳ, lại như thế nào mời chào sinh ý ba, hiệp sĩ tại trên bàn trùng điệp thả một tỏi bạc, tiên sinh, đoán mệnh. Thôi nhất độ liếc mắt nhìn trên bàn bạc, trong lòng nhất thời nổi lên bận sóng. Hắn cố nén ý cười nhanh chóng đem bạc bỏ vào trong tay áo, vô cùng ôn hòa thân thiết hỏi, vị đại hiệp này, mời báo một thoáng bắt tự, tới từ phương nào a? Hiệp sĩ lời đến nhìn hắn, suy tư một chút, nói, kẻ hèn này họ Hứa, tên một chữ một cái siêu chữ, sinh tại mình xấu năm tháng riêng mùng 6, mới từ Đông Ao đầu tới. Xin hỏi đại hiệp, sở cầu chuyện gì? Thôi nhất độ hy vọng thu được càng nhiều tin tức hơn dùng thuận tiện hắn nói vậy. Tiên sinh không cần hỏi nhiều như vậy, đã ngươi có chỉ càn khôn thủ đoạn, như thế nào tính toán không ra ta chỗ cầu? Hiệp sĩ hơi không kiên nhẫn, nhắm mắt lại ôm cánh tay mà đứng. Thôi nhất độ nhìn xem cái này hiệp sĩ, cảm thấy hắn không đơn giản. Một dạng người mà tính mệnh, đại bộ phận sẽ vô tình ở giữa lộ ra điểm tin tức, thí dụ như tìm người, cầu tài, tránh hay, xem mặt, gặp thi các loại, có sở cầu, có lo lắng, thậm chí miệng không tốn sức còn muốn lộ ra nguyên nhân. Cái này hiệp sĩ xem bộ dáng là sẽ không tiếp tục nói cái gì. Hắn cho người đoán mệnh thường dùng gõ đánh thẩm vấn ngàn lòng bán phương pháp, tại trên người người này không dùng được. Thôi nhất độ bằng vào nhiều năm đi lừa gạt kinh nghiệm phán định, người này hoặc là tới đập phá, hoặc liền là tới dò xét đáy, nếu như có thể làm cho đối phương nhận định chính mình là cao nhân, bạc liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Đây là trận trận đánh ác liệt. Hảo, hảo, cho ta tính toán. Thôi nhất độ đưa tay trái ra, ngón cái tại còn lại bốn ngón tay chỉ trên bụng bấm tới bấm đi, hắn lúc thì nhíu mày, lúc thì lắc đầu, hình như trước mắt người này gặp được rất lớn tai nạn dường như. Tiên sinh, như thế nào? Hiệp sĩ mở mắt nhìn xem Thôi Nhất Độ, trong mắt có chờ mong, cũng có chất vấn. Chờ một chút, có đồ vật va chạm tới. Thôi Nhất Độ lờ đi hiệp sĩ, tiếp tục chuyên chú bấm đốt ngón tay lấy. Thôi Nhất Độ bộ không ra càng nhiều lời nói tới, không thể làm gì khác hơn là giả vờ giả vịt kéo dài thời gian. Đảng hiệp sĩ không kiên nhẫn được nữa, chủ động lộ ra tin tức. Thiếu niên kia còn ngồi tại dưới đáy bàn, hắn hai chân hơi tê tê, người cũng bắt đầu phiền não. Hắn xem chừng người kia tính toán xong mệnh chính mình có lẽ có thể đi ra. Chớp nhoáng tới, trên đường phố rác rưởi bay lầy trời, đại phong phá đến tôi nhất độ mở mắt không ra ra. Trên bàn xem tướng hỏi quẻ viết dùng thư bảng hiệu bị lật tung bay ra xa ba trượng. Thôi nhất độ tranh thủ thời gian đuổi theo ra đi nhặt bảng hiệu, hiệp sĩ dứt khoát đi vào đằng sau quán trà tránh gió. Đại phong không bao lâu liền ngừng, thôi nhất độ lần nữa ngồi vào bên bàn nhắm mắt lại, tiếp tục vừa mới đo lường tính toán. Tiên sinh, tính ra cái gì ư? Hiệp sĩ bắt đầu nôn nóng. Thôi nhất độ mở mắt ra, nghiêm túc nhìn xem hiệp sĩ, vị đại hiệp này, ngươi cho ta ngày sinh tháng đẻ là giả, ngươi cũng không phải tới từ Đông Ao đầu. Trong giọng nói của hắn tràn ngập kiên định cùng tự tin. Hiệp sĩ bất ngờ chấn động, tiên sinh là như thế nào tính ra? Thôi nhất độ đưa tay phải ra xe tròm dâu dê rừng, hắn đột nhiên ý thức đến cái gì, tranh thủ thời gian thu tay lại, bởi vì hắn căn bản liền không có lưu dâu ria, giả dâu ria cũng rơi vào trong phòng. Còn tốt, cái này hiệp sĩ căn bản là không chú ý hắn, mà là nhìn kỹ chiêu màn trướng phía trên bắt quái đồ sợ run. Chương 16, nửa đêm yêu vật, dò xét đấy hai. Chương 16, nửa đêm yêu vật, dò xét đấy hai. Thôi nhất độ nói, thiên cơ bất khả lộ, ta tự có pháp thuật tính ra thế gian nhân quả luân hồi. Đại hiệp, từ gương mặt ngươi nhìn, mệnh cung ảm đạm có treo chân văn, trong nhà sợ là gặp được phiền phức ngập trời. Cái này phiền toái hoặc là tương tự chẳng lành thai ương đẳng thuyết pháp, có thể nói là kim môn bản năng, hệ tâm sự nặng nề, tình cảnh bi thảm người đi tới gian hàng coi bói phía trước, cái nào không phải có phiền não. Tiểu thì sinh bệnh, mất trộm, lớn thì bị lừa gạt, bị hại, cái này phiền toái có thể hết thảy ôm vào bộ hạ. Mà cái gọi là người này mệnh cũng ảm đạm, bên trên có treo châm văn, đơn giản là hắn bởi vì lo nghĩ như mày, dẫn đến mi tâm tạo thành nếp nhăn, dạng này có phiền não người như thế nào lại gối cao ngủ yên mặt mày hường hào. Người đang lo lắng mọi mệnh phía dưới trạng thái, dùng lẫn nhau quẻ ngôn ngữ trong nghề miêu tả một phen tự nhiên nhiều cảm giác thần bí, có thể vì thôi đại sư tiếp xuống thao tác đưa đến trợ giúp tác dụng. Thôi nhất độ biết, võ lâm nhân sĩ nhiều bất kính quỷ thần, cực kỳ khó có người tin tưởng đoán mệnh thuyết giáo. Cái này hiệp sĩ tìm đến hắn một cái dân gian thuật sĩ, nhất định là gặp được 10 phần nan giải vấn đề, võ lâm chi đạo vô pháp giải quyết, dứt khoát cầu trợ ở kim môn. Mà trên đời vấn đề, lớn nhất không gì bằng nhân mạng. Về phần là thế nào nhìn thấu người này giả tạo bát tự, nói tóm lại, quan sát nhập vi. Mỗi người đối tên của mình bát tự là không thể quen thuộc hơn được, cái này hiệp sĩ tại báo họ tên bát tự phía trước do dự, có thể thấy được nơi này nhất định có vấn đề. Thôi nhất độ đứng dậy đuổi chữ bài trở về bên bàn thời điểm, hắn nhìn hiệp sĩ một chút, người này dạy sạch sẽ. Mà ngay tại hôm qua, một cái hảo tâm đường phố nói cho thôi nhất độ Đông Ao đầu mấy ngày nay một mực tại hạ mưa lớn, sơn thể có sạt núi, nhắc nhở hắn không nên đến bên kia đi làm đạo trưởng. Đường xá này nhất định rất kém cỏi, hiệp sĩ nhất lộ quá tới làm sao không biết làm bẩn dày. Về phần hiệp sĩ tên thật cùng bắt tự, thôi nhất độ là quyết định sẽ không nói, bởi vì hắn căn bản không biết, chỉ có thể ra vẻ mê hoặc để hiệp sĩ không đánh mặc ai. Hiệp sĩ kích động nắm lấy thôi nhất độ tay, tiên sinh quả nhiên có bản sự, ta là bản cờ lĩnh thanh long môn đại đệ tử, ta gọi Triệu Hằng, trưởng môn gia sư 3 ngày trước bị giết hại. Xin ngài theo ta đi một chuyến, ngài đến thanh long môn liền biết chuyện gì xảy ra. Thôi nhất độ tràn đầy tự tin, Triệu đại hiệp tìm đúng người, vũ trụ này cuối cùng á từng cái là huyền học. Triệu Hằng đều bi thương nói cho thôi nhất độ, trưởng môn gia sư Trịnh Trường Phong 3 ngày trước bị phát hiện tại luyện công mật thất bị giết hại, toàn thân hắn là thương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chết không nhắm mắt. Người nhà cho Trịnh Trường môn chớp mắt, mí mắt đều là bế không lên. Lão phu nhân nói là oán linh không tiêu tan gây nên. Môn nhân tại dưới chân núi trong thôn tìm cái đạo trưởng cách làm siêu độ vong linh. Đạo trưởng kia dày vò 3 ngày, Trịnh Trường môn vẫn không nhắm mắt. Lão phu nhân dưới cơn nóng giận đem đạo trưởng đuổi đi. Nàng để Triệu Hằng đến phụ cận uy tới huyện tìm có bản sự âm dương tiên sinh tới cách làm. Vừa mới động tác chính là vì tìm một chút thôi nhất độ là thật hay giả. Hiện tại Triệu Hằng tin tưởng thôi nhất độ là có bản sự thật thuật sĩ. Thôi nhất độ thở dài, biểu hiện ra đau buồn thật tình, Trịnh Trường môn một đời anh hảo, nổi tiếng đúc kiếm đại sư, không nghĩ tới là kết cục này, ai? Đáng tiếc a. Hắn còn cần đánh miếng vá tay áo lau lau khỏe mắt gạt ra mấy giọt nước mắt. Triệu Hằng thấy thế cố nén nước mắt, mời tiên sinh theo ta đến Thanh Long môn đi một chuyến, vì nhà ta sư siêu độ vong hồn, tiền thù lao phương diện cũng không phải vấn đề. Thôi nhất độ đi giang hồ, đối Thanh Long môn Trịnh gia biết đại khái. Chính gia đời đời kiếp kiếp đều là thợ rèn bên trong nhân tài kiệt xuất, trung nguyên nước võ thần quan gia gia thành kia Thanh Long hiện nguyệt đao, liền là Trịnh Trưởng Phong thái gia gia chế tạo, bởi vậy Trịnh gia tiên tổ sáng lập võ lâm thành một phái riêng Thanh Long môn. Đời trước mọi người thợ cửa còn tại nghiên cứu thế nào cải thiện bách luyện pháp rèn đúc binh khí lúc, Trịnh gia đã đem quán cương pháp, luyện thép, dung hội quan thông, quanh những cái kia thợ cửa không biết bao nhiêu con phố. Trịnh gia tạo thành đều là thần binh lợi khí, thân nhẹ nhàng mang theo lại chém sắc như chém bùn, võ lâm mỗi nhà tranh nhau cầu lấy, đơn phẩm và kim. Từ lúc Trịnh Trưởng Phong tiếp nhận trưởng môn sau, không biết nguyên nhân gì Trịnh gia xuất phẩm binh khí càng ngày càng ít, hiện tại hàng năm chỉ xuất phẩm một món binh khí, giá cả ngược lại xào đến càng ngày càng cao. Năm gần đây Thanh Long môn từ trên xuống dưới tận sức tại nghiên cứu võ học, liền châm tuổi kéo ống bệ hạ nhân cũng muốn mỗi ngày luyện tập võ công. Thôi nhất độ muốn, Trịnh gia chuyển hình lực độ không nhỏ, nhưng vạn kim trở lên thu nhập năm cũng đủ làm cho võ lâm các môn phái thèm muốn. Lần này hắn bị Triệu Hằng thành ý từng quyền mời được Thanh Long môn làm đạo trưởng, muốn làm một lần món lớn tự nhiên là mừng rỡ. Kiếm tiền quan trọng, Thôi nhất độ đem chiêu màn trướng lấy xuống, đem tất cả gia sản chỉnh lý tốt, cũng không cùng ngồi tại dưới mặt bản thiếu niên chào hỏi, liền theo Triệu Hằng hướng cửa thành mà đi. Một chiếc mã xa dừng ở ngoài cửa thành, Triệu Hằng mời Thôi Nhất Độ lên xe, chính mình ở phía trước ngựa. Mã Sa loạn choạng trên đường lắc lư, Thôi Nhất Độ ngồi tại mềm mại nung tơ trên đệm, hắn đầy trong đầu nhớ kỹ Trịnh trưởng môn bộ dáng, vết thương chẳng trị, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chết không nhắm mắt. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đáng sợ như thế, ít nhất phải 100 lượng. Mã Sa đi không bao xa, đằng sau truyền đến một tiếng Triệu đại hiệp xin dừng bước. Triệu Hằng dừng lại nhìn về sau, một cái thiếu niên áo trắng chính giữa bước đi như bay hướng hắn mà tới. Triệu Hằng hỏi, ngươi là?
Thiếu niên ôm quyền hành lễ, ta gọi Giang Tư Nam, cùng quý phái Trịnh Húc Dương công tử là quen biết cũ, nghe Trịnh thiếu hiệp phụ thân một vòng, đặc biệt tiến về Phùng Biếng, mời Triệu đại hiệp mang ta vào sân môn.
Mời lên xe. Thiếu niên nói cảm ơn một tiếng chui vào Mã Sa, hắn nhìn thấy Thôi Nhất Độ liền lộ ra một nụ cười sán lạ, Thôi đại sư, chen một chút lạc. Dứt lời đặt mông ngồi xuống tới. Thôi Nhất Độ xem xét, chính là phía trước tiến vào hắn dưới đáy bàn thiếu niên kia, nguyên lai hắn gọi Giang Tư Nam. Phía trước Giang Tư Nam ngồi tại dưới mặt bàn nghe được bọn hắn nói chuyện, biết được Trịnh gia gặp nạn trong lòng rất khó chịu, hắn quyết định tiến về Thanh Long môn Phùng Biếng, thuận tiện điều tra đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể thoái vị ở Võ Lâm Lăng Mây bảng người thứ 22 cao thủ Trịnh trưởng môn vẫn không. Giang Tư Nam chưa từng tin tưởng quỷ thần. Sông sáo giang hồ đến nay, trong mắt hắn đạo sĩ, thuật sĩ chỉ có trò lừa gạt cao thấp, nhân phẩm tốt xấu phân chia. Hắn cảm thấy cái Thôi Nhất Độ này nhất định là có chút đi lừa gạt thủ đoạn, làm phòng ngừa người này tại Thanh Long môn làm ra cái gì một tiêu thân, hắn muốn tại nơi đó thời khắc giám sát người này. Tất nhiên, Giang Tư Nam còn có chính mình tính toán, đó chính là đến Thanh Long môn trốn một hồi, tránh đi cái kia bám dai như địa người. Thôi Nhất Độ sợ tiểu tử này là rào thị côn, hắn nhưng không muốn để cuộc làm ăn này thất bại, dứt khoát nhắm mắt chợp mắt. Giang Tư Nam cũng là biết điều, không còn cùng hắn bắt chuyện, vén lên bên cạnh màn nhìn ra phía ngoài phong cảnh. Thanh Long môn chỗ tồn tại bàn cờ lĩnh khoảng cách uy tới huyện hơn 30 dặm, dùng mã xa tốc độ chạy tới chân núi liền là trời tối, lại thêm sờ soạng lên núi, đường núi hiểm trở có nhiều bất tiện. Triệu Hằng đề nghị từ Vãng Sinh Lâm ngang qua, nhưng rút ngắn một nửa lộ trình. Vãng Sinh Lâm đã từng là cổ chiến trường, phía dưới chôn lấy vô số thi cốt, nơi đó rừng rậm che lấp mặt trời, âm u hắc ám, giữa ban ngày đều không có người dám đi vào trong rừng. Mã xa phân rừng phất lá chậm chạp tiến lên, trong rừng trạc cây hoành tà dây leo như rệp, gió tà tê minh ố nhà khóc lóc, gọi người thẳng lên nổi da gà. Chương 17, nửa đêm yêu vật. Dương Dậm Quỷ Hỏa chương 17, nửa đêm yêu vật, Dương Dậm Quỷ Hỏa một trận gió ta lật ngược màn cửa, trong xe ngựa nhất thời có hàn ý Thôi Nhất Độ chụp chụp sống nghĩ nam cánh tay, tiểu Giang công tử, đem rèm bung ra à, bên ngoài thật đáng sợ. Giang Tư Nam nhíu môi, ngươi vẫn là đắc đạo đại sư đây, nhát gan như vậy à, làm sao vậy, có quỷ tới ngươi sẽ không thu thập. Vẫn là, ngươi căn bản liền sẽ không bắt quỷ. Thôi Nhất Độ chứng trạc đàng hoàng nói, ta không sợ quỷ, nhưng cũng sẽ không đi trêu chọc quỷ. Mọi người cũng không dễ dàng, hòa vi quý đi. Giang Tư Nam sửng sốt một chút, nhân quỷ ở giữa còn có thể dạng này. Hắn không có buông xuống rèm, mắt tiếp tục tới phía ngoài gió xét, miệng cũng không ngừng ngừng, còn có, đừng cứ gọi ta tiểu Giang công tử, gọi ta Giang thiếu hiệp, sau này ta còn muốn trở thành đại hiệp. Thôi Nhất Độ cười cười, không nghĩ tới Giang thiếu hiệp còn giống như cái này chỉ lớn, khả kính, khả kính. Cái này mông ngựa quay đến ba ba bang. Ta lăn lộn giang hồ, đồ liền là hành hiệp trượng nghĩa khoái ý nhân sinh, còn muốn khiêu chiến Lăng Vân bảng mỗi đại cao thủ, một ngày nào đó ta muốn lên đỉnh võ lâm, trở thành người người kính ngưỡng đại hiệp. Giang Tư Nam thật cao hứng, ngẩng đầu, một mặt tự tin. Thiếu niên này thỏa thuê mãn nguyện, nhìn đến Thôi Nhất Độ trợn mắt hốt mồm. Nhớ năm đó, Ngọc Diện Lang Quân 16 tuổi bắt đầu khiêu chiến Lăng Vân bảng cao thủ, 18 tuổi nhất kỵ tuyệt Trần Bình đăng thứ hai, nếu không phải xếp thứ nhất Linh Sương Tuyết tị thế ẩn cư, để người tìm không thấy đối thủ, Ngọc Diện Lang Quân nhất định là Lăng Vân bảng tên thứ nhất. Giang Tư Nam cho Thôi Nhất Độ phổ cập giang hồ truyền kỳ, sùng bái tình trạng lộ rõ trên mặt. Thôi Nhất Độ hỏi, ta nghe nói qua Ngọc Diện Lang Quân, gọi Tiêu.
Tiêu cái gì?
Tiêu Lâm Phong. Giang Tư Nam đôi mắt tinh quang trầm tĩnh, hắn là ta nhất kính ngưỡng người, cũng là ta muốn siêu việt người. Thôi Nhất Độ cười ha ha, có chí người, sự tình lại thành. Giang thiếu hiệp chí tổn cao viễn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Giang Tư Nam càng là đắc ý, hướng về bên ngoài thổi lên huýt sáo. Thôi Nhất Độ nhìn xem thiếu niên này, nghĩ thầm, trẻ tuổi thật tốt. Đông nhiên, Giang Tư Nam chỉ vào xa xa hô to, mau nhìn, bên kia đột nhiên bốc lên lửa. Chẳng lẽ là quỷ hỏa? Triệu Hằng để mã xa dừng lại. Thôi Nhất Độ vén rèm cửa lên nhìn ra phía ngoài, khoảng cách mã xa 7-8 trượng địa phương giấy lên một đoàn lam u ánh lửa, đoàn lửa tại không trung đồng bền di động tới, để người tỏa ra quỷ hỏa muốn hướng người tập kích tới ảo giác. Không bao lâu, cái kia một đoàn lửa dần dần dập tắt, bốn phía quay về hắc ám, liền gió cũng yên tĩnh. Thôi Nhất Độ cao mày, quả thật là quỷ hỏa. Cánh rừng này ô yên trướng khí không thích hợp ở lâu, chúng ta đi đường quan trọng. Triệu Hằng giơ roi, ngựa nhanh chóng chạy. Giang Tư Nam phía trước chỉ nghe nói qua quỷ hỏa, không nghĩ tới lần này thật nhìn thấy. Hắn có chút hiếu kỳ, Thôi đại sư, cái này quỷ hỏa là chuyện gì xảy ra? Thôi Nhất Độ tất nhiên biết, cái này quỷ hỏa là cả người lẫn vật thi thể thối giữa sau sinh ra vật chất, gặp được lưu động không khí tự cháy tạo thành ngọn lửa màu xanh lam. Hắn ra vẻ hoảng sợ bộ dáng, đệ thấp giọng, nhỏ giọng một chút, nơi này có quỷ, quỷ hỏa là đại quỷ tiểu quỷ đi đường ban đêm đánh đèn lồng, chúng ta tuyệt đối không nên đi trêu chọc, phải không? Giang Tư Nam gãi gãi đầu, trên đời thật có quỷ. Thôi Nhất Độ nghiêm túc sụ mặt, thật có quỷ, nếu như ngươi không sợ, sau này ta sẽ để ngươi nhìn quỷ. Giang Tư Nam thần sắc giật mình, tranh thủ thời gian buông xuống rèm, ngồi đến đoan đoan chính chính, ta mới không sợ đây. Mã Sa chạy được hai cái thời thần cuối cùng đã tới bản cờ lĩnh sơn dưới chân, mọi người đến đi bộ lên núi. Núi kia lại cao lại đột ngột, Thôi Nhất Độ đi nửa cái thời thần sau, liền sắc mặt trắng bệnh đổ mồ hôi chán, không được thở dốc, đã tới chưa à? Các người Thanh Long môn xây nhà thời điểm có hay không có xem phong thủy à? Trên núi phong thủy rất tốt sao?
Giang Tư Nam kéo lấy Thôi Nhất Độ cánh tay đi lên, đối cái này yếu đuối người thật là không nói, một bên nghe hắn thở dốc lại nhải, một bên hướng hắn mắt trợn trắng. Cuối cùng vẫn là Triệu Hằng đem Thôi Nhất Độ lưng đến đỉnh núi cửa trại, Giang Tư Nam thì là cực kỳ không tình nguyện giúp Thôi Nhất Độ thư xác nhận trác. Lớn như vậy, cho tới bây giờ đều là người khác hầu hạ hắn Giang công tử. Mọi người đi tới linh đường, Giang Tư Nam nhìn thấy đốt giấy để tang Trịnh Húc Dương an ủi một trận. Hai người trẻ tuổi tại một chỗ, lời nói tự nhiên nhiều hơn. Thôi Nhất Độ động tác nhanh nhẹn từ sách chắc bên trong móc ra một kiện đạo bào màu vàng khoác lên người, trên đạo bào thêu lên âm dương bát quái đồ. Đây là hắn duy nhất đáng tiền quần áo, rất yêu quý, chỉ có khai đàn làm phép mới lấy ra tới xuyên. Linh đường trưng bày trang bị Trịnh trưởng môn quan tài, nắp hồng lưu lại một cái bàn tay rộng mối nối. Thôi Nhất Độ tay nắm đèn đuốc hướng bên trong nhìn, người chết quả nhiên như Triệu Hằng miêu tả đồng dạng khủng bố. Miệng méo mở lớn, đôi mắt phồng lên hướng hốc mắt bên ngoài chen, bộ mặt bị đồ vật gì bắt nát, lưu lại mấy đạo vết máu thật sâu. Người chết trên mặt bắp thịt dữ tợn biến dạng, như vậy kinh dị hình dáng nhất định là trước khi chết chịu đến qua kinh hãi. Thôi Nhất Độ thử lấy đẩy ra nắp hòm dự định xem xét người chết thân thể, không biết làm sao hắn tay chân vô lực nhất thời không đẩy được. Hắn xoay đầu lại hỏi, xin hỏi ai tới giúp ta mở ra nắp hòm này? Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, buồn bực không hiểu. Trịnh Lão Phu nhân cả giận nói, đạo trưởng, ngươi là tới siêu độ vong hồn, sao có thể mở ra quan tài quấy nhiễu con ta? Siêu độ. Thôi Nhất Độ đống dưng nghĩ tới, lập tức rời khỏi quan tài, đúng, ta là tới siêu độ Trịnh trưởng môn. Thôi Nhất Độ từ sách chắp bên trong lấy ra một sấp thật dày họa có kê huyết phù chú giấy vàng cùng một cái đào một kiếm, một cái còn sót lại một nửa lông ngựa cũ nát phát trần. Hắn trước tại trước đường trong lò đem giấy vàng một chương đốt, tiếp đó tay trái vung đào một kiếm, tay phải vung lấy phát trần, đọc trong miệng viên tuyên y y ba ba chú ngữ vây quanh quan tài vòng quanh vòng. Thôi Nhất Độ mặt tái nhợt bên trên nghiêm túc, lại thêm Triệu Hằng tại bên cạnh đối với hắn tán thưởng có thừa, mọi người tin tưởng người đạo trưởng này nhất định có thể trấn an vong hồn, để Trịnh trưởng môn mặt khôi phục lại bình tĩnh. Giang Tư Nam hai tay giao nhau tại trước ngực, nghiêng đầu nhìn kỹ Thôi Nhất Độ, nghĩ thầm, giả vờ giả vịt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không thật có bản sự này để Trịnh trưởng môn nhắm mắt. Không biết Thôi Nhất Độ là vòng quanh quan tài đi mệnh, vẫn là cách làm kết thúc, hắn ngưng động tác, đi tới trước mặt Trịnh Lao phu nhân nói, Lao phu nhân, Trịnh trưởng môn bất hạnh bị giết hại, hồn phách của hắn đã biến thành lệ quỷ, cái này lệ quỷ còn phụ thể không đi, cho nên Trịnh trưởng môn không được nhắm mắt. Lao phu nhân kinh ngạc không thôi, lệ quỷ bám thân, cái này, như thế nào cho phải a? Thôi Nhất Độ lời thề son sắt, Lao phu nhân xin yên tâm, ngày mai buổi sáng lệ quỷ liền sẽ bị ta trục xuất khỏi tới, ta sẽ cho lệ quỷ siêu độ, đến lúc đó Trịnh trưởng môn liền có thể nhắm mắt an hồn. Bữa tối có rượu ngon thịt ngon ư? Lao phu nhân sững sờ, bữa tối. Triệu Hằng đội bằng nói, Thôi đại sư buôn ba khổ cực, là nên dùng nữa, Thôi đại sư, xin mời đi theo ta. Thôi Nhất Độ bị Triệu Hằng dẫn hướng thiện đường phương hướng mà đi, hắn quay đầu hướng mọi người cơ cơ tay áo, tối nay không cần túc trực bên linh cứu, đều trở về đi. Chính Húc Dương hướng Giang Tư Nam cười khổ một tiếng, cái kia không phải lại tới một cái giả đạo sĩ. Giang Tư Nam liếc mắt nhìn kỹ quan tài, sáng sớm ngày mai xem hư thực. Nếu là dám lừa gạt mọi người, ta đánh gãy chân hắn để hắn leo về đi. Chương 18, nửa đêm yêu vật, an hồn chương 18, nửa đêm yêu vật, an hồn từ trên xuống dưới nhà họ Trịnh dậy vào mấy ngày đều rất mệt mỏi, mọi người ngủ một giấc đến hừng đông, ngày thứ hai rời giường liền hướng linh đường chạy đi, muốn nhìn một chút cái Thôi đạo trưởng này đến cùng tạo ra cái gì kết quả. Vừa đến linh đường, mọi người ngây ngẩn cả người. Nắp hòm rơi trên mặt đất, Thôi Nhất Độ khoác lên Trịnh trưởng môn thọ bị đang ngủ tại trên nắp hòm ngáy ngủ. Bên trong mọi người biểu tình đặc sắc cực kỳ, tức giận đến xanh mặt, kinh đến ha to mồm, hù dọa đến lạnh run đều có. Chính Húc Dương khí đến sù lông, rút ra bảo kiếm vọt tới trước mặt Thôi Nhất Độ, kiếm chỉ hết hầu, Thôi Nhất Độ, ngươi làm cái gì, cút cho ta lên. Triệu Hằng đội vàng lên trước kéo ra Trịnh Húc Dương tay, thiếu chủ ngôi giận, chúng ta hỏi rõ ràng làm tiếp định đoạn. Triệu Hằng ngồi xổm xuống đong đưa bả vai của Thôi Nhất Độ, Thôi đạo trưởng, Thôi Nhất Độ chậm rãi mở ra mơ hồ hai mắt, nhìn thấy trước mắt chiến trận giật nảy mình, nhất thời tinh thần tỉnh táo, đừng, ta thế nhưng có công lao, các ngươi đi nhìn một chút Trịnh trưởng môn. Chính Húc Dương Triệu Hằng đám người đến gần quan tài xem xét, quả nhiên, Trịnh trưởng môn trường kia giữ tận khủng bố mặt khôi phục bình tĩnh, đôi mắt cũng đóng chặt lại, giống như ngủ đồng dạng. Chính Húc Dương xấu hổ không chịu nổi, đem Thôi Nhất Độ đỡ dậy làm một đại lễ, mời đạo trưởng thứ tội, là ta lỗ mãng. Phụ thân có thể khôi phục lại bình tĩnh làm phiền ngài, ngài thật là cao nhân. Xin nhận ta cúi đầu. Nói xong lại hành lễ. Mọi người đều hướng Thôi Nhất Độ hành lễ ngỏ ý cảm ơn, lão phu nhân lau nước mắt khóc lớn, con của ta à. Giang Tư Nam nhìn xem Thôi Nhất Độ, phát hiện hắn có nồng đậm bánh mắt đen, sắc mặt so với hôm qua càng tái nhợt. Hắn hỏi Thôi Nhất Độ, Thôi đại sư hôm qua muộn thượng đô làm cái gì? Thôi Nhất Độ giãn gân cốt một cái, đấm đấm sau lưng, cái này bản thật sự là quá cứng. Ngươi nói cái gì? Tối hôm qua ta cách làm, dùng 10 thành công lực, cuối cùng đem phụ thể tại Trịnh trưởng môn trên mình lệ quỷ xua đuổi đi ra. Lệ quỷ đây, ở đâu? Giang Tư Nam một mặt hoài nghi. Con ngươi của Thôi Nhất Độ tả hữu chuyển động, lệ quỷ tuy là ly thể, nhưng nó còn giấu ở trong Thanh Long môn, có lẽ tại linh đường phụ cận, có lẽ chạy xa, còn có thể giấu ở chúng ta trong phòng ngủ. Cái này lệ quỷ tu vi quá mạnh, ta muốn ở chỗ này liên tục cách làm 7-7-49 ngày mới có thể đem nó thu phục, lại dùng 7 ngày cho nó siêu độ, như vậy, lệ quỷ mới có thể khôi phục bản tính, biến trở về Trịnh trưởng môn lúc đầu hồn, Trịnh trưởng môn mới có thể thuận lợi vào luân hồi. A, giấu chúng ta phòng ngủ. Còn muốn lâu như vậy phức tạp như vậy, thật hay là giả? Giang Tư Nam nghe tới có chút tâm đau, nhưng hắn tin tưởng vững chắc Thôi Nhất Độ là nói chuyện giật gân, ngươi đang gạt ta à? Hắn thậm chí cảm thấy đến Thôi Nhất Độ dự định tại nơi này ăn ra. Thôi Nhất Độ mỉm cười không nói. Giang Tư Nam muốn, ngươi chính là tại lừa gạt ta, ta cần phải biết rõ ràng ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì. Trịnh Húc Dương nói, ta tin tưởng Thôi đạo trưởng. Trịnh lão phu nhân đi tới nắm lấy Thôi Nhất Độ tay, Thôi đạo trưởng nhất định phải tại nơi này ở lâu một chút, nhất thiết phải đem lệ quỷ cho siêu độ hảo, không phải con ta lại không được an bình. Dương, nhanh sắp xếp người chuẩn bị tốt hơn phòng, Thôi đạo trưởng mệt nhọc một đêm cần nghỉ ngơi thật tốt. Trịnh Húc Dương gật đầu, tổ mẫu yên tâm, nhất định để Thôi đạo trưởng vừa ý Triệu Hằng, ngươi sắp xếp người đem phụ thân quan tài đặt đến lạnh phòng, nơi đó nhưng bảo đảm thi thể không hỏng. Triệu Hằng lĩnh mệnh sau an bài mọi người bắt đầu rời quan tài. Trịnh Húc Dương dẫn Thôi Nhất Độ cùng Giang Tư Nam hướng khách phòng đi đến. Giang Tư Nam đi ở phía sau đem Thôi Nhất Độ kéo đến cách Trịnh Húc Dương bên ngoài hơn 10 trượng dưới núi giả, nhỏ giọng hỏi, tất cả mọi người đi ra, ngươi hãy thành thật nói, tối hôm qua đến cùng làm cái quỷ gì? Thôi Nhất Độ duỗi ra lưng mỏi, ta tại khai đàn làm phép. Như thế nào, muốn hay không muốn bái sư học nghệ? Giang Tư Nam buông bàn tay ra, a, quỷ tài theo ngươi học đây, lừa ai đây? Kỳ thực Thôi Nhất Độ cả đêm đều tại cấp Trịnh trưởng môn tiến hành bộ mặt bắp thịt xoa bóp. Hắn tại xoa bóp thời điểm cẩn thận từng ly từng tí nắm chắc hảo lực độ, cuối cùng người chết 3 ngày, làn da dễ dàng mục nát. Hắn trọn vẹn bận rộn một buổi tối, cuối cùng để người chết bộ mặt bắp thịt mềm nhũn ra, tách trở về bình thường trạng thái, vừa hung ác đem con ngươi đè nén xuống cho đến nhắm mắt. Thôi Nhất Độ thân thể vốn là suy yếu vô lực, 3 ngày buôn ba không ngừng tức, mở nắp quan tài, cả đêm xoa bóp để hắn mệt mở hơi thai, đến hừng đông liền bước đi về khách phòng, khí lực đều không có, dứt khoát ngủ ở vách quan tài bên trên. Những chuyện này hắn sao có thể nói cho hắn biết người, chỉ cần có thể kiếm đến bạc, hắn chuyện gì làm không được. Thôi Nhất Độ không còn để ý đáp Giang Tư Nam, hướng Trịnh Húc Dương đi đến. Trịnh công tử, Trịnh trưởng môn nguyên cớ sau khi chết hồn phách không được căn bình, là bởi vì hắn là chết thảm. Nghe Trịnh trưởng môn là võ lâm cao thủ, có thể sát hại hắn người nhất định không đơn giản. Không biết các ngươi có cái gì manh mối? Trịnh Húc Dương mím môi một cái, ngực bắt đầu rất rõ ràng lên lên xuống xuống, hắn hướng đất mặt trừng mắt, tựa hồ tại nghiêng đổ tràn lòng nổ hỏa. Là ta cùng cha khác mẹ bảo muội Trịnh Như Nguyệt giết, nàng là cái yêu quái. Trịnh Húc Dương nói cho Thôi Nhất Độ. Trịnh Như Nguyệt là phụ thân Trịnh Trường Phong lúc tuổi còn trẻ xông xáo giang hồ cùng một dân gian nữ tử chỗ sinh, bởi vì gia mẫu không được nhị phòng, hai mẹ con này vô pháp đến Thanh Long môn an thân. Về sau gia mẫu chết bệnh, cái kia dân nữ cũng không còn, 17 tuổi Trịnh Như Nguyệt mang theo phụ thân lưu cho mẫu thân của nàng Trâm Ngọc tìm tới cửa, cha con vậy mới đoàn tụ. Từ đối với Trịnh Như Nguyệt mẹ con thua thiệt, Trịnh Trường Phong một mực đang cật lực bù đắp, đưa tặng Trịnh Như Nguyệt đại lượng vàng bạc châu báu tơ lụa, an bài trưởng lao truyền thụ nàng võ công, trả lại nàng định một mối hôn sự, chấp thuận Trịnh Như Nguyệt xuất giá lúc cho 100 vạn bạc xem như của hồi môn. Cái Trịnh Như Nguyệt này tính cách quái gở, xử sự từ không khuôn mặt tươi cười, đối toàn bộ Thanh Long môn hình như tràn đầy địch ý, trưởng lao võ công không cố gắng học, ngược lại say mê luyện tập chính mình không có trình tự kết cấu ưng chảo công, móng tay dài đến dài một tấc đều không cắt, nàng thâm trầm mặt phối hợp móng tay kia, để người cảm thấy trong nhà tới một cái ma nữ. Phụ thân tại mật thất bị hại, toàn thân hắn trên dưới đều là vết chảo, chí mạng là trên cổ mạch đập bị bẻ gãy. Trên mặt đất giữ lại châm ngọc của Trịnh Như Nguyệt, còn có một chút không biết cái gì lý do lông trắng. Có môn nhân nhìn thấy Trịnh Như Nguyệt đêm đó xuất hiện tại thông hướng Bích Thủy động đường đá bên trên. Nhân chứng vật chứng đều có, phụ thân là bị cái này đến cửa dã nữ nhi sát hại, đơn giản là báo Trịnh Trường Phong bức bỏ thế nữ mối thủ. Trong mật thất mặc dù không có tranh đấu dấu tích, nhưng mà chân tàng xích nhật loan đao không cánh mà bay. Xích nhật loan đao cùng Trịnh Trường Phong sử dụng thương khung loan đao, là Thanh Long môn một đôi bảo vật gia truyền, Trịnh Trường Phong dự định đặng Trịnh Húc Dương sang năm đi quan lễ phía sau, đem xích nhật đao chính thức thụ cho hắn. Thôi Nhất Độ hỏi, "Như Nguyệt cô nương nhưng có nhận tội?" Trong mắt Trịnh Húc Dương hiện lên một chút bi thương, nàng nói phụ thân chết chưa hết tội, nếu không phải nàng chính miệng nói ra, ta sao dám tin tưởng cốt nhục chí thân lại hạ độc thủ như vậy? Chúng ta đem nàng nhốt lại, đảng phụ thân rơi chôn cất sau lại đem nàng đưa quan phủ trị tội. Thôi Nhất Độ thở dài, đáng tiếc a. Xế chiều hôm đó, Trịnh Trường Phong khác mẫu bảo đệ Trịnh Bật vội vã từ bên ngoài chạy về, hắn tại huynh trưởng quan tài phía trước khóc đến tê tâm liệt phế, lời thề son sắt muốn đem Trịnh Như Nguyệt băm thành tám mảnh, mọi người trấn an hồi lâu hắn mới bình tĩnh trở lại. Chương 19, nửa đêm yêu bật, lấy tên phế chương 19, nửa đêm yêu bật, lấy tên phế Trịnh Bật ra ngoài hơn nửa tháng, trên đường đi qua Uy tới huyện liền nghe huynh trưởng bị hại tin tức. Hắn đem trong huyện nhất có bản sự bộ đầu Thẩm Trầm Nhạn mời đến Thanh Long môn, thế tất yếu để hung thủ đem ra công lý. Thẩm Trầm Nhạn là cái ước chừng 20 người trẻ tuổi, gầy gò già dặn mắt sáng như bước, khí độ bất phàm. Thẩm Trầm Nhạn tổ tiên ba đời đều là danh bộ, võ công của hắn cao cường, tra án nhập vi, đối nhân xử thế có lòng hiệp nghĩa, tại võ lâm cùng bách tính ở giữa danh tiếng rất tốt. Thẩm Trầm Nhạn mở quan tài nghiệm thi sau, hắn cho ra một cái làm người khiếp sợ kết luận, Trịnh trưởng môn trước khi chết có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, dẫn đến chân khí nghịch chuyển thân không thể động, bằng không dùng Trịnh trưởng môn tu vi võ công, Thanh Long môn là không người có thể tổn thương hắn. Một câu bừng tỉnh người nhà họ Trịnh. Nguyên lai Trịnh Như Nguyệt là thừa dịp phụ thân luyện công tẩu hỏa nhập ma lúc tiến vào Bích Thủy động hành hung trộm đao, khó trách trong động không có tranh đấu dấu tích. Giang Tư Nam một mặt sùng bái xem lấy Thẩm Trầm Nhạn, nghĩ thầm, xứng đáng là thần bộ thế gia. Hắn chợt nhìn bên cạnh Thôi Nhất Độ một chút, còn hừ một tiếng, ánh mắt khinh thường kia rõ ràng tại miệt thị Thôi đại sư rõ ràng đo không ra loại này thiên đại manh mối. Thôi Nhất Độ thì là mặt mang nụ cười nhìn xem Thẩm Trầm Nhạn, thần bộ đầu thật là thần nhân, khâm phục, khâm phục. Làm mọi người muốn rời khỏi lạnh phòng lúc, nắp hòm môn nhân hô to, mau nhìn, trưởng môn chảy máu. Mọi người chợt vây lại, chỉ thấy một đám máu đen từ Trịnh Trường Phong trong miệng dâng lên, đem trải tại dưới thân thọ bị nhiễm đen sẫm một mảng lớn. Có độc. Mọi người không hẹn mà gặp kinh hô. Thẩm Trầm Nhạn dùng ngân châm điều tra, cây kim nháy mắt biến thành màu đen, lau không sạch sẽ. Một bên Ngô trưởng lão a mà kêu sợ hãi một tiếng, chuyện gì xảy ra? Trưởng môn bị giết hại ngày thứ hai chúng ta cũng dùng ngân châm điều tra toàn thân, không phát hiện hắn trúng độc à?
Khu khu cụ, trung điệp tiếng ho khan đem ánh mắt của mọi người tụ tập đến Thôi Nhất Độ trên mình.
Chính Húc Dương hỏi, Thôi đạo trưởng, ngài nhận ra loại độc này?
Thôi Nhất Độ lạnh lạnh thần sắc, tự nhiên nhận ra.
Là cái gì độc?
Vì sao mấy ngày trước đây đó không ra?
Thôi Nhất Độ chắp tay tại mặt đất đi vài bước, xoay người trước chạc đàng hoàng nói, loại độc này tới từ Tây Vực, tên cứ gọi Thiên Hạ Kỳ Độc.
Thiên Hạ Kỳ Độc.
Ân, Tây Vực người đại bộ phận là lấy tên phế, nghiên cứu ra cực phẩm độc dược lại không lấy ra danh tự hay, nào giống chúng ta Đại Thuần Quốc, cái gì vào máu là chết khổng tức gan hạt đỉnh hồng là biết bao có phẩm có ô có văn hóa.
Thôi Nhất Độ bắt đầu phô trương lên.
Thôi Nhất Độ thuộc như lòng bàn tay bộ dáng, để mọi người sinh ra người này có lẽ đến Tây Vực các nước tuyên truyền giảng giải văn hóa ảo giác.
Giang Tư Nam thực tế chịu không được, nói hiệu nói vượng, cái quái gì, còn Thiên Hạ Kỳ Độc làm sao ngươi biết?
Thôi Nhất Độ rất là tiếc rẻ nhìn xem Giang Tư Nam, hai tử, ta nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm còn nhiều.
Năm đó ta vào Nam ra Bắc, tự nhiên nghe nói qua loại này Thiên Hạ Kỳ Độc.
Loại độc này vô sắc vô vị, người chúng độc phát giác không ra, phải chờ tới người sau khi chết 5 ngày mới có thể bị phát giác.
Tính toán thời gian, hôm nay đúng lúc là Trịnh trưởng môn bị giết hại ngày thứ 5.
Giang Tư Nam nhíu môi, mã hậu pháo, tán gẫu nhạt.
Còn có, cảnh cáo ngươi, không được kêu hài tử của ta, vốn thiếu gia 16 tuổi, gọi ta sông, ít, hiệp.
Thôi Nhất Độ cười lấy ho khan hai tiếng, tốt tốt tốt, Giang thiếu hiệp.
Ta dùng nhân cách đảm bảo, đây đúng là Thiên Hạ Kỳ Độc.
Nhân cách, ở nơi nào, ta thế nào không thấy.
Giang Tư Nam bả đầu tiên qua một bên, không thèm để ý người này.
Trịnh Bật biết được huynh trưởng trước chúng độc sau bị giết, xách theo kiếm đỏ hồng mắt lao ra muốn đem Trịnh Như Nguyệt giết, mọi người chen chúc đuổi theo ra đi ngăn lại hắn.
Lệnh trong phòng chỉ để lại Thôi Nhất Độ, Thẩm Trầm Nhạn cùng Giang Tư Nam.
Thẩm Trầm Nhạn đem tra được manh mối cho hai người bọn hắn gỡ một lần, nếu như Trịnh Như Nguyệt là hung thủ, nàng cho Trịnh trưởng môn hạ độc, tổng hội lưu chút đầu mối, cái này kỳ quái độc dược chưa bao giờ thấy qua, một cái trưởng kỳ lưu lạc dân gian nữ cô nhi từ đâu đạt được loại độc dược này, nàng có thể nhận thức nhân vật dạng gì?
Trịnh trưởng môn xích nhật tương khung đao là bảo vật gia truyền, cũng là võ lâm hiếm thấy thần binh lợi khí, xích nhật loan đao đến cùng giấu ở nơi nào?
Đã Trịnh Như Nguyệt là hung thủ cuối cùng chạy không khỏi luật pháp trừng phạt, nàng tất nhiên sẽ bị xử trảm, vì sao muốn tuyệt thực, làm như vậy mục đích ở đâu?
Bích thủy động trên đất lông trắng là chuyện gì xảy ra?
Đây là động vật da lông, chẳng lẽ là động vật giết người?
Giang Tư Nam lại cho rằng Trịnh Như Nguyệt phô trương thanh thế, dứt khoát dùng tuyệt thực đánh cược một keo, trên đất lông trắng nói không chắc là nàng vùng xuống sương mù.
Thôi Nhất Độ cực kỳ tán thưởng Thẩm Trầm Nhạn phân tích, ngược lại khuyến cáo Giang Tư Nam, có nghe hay không? Muốn nhiều cùng Thẩm Bộ Đầu học tập một chút, cái này tra án cũng không phải quá ra ra.
Giang Tư Nam xem thường, ta trí tại võ học, đồ chính là khoái ý giang hồ, không có ý định làm bộ khoái bắt tiểu tặc, nếu như đụng phải mấy cái giang dương đại đạo, bắt tới luyện tay một chút cũng không phải không thể.
Thôi Nhất Độ than vãn một tiếng, thiện lực người làm tướng, thiện mưu người làm vương.
Cái gì?
Giang Tư Nam lần đầu tiên nghe được lời như vậy cảm thấy cực kỳ tươi mới.
Hai tử, a không, thiếu hiệp, muốn nhiều học, suy nghĩ nhiều thì tự nhiên là sẽ minh bạch.
Thôi Nhất Độ cảm thấy chính mình thành vọng tự thành long lão phụ thân, không kềm nổi nghĩ linh tinh lên.
Lúc chạm vào tối, Trịnh Bật tâm tình bình tĩnh lại, hắn nói cho mọi người một cái tin tức kinh người. Một tháng trước, hắn tại Hậu Sơn phát hiện Trịnh Như Nguyệt cùng một đầu toàn thân trắng như tuyết quái thú ôm ở một chỗ. Quái thú kia như gấu đồng dạng lại cao lại trắng, còn có thể đứng thẳng hành động, đầu hơi có chút như khỉ, con ngươi lại lớn vừa đỏ cực kỳ đáng sợ. Trịnh Như Nguyệt cùng quái thú nói một trận lời nói, quái thú kia liền nhảy xuống vách núi không gặp.
Mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau.
Nô trưởng lão gật đầu nói phải, hắn nói cái này hơn một tháng chính xác nhiều lần nghe được manh thú gào to, tưởng rằng xa xa quần sơn xài lang hổ báo truyền đến âm thanh. Bây giờ nghĩ lại hẳn là đầu hung thú này tại gọi.
Đệ tử khác cũng có tại nửa đêm nghe được hung thú gầm rú, lúc ấy cũng xem thường.
Mọi người bắt đầu tại vắng vẻ hoa viên bãi cỏ cùng trong rừng tìm kiếm phía trước sơ sót manh mối, quả nhiên tìm tới rất nhiều to lớn dấu chân, bích thủy động phía trước cách đó không xa trên đồng cỏ cũng có loại dấu chân này. Lần này mọi người tin tưởng vững chắc Trịnh Như Nguyệt cùng quái thú là đồng bọn, cả hai một chỗ sát hại Trịnh trưởng môn.
Trịnh Như Nguyệt vẫn luôn luôn một tử, nàng nhiều ngày không ăn uống, suy yếu đến chỉ có thể nằm trên giường.
Trong những ngày kế tiếp, Thôi Nhất Độ mỗi ngày hoa một cái thời thần tại lạnh phòng đốt hóa vàng mã niệm nhập kinh. Pháp sự làm xong liền mượn tìm kiếm lệ quỷ cớ khắp nơi tàn bộ, đem tiền sơn hậu sơn, lớn nhỏ biệt lạc, hoa viên cánh rừng thậm chí Trịnh thị chú kiếm cắt, kho binh khí đi dạo mấy lần. Phía sau liền là ăn uống thả cửa, mỗi đêm tại khách phòng nhìn một chút sách, tiếp đó thật sớm đi vào giấc ngủ. Mấy ngày trôi qua, hắn gầy yếu mặt tái nhợt dài chút thịt, toàn bộ người nhìn lên tinh thần rất nhiều, thời gian đạo phục ngược lại càng giống một cái bạch diện thư sinh.
Thôi Nhất Độ hướng Triệu Hằng đòi hỏi một chút mới tinh tiền đồng cùng tơ hồng, vậy thành ngũ thủ tiền đưa tặng cho Trịnh Húc Dương cùng Giang Tư Nam, cùng Thanh Long môn mấy cái tuổi nhỏ hải tử, nói đây là mở ra chỉ trừ tà pháp bảo, có thể chống cự tai họa xâm hại. Từ trên xuống dưới nhà họ Trịnh đều cực kỳ cảm kích hắn, Trịnh Húc Dương còn đem ngũ thủ tiền cất giấu cho người.
Giang Tư Nam tuy là thâm biểu khinh thường, nể tình Thôi Nhất Độ một mảnh thành tâm phân thượng miễn cưỡng nhận.
Thẩm Trầm Nhạn cảm thấy án này điểm đáng ngờ trung điệp, quyết định từ Trịnh Như Nguyệt nơi đó tra được.
Nàng tuy là trẻ tuổi, tính khí cũng rất quả cường, mỗi lần loại trừ cuồng loạn một tiếng lăn liền nếu không nói một câu.
Dù sao cũng là Trịnh gia nữ nhi, cũng không thể dùng hình ép hỏi, Thẩm Trầm Nhạn đối với nàng có chút đau đầu.
Giang Tư Nam thì là mỗi ngày buổi tiếp Trịnh Húc Dương luyện một chút kiếm, tiếp đó liền đi tìm Thôi Nhất Độ giải trí, mỗi lần nhìn thấy Thôi Nhất Độ chứng trạng đàng hoàng nói hiệu nói vượn bộ dáng, liền cảm thấy chơi rất vui.
Chương 20, nửa đêm yêu vật, Trấn Sơn chi thuật chương 20, nửa đêm yêu vật, Trấn Sơn chi thuật một ngày, Thôi Nhất Độ lộ quá trình bệnh viện, người được một cỗ nồng đậm mùi thuốc, từ đối với nhị chủ nhân quan tâm, hắn quyết định gõ cửa đi vào thăm viếng một phen. Nhị công tử bình an. Thôi Nhất Độ rất có lễ phép đứng ở cửa ra vào chào hỏi. Trịnh Bật đem thuốc thang uống xong, phân phó đệ tử đem chén canh thu thập xong, liền mời Thôi Nhất Độ vào chỗ lo pha trà. Trịnh Bật một tay bưng lấy cốc trà, một tay đẩy lấy nắp trà. Thôi tiên sinh, chính như Nguyệt chết không thừa nhận là hung thủ, ngươi thế nào nhìn? Thôi Nhất Độ cười nói, nếu như không phải nàng là ai? Chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù muốn chết muốn sống cũng là không thể chối cãi. Trịnh Bật cười ha ha, tiên sinh nói đúng, nha đầu kia là chó cùng rất dậu, kéo một ngày tính toán một ngày a, nói không chắc tại đẳng cơ hội đào tàu đây. Thôi Nhất Độ nói, có khả năng, các ngươi muốn xem lao, người như vậy đi ra ngoài vậy cũng không đến. Trịnh Bật cảm thấy người này có chút mù quan tâm, trên mặt lộ ra khinh thường, tiên sinh yên tâm, ngươi cứ thật tốt làm pháp sự làm huynh trưởng ta siêu độ vong linh. Thôi Nhất Độ liên tục gật đầu, nhất định nhất định. Trịnh Bật đem cốc trà thả tới một mấy bên trên, nào có thể đoán được Thôi Nhất Độ một cái bước xa đi tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống, bước lên và táo sở tới sờ lui, còn dùng mặt đi trà sát. Trịnh Bật đống dưng giật mình đứng lên. Nếu như không phải lão phu nhân coi trọng người này, hắn e rằng đã một bàn tay chụp chết cái biến thái này cuồng. Thôi Nhất Độ buông tay ra, nếu có dư vị bộ dáng, hảo sợi tổng hợp a, mềm mại mà không đầy mỡ, chân bóng bên trong để lộ ra dày nặng, đây là nơi nào mua chất vải? Đằng ta kiếm được tiền cũng cần mua vài thước làm thân ra dáng quần áo. Trịnh Bật nhìn xem hắn cảm thấy ác tâm, lạnh lùng nói, ý đi phục rực rỡ phường làm theo yêu cầu. Thế nhưng sói châu y phục rực rỡ phường. Thôi Nhất Độ chật chật tán thưởng, đó là thuần đông tốt nhất chế tiệm quần áo, có tiền, thật có tiền. Nói nhảm, Thanh Long Môn khi nào thiếu tiền? Trịnh Bật mặc kệ hắn. Thôi Nhất Độ nhìn xem Trịnh Bật không vui sắc mặt, ấy nay nói, vừa mới có chút thất thố, để nhị công tử chê cười. Ta gặp ngươi tại uống thuốc, không biết bệnh tình như thế nào, có muốn hay không ta cho ngươi suy tính suy tính. Nói lấy liền từ trong tay áo móc ra một cái mai rùa cùng ba cái tiền đồng. Không cần, ta ra ngoài nửa tháng này vô ý nhiễm phong hàn, uống hai nắm thuốc liền không sao. Trịnh Bật lườm hắn một cái. Thôi Nhất Độ tiếp tục hàn huyên, nghe nói nhị công tử đi sói châu nói chuyện làm ăn, thuấn đông ly chúng ta thuấn tây lộ đường xa xôi, đi phía nam hoặc là phía bắc quan đạo, ra roi thuốc ngựa qua lại cũng muốn hơn 20 ngày, lại thêm cuối mùa thu lạnh, chính xác dễ dàng sinh bệnh, thật là vất vả ngài. Trịnh Bật nói, ta đi một đoạn quan đạo, tiếp đó đi thuấn bên trong tiểu đạo, thời gian ngược lại tiết kiệm. Thôi Nhất Độ gật đầu khen ngợi, nhị công tử sinh ý làm tốt, ngay cả xuất môn lộ trình cũng quy hoạch đến hảo, khâm phục, khâm phục. Trịnh Bật không nguyện ý cùng cái này định hót nói nhảm, chắp tay, ta còn có việc, đạo trưởng xin mời tùy tiện. Nói xong cũng đi ra cửa phòng. Thôi Nhất Độ lắc lư đi tới phòng bếp, bên trong mười mấy đầu bếp tại đâu vào đấy chuẩn bị ăn trưa. Hắn gặp cửa phòng bếp rõ rắc bên trong có một đống căn khối đồ ăn ra, liền ngồi xổm xuống cầm lấy côn tại bên trong bảo tới bảo đi. Không biết lúc nào, nô trưởng lão lặng lẽ đứng ở sau lưng Thôi Nhất Độ, Thôi đạo trưởng vì sao đối bếp dư phế liệu cảm thấy hứng thú? Thôi Nhất Độ kinh ngạc nhảy một cái, tiếp đó cầm lấy một khối căn thuốc, nhàn đến phát chán, chọn mấy khối ăn cho ăn yến, thời tiết lạnh kiến đáng thương. Nô trưởng lão lắc đầu rời khỏi, Thôi Nhất Độ quả nhiên cầm đồ ăn tìm kiến động chọc cười đi. Vào lúc ban đêm Thôi Nhất Độ đọc sách nhìn đến lâu chút, hơi không chú ý đã đến giờ tí. Hắn cảm giác mệt mỏi, thổi đèn tranh thủ thời gian nằm ngủ. Không bao lâu, đại phong thổi ra không có đóng đúng chắc cửa sổ, gió lạnh siêu siêu đánh tới, Thôi Nhất Độ bị phá đến hắt xì liên tục, hắn thò tay mò bên giường cây châm lửa chuẩn bị cầm đèn lên. Đột nhiên, hắn mò tới một quặp lông mượt mà đổ bật. Thôi Nhất Độ quát to một tiếng, bản năng rút về tay, bước lên chăn mền đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Một cái nặng nề đổ bật đè ở trên đùi hắn, thật nặng, thật là đau. Hắn mở ra chăn mền, trước mắt là một cái thở hổn hển, toàn thân là lông quái vật khổng lồ. Thôi Nhất Độ vừa muốn hô to cứu mạng, cổ lại bị cái quái vật này bóp lấy. Hắn gọi không lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay dùng sức tách vật kia cánh tay, không biết làm sao vật kia thực tế cứng hãn, hắn không chút nào có thể tránh thoát. Thôi Nhất Độ chỉ cảm thấy đến sắp hít thở không thông, sử dụng ra toàn bộ khí lực liều mạng nện đánh lấy quái vật. Quái vật kia tựa hồ bị đánh đau, lực đạo hơi giảm một chút. Thôi Nhất Độ miệng lớn thở hổn hển, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng cuối cùng thấy rõ, đây là cái nghe lấy răng nanh hai mắt đỏ tươi lông trắng yêu quái. Sáng ngày thứ hai, Thôi Nhất Độ thảm không nỡ nhìn bệnh ương tử dáng dấp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khuôn mặt tiểu thụy, xanh cả mặt, vành mắt đen sẫm, cổ đỏ rực, ngáp không ngớt, hát xì không ngừng, dáng người khô tàn, bước đi lung lay sắp đổ, bộ dáng kia không biết là chúng ta vẫn là muốn thăng thiên. Giang Tư Nam hỏi, Thôi đại sư làm sao vậy, có phải hay không bị lệ quỷ cuốn thân? Thôi Nhất Độ đem cánh tay đắp lên trên bờ vai Giang Tư Nam, toàn bộ thân thể cơ hồ treo ở trên người hắn, yêu tà hung hăng ngang ngược, ngày mai buổi sáng ta muốn khai đàn làm phép, sử dụng ra ta trấn sơn chi thuật, ta cũng không tin ta không thu thập được đám đồ chơi này. Nô trưởng lão không hiểu hỏi, khai đàn làm phép, ngài không phải mỗi ngày đều tại lạnh phòng cách làm ư? Thôi Nhất Độ con ngươi để lộ ra ngân lệ, ta muốn mở thiên nhãn. Làm phiền, tìm cho ta một cái cành liễu, còn có, đem thẩm bộ đầu gọi trở về. Chính Húc Dương nghe nói qua Phật gia cùng đạo gia đều có mở thiên nhãn nói một chút, không kềm nổi có chút hiếu kỳ, Thôi đạo trưởng muốn thế nào mở thiên nhãn, mở ra thiên nhãn có thể thấy cái gì? Thôi Nhất Độ nói, thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Giang Tư Nam cười nói, thế nào, mấy ngày này ngươi cách làm không sử xuất toàn lực, cái này lệ quỷ có phải hay không bộc phát hung ác? Thôi Nhất Độ trừng mắt liếc hắn một cái, mở thiên nhãn cực kỳ thương nguyên thần. Nô trưởng lão làm như có thật nói, thật có thuyết pháp này. Năm ngoái Trương gia thôn một vị đạo trưởng mở ra thiên nhãn sau liền bệnh 3 tháng, nhà kia cố chủ thanh toán xong không ít thuốc thang tiền. Thôi đạo trưởng ngài, nhưng muốn chú ý a. Thôi Nhất Độ muốn, bệnh lâu như vậy, khâm phục. Thôi Nhất Độ thi lễ một cái, đa tạ Nô trưởng lão quan tâm, ta sẽ cẩn thận. Mọi người gặp hắn tại linh đường bận bịu tới bận bịu đi, Triệu Hằng tại một bên ngược lại giúp không ít việc. Ngày thứ hai mới hừng đông, mọi người tề tụ một đường, mọi người tò mò nhìn Thôi đạo trưởng sử dụng ra cái gọi là Trấn Sơn chi thuật. Thôi Nhất Độ tại trong lò đốt xong giấy vàng sau, liền hướng về ngoài đường bầu trời ba quỷ chín bái, dùng đao một kiếm chỉ hướng phương đông, đọc trong miệng, xá xá rào rạt, mặt trời mọc phương đông, ta ban linh phủ, phủ quét chẳng lành, miệng phun sơn mạch chi hỏa, phủ bay cửa lấy ánh sáng, nâng quay biến tiên gặp triều đại, phá ôn dùng tuổi ăn kim cương, hàng phục yêu ma người chết, hóa thành cát tượng, thái thượng lao quân lập tức tuân lệnh mặt trời mọc, kim quang xuyên bắn tầng mây, chiếu vào Thôi Nhất Độ trên mình, để người cảm thấy hắn cùng thần tiên đồng dạng lóa mắt. Giang Tư Nam nhìn xem cái này khoác lên người kim quang, trong đầu bỗng dưng nhớ tới một người khác, tay áo đồng bệnh sáng rực nó hoa, cũng là hào quang bắn ra bốn phía tiên tư. Tiếp đó hắn lại lắc đầu, lầm bầm lầu bầu, trên lệch 108.000 dặm. Chương 21, nửa đêm yêu vật, mở thiên nhãn một. Chương 21, nửa đêm yêu vật, mở thiên nhãn một. Thôi Nhất Độ trịnh trọng từ hương án cầm lấy cành liễu, tại đựng có nước sạch trong chậu đồng chấm chấm nước, tiếp đó ngang bóp cành liễu quét mí mắt mình. Không bao lâu hắn đôi mắt trở lên, mắt không hề chớp mắt nhìn kỹ phương xa, toàn bộ người hiện một cứng hình dáng. Một khắc đồng hồ trôi qua, chính Húc Dương lôi kéo Thôi Nhất Độ tay áo, Thôi đạo trưởng, Thôi đạo trưởng, Thôi Nhất Độ ân lấy lại tinh thần, phía trước thong dong quét sạch, mặt mũi tràn đầy viết đầy đau thương, khóe mắt hình như còn có nước mắt. Trịnh Lao phu nhân hỏi, Thôi đạo trưởng, ngài nhìn thấy gì? Thôi Nhất Độ thở dài một hơi, ta thấy được một cái réo rắt thảm thiết cố sự. Cố sự? Lao phu nhân không hiểu. Thôi Nhất Độ nói, đã ta thấy được cố sự này, nhất định phải cho các ngươi nói ra, bằng không liền là đối thần linh bất kính. Xin lắng hay nghe. Thôi Nhất Độ uống một ngụm trà, bị mọi người vây quanh nói về cái kia cố sự. Trước đây thật lâu, một cái đại hiệp du tẩu giang hồ gặp được một cái ôn nhu hiền lành dân nữ, hai người lâu ngày sinh tình kết làm phu thê, còn sinh hạ một cái nữ nhi. Cái này đại hiệp một mực giấu lấy dân nữ, kỳ thực hắn sớm có thế thất, nhưng nhà vợ cường hãn dung không được thiết nhỏ, đại hiệp tự nhiên không dám đem hai mẹ con này mang về quê nhà. Qua 2 năm, đại hiệp nhớ mãi không quên gia nghiệp, vứt bỏ hai mẹ con này trở về nhà của mình, hàng năm sẽ tìm lý do ra ngoài thăm viếng một chút, ném đi một bút bạc cung cấp mẹ con sinh hoạt. Mấy năm sau, chuyện này cuối cùng bị vợ chính thức phát giác, nàng phái người ám sát hai mẹ con này. Mẫu thân mang theo nữ nhi liều mạng lánh nạn, hai người bị buộc nhảy núi. Mẫu thân đem nữ nhi nâng lên lên, chính mình làm đệm lưng, nữ nhi may mắn thoát khỏi tại khó, mẫu thân lại cái chết. Mọi người nghe đến đó, đều thảm thiết than vãn. Giang Tư Nam lỗ mũi hừng hực, chất âm thanh hỏi, sau đó thì sao, tiểu cô nương kia thế nào? Thôi Nhất Độ tiếp tục giảng thuật, tiểu cô nương gặp được một cái vượn trắng đem nàng ôm đi. A, mọi người rất là kinh ngạc. Vượn trắng chờ tiểu cô nương vô cùng tốt, các nàng tại rừng rậm trong sơn động một chỗ sinh hoạt mấy năm, vượn trắng tựa như mẫu thân một dạng bảo hộ lấy tiểu cô nương, còn thường xuyên chạy đến có người trong thôn cho tiểu cô nương trộn quần áo cùng thịt chín. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Lão phu nhân nuối lòng một hơi. Nữ hài kia dài đến 17 tuổi cáo biệt vượn trắng, cầm lấy mẫu thân lưu cho nàng châm ngọc tìm tới chạy phụ thân. Phụ thân vợ chính thức đã chết bệnh, nữ hài này cuối cùng có thể lưu tại phụ thân trong nhà. Thôi Nhất Độ nói xong thật dài nuối lòng một hơi. Cố sự nói đến đây, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Trịnh Lao phu nhân cùng Trịnh Húc Dương bắt đầu xanh cả mặt, người khác cũng không biết làm sao lẫn nhau nhìn quanh. Nói vậy, mẫu thân ta không phải người như vậy, nàng làm sao có khả năng ám sát như nguyệt mẹ con? Cái này, Lao phu nhân kèm chút ngã xuống, Triệu Hằng lập tức đỡ nàng. Trịnh Bất Cả giận nói, quả thực nói vậy nói bạn, tẩu tẩu đã qua đời, ngươi sao có thể như vậy vu oan nàng? Nói lấy rút đao muốn chém Thôi Nhất Độ, Thôi Nhất Độ nhanh chóng trốn ở sau lưng Giang Tư Nam. Giang Tư Nam ngăn lại Trịnh Bất, Trịnh đại hiệp mới giận, để hắn nói xong. Thôi Nhất Độ đem đạo mũ phủ chính. Như Nguyệt cô nương đi tới các người Thanh Long môn cùng Trịnh trưởng môn đoàn tụ sau, cái kia vượn trắng không lâu liền chạy tới tìm người. Cho nên là vượn trắng giết trưởng môn. Khó trách trong mật thất có lông trắng, trưởng môn trên mình vết chảo là vượn trắng làm. Không chờ Thôi Nhất Độ nói xong, nô trưởng lao bối rối. Trong mật thất có Trịnh Như Nguyệt trầm, Trịnh Bất bổ sung, đại ca phía trước còn trúng độc. Lão phu nhân nghẹn nào, ý của các ngươi nói là, Như Nguyệt đầu độc trước, còn cùng con dã thú kia một chỗ giết con ta. Trời ạ, thật là oan người ta. Lão phu nhân khóc đến đấm ngực dậm chân, Triệu Hằng không ngừng cho nàng đấm lưng, lão phu nhân nén bi thương, không muốn tổn thương thân thể à? Thôi Nhất Độ rất là đồng tình nhìn xem cái này đáng thương lão nhân, hắn tiếp tục nói, vượn trắng không có giết người, hung thủ một người khác hoàn toàn. Hung thủ là ai? Mọi người cùng tiếng hỏi. Thôi Nhất Độ cao mày, vẻ khó khăn, ta chỉ nhìn thấy một bộ thiết giáp bao tay chụp vào Trịnh trưởng môn, cái này thiết trào tử không phải vượn trắng chân. Nô trưởng lão hỏi, người nào mang theo thiết giáp? Thôi Nhất Độ lắc đầu, ta vừa mới bởi vì nhìn Như Nguyệt cô nương mẹ con cố sự hao phí quá đa nguyên thần, đằng sau cảnh tượng một vùng tăm tối, không có cách nào nhìn tiếp nữa. Trịnh Bất Trận nhìn Thôi Nhất Độ một chút, vậy phải làm thế nào? Ngày mai lại dò xét. Thôi Nhất Độ nói, không ngại để Trịnh trưởng môn chí thân tới mở thiên nhãn, nói không chắc có thể mượn huyết mạch chi lực tìm được đầu mối gì. Bên trong mọi người, lão phu nhân cùng Trịnh Húc Dương là thân nhất, lão phu nhân đều nhanh té xỉu, mở thiên nhãn sự tình tự nhiên rơi xuống Trịnh Húc Dương trên mình. Mở thiên nhãn sẽ thương tổn dương mà thân thể ư? Lão phu nhân hơn làm lo lắng. Thôi Nhất Độ trấn an lão phu nhân, không cần lâu như vậy, yên tâm đi, công tử không có việc gì. Thôi Nhất Độ một bên niệm kinh một bên dùng cành ma sát mí mắt Trịnh Húc Dương, Trịnh Húc Dương rất nhanh lâm vào một cứng trạng thái, hắn nhìn kỹ mặt đất không nhúc nhích. Ước chừng một khắc thời thần sau, Thôi Nhất Độ dùng mấy giọt nước sạch đem Trịnh Húc Dương hát tỉnh. Tôn Nhi, thấy cái gì? Lão phu nhân lo lắng nhìn xem Trịnh Húc Dương, tay đều đang run rẩy. Chính Húc Dương xanh mặt, ta nhìn thấy có người ăn mặc da thú vào sơn động, trên chân của hắn phủ lấy thiết giáp. Ta còn chứng kiến xích nhật bảo đao bị người kia cầm đi, nhưng có nhìn rõ ràng tướng mạo của người này. Trên mặt Ngô trưởng lão lộ ra vẻ khẩn trương. Chính Húc Dương lắc đầu. Xích nhật đao bị cầm tới chỗ nào? Chính Bất hỏi. Chính Húc Dương vẫn lắc đầu. Giang Tư Nam hơi không kiên nhẫn, kéo lấy Thôi Nhất Độ tay áo, ngươi pháp thuật có thể hay không làm viên mãn, như vậy không hiểu thấu nói làm không nói. Thôi Nhất Độ hữu khí vô lực nói, ta đã tận lực. Lúc này Thôi Nhất Độ chảy ra máu mũi, sắc mặt biến đến càng tái nhợt tiểu thụy. Triệu Hằng cực kỳ lo lắng, đạo trưởng trước nghỉ ngơi một chút ta. Thôi Nhất Độ dùng tay lau lỗ mũi, không sao, ta có thể lộ ra bảo đào chỗ tồn tại. Mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn kỹ Thôi Nhất Độ, trong linh đường chớp mắt an tĩnh lại. Thôi Nhất Độ từ trên bàn thờ cầm lấy một tờ giấy vàng, dùng đao một kiếm trên giấy vẽ lấy cái gì, trong miệng thì thầm, thiên địa càn khôn, vô cực biến pháp, tầm lòng phân kim, nặng quan quân núi. Đưa tới. Mọi người thấy trên giấy cái gì cũng không có, lại không tiện hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Thôi Nhất Độ đem giấy vàng thả tới ánh đến phía trên nướng, giấy dĩ nhiên không có bốc cháy. Một lát sau, mặt giấy xuất hiện hai hàng rõ ràng nét chữ. Chính Húc Dương cầm qua giấy vàng đọc lên, hàng trăm năm tiền lấy, gió tật cây khô ướt. Lão phu nhân không hiểu, đây là ý gì? Thôi Nhất Độ máu mũi lần nữa chảy ra, hắn che mũi nói, xích nhật loan đao giấu ở chỗ này. Hắn nói xong cũng ngã xuống đất không dậy nổi, xem bộ dáng là ngất đi. Thôi đạo trưởng, thôi đạo trưởng. Chương 22, nửa đêm yêu vật, mở thiên nhãn 2 chương 22, nửa đêm yêu vật, mở thiên nhãn 2 trong linh đường loạn cả lên. Mấy nam nhân đem Thôi Nhất Độ mang lên bên cạnh nhị thất bên trong, trong môn đại phu tới bắt mạch sau nói cho mọi người, Thôi đạo trưởng nhiễm phong hàn, thể lực tiêu hao quá mức thân thể vô cùng suy yếu, hắn cần thật tốt điều dưỡng. Giang Tư Nam buồn bực, mở thiên nhãn thật tổn thương nguyên thần. Chính Húc Dương một mặt lo lắng luôn cũng xem lấy Thôi Nhất Độ, không biết tiếp xuống thế nào thao tác. Lão phu nhân cực kỳ ấy nấy, cho rằng Thôi đạo trưởng là làm con trai của nàng mới bệnh thành cái dạng này, phân phó phải chiếu cố thật tốt, mở tốt nhất thuốc, nhất định phải làm cho đạo trưởng sớm đi khôi phục. Mọi người linh mệnh sau đem Thôi Nhất Độ đưa về khách phòng, Triệu Hằng mang theo một cái môn nhân tại một bên chăm sóc hắn. Lão phu nhân cầm lấy giấy vàng nhìn một chút, các ngươi ai hiểu đây là ý gì? Đây là nơi nào có thể giấu xích nhật đao? Giang Tư Nam gặp lấy, hàng trăm năm tiền lấy, gió tật cây khô ướt. Bảo đao cất giấu địa phương có lẽ có dê, có gió, còn có cây khô. Nô trưởng lão nói, chúng ta Thanh Long môn xây ở bản cờ lĩnh, cái này ba mặt núi vây quanh, hậu sơn trùng điệp vài trăm dặm, khắp nơi đều có dê cây khô à? Chính Bất hừ lạnh một tiếng, trên núi này không chỉ gió lớn, khí ẩm càng lớn, có đôi khi còn phía dưới mưa đá đây. Ta nhìn hắn tất cả đều là nói nhảm, cố làm ra vẻ huyền bí thôi. Chính Húc Dương thở dài một hơi, vẫn là đặng Thôi đạo trưởng sau khi tỉnh lại hỏi lại a. Bận rộn sáng sớm, vốn cho rằng chân tướng có thể tra ra manh mối, kết quả Thôi Nhất Độ mở thiên nhãn mở ra càng lớn mê trướng, mọi người tâm sự nặng nề bốn phía giải tán đi. Thôi Nhất Độ uống thuốc sau bắt đầu phát nhiệt, buổi chiều che ra một thân đổ mồ hôi, đến trạng vạng tối hắn cảm thấy thoải mái chút, uống một bát rau xanh cháo phía sau liền cầm lấy sách nằm trên giường nhìn lên. Giang Tư Nam đi vào gian phòng của hắn ngồi tại bên giường, nhìn hắn cái này bộ dáng yếu ớt cũng không còn trêu chọc, lo lắng hỏi, ngươi thế nào yếu như vậy không kèm nổi gió? Thôi Nhất Độ cười nói, ta là mở thiên nhãn có chút quá mức, tổn thương nguyên thần. Giang Tư Nam bĩu môi, lại lừa gạt ta, ta vậy mới không tin. Thôi Nhất Độ cười nói, Trịnh tiểu công tử ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Cái này, Giang Tư Nam dĩ nhiên không biết như thế nào phản bác, hắn nhìn kỹ trên tay của Thôi Nhất Độ sách, ta cũng muốn mở thiên nhãn, ngày mai ngươi để ta thử xem, như thế nào? Thôi Nhất Độ dùng sách gõ xuống đầu của hắn, nếu không phải mạng người quan trọng, tùy ý mở thiên nhãn là muốn tổn thọ, tiểu tử ngươi chăn sống. Giang Tư Nam sờ đầu một cái, thật. Thôi Nhất Độ gật gật đầu, thật. Giang Tư Nam đoạt lấy quyển sách trên tay của hắn, sách gì nhìn đến thật tình như thế, không cố gắng giữa bệnh. Hắn đọc lấy tên sách, Kim Thạch Lục, đây là viết cái gì? Thôi Nhất Độ nói, liền là giới thiệu trên đời đủ loại kỳ kỳ quái quái đá, có ý tứ cực kỳ. Giang Tư Nam đem sách ném cho hắn, nhàm chán. Thôi Nhất Độ hỏi, như vậy tốt sách ngươi lại còn nói nhàm chán, thật là không thể cứu được. Nói xong cực kỳ tiếc rẻ lắc đầu. Ta thích nhìn liên quan tới võ học sách. Giang Tư Nam nói lên võ học liền hai mắt phát quang. Ta có loại sách này. Nơi nào? Giang Tư Nam nhất thời hưng phấn lên. Thôi Nhất Độ chỉ đặt ở góc tường sách chác, tại bên trong, chính ngươi cầm. Giang Tư Nam bán tín bán nghi nhìn xem Thôi Nhất Độ, cuối cùng nhịn không được tại sách chác bên trong lấy ra một chồng sách. Hắn lật một chút, tiếp đó phát ra như giết heo gào to, à, Thôi Nhất Độ bị kinh đến ho khan. Giang Tư Nam đọc lấy, Nhất Cân Kinh, Hàng Long Thập Ba Trưởng, Độc Cô Tiểu Kiếm, Sư Tử Hào. Quá khó mà tin nổi, những cái này võ lâm chí bảo ngươi từ nơi nào trộm được? Hứa lão bản đưa. Hứa lão bản là ai, chẳng lẽ là đặc biệt trộm bí tịch võ công đạo tặc? Giang Tư Nam muốn, nếu là cái Hứa lão bản này là cái trộm cướp bí tịch võ công người, ta đem hắn bắt đi ra đưa tứ hải minh trị tội. Thôi Nhất Độ cười nói, hắn là thư điếm lão bản, ta thường xuyên đi chỗ của hắn mua sách, những sách này đều là hắn đưa. Giang Tư Nam lật nhìn vài trang sau nhạc phiên trời, ha ha ha, nguyên lai mua nhàn thư tặng bí tịch à, ha ha ha, phía trên đều biết lộn xộn cái gì, ngươi nhìn một chút những cái này đồ, những cái này tùy tiện chiêu thức, ông nói gà bà nói vịt, bao ngươi luyện tẩu hỏa nhập ma. Ha ha ha. Thôi Nhất Độ mặt lộ vẻ tức hận, nguyên lai không phải bí tịch võ công a. Giang Tư Nam khinh miệt nhìn Thôi Nhất Độ một chút, dỗ tiểu hài tử, ngươi còn tưởng là bảo bối giữ lại, cong lên người cũng không ngại nặng. In sách cũng muốn tiền, ném đi đáng tiếc, lấy về có thể dán từng dùng, miễn đến tổng mất xám. Thôi Nhất Độ sợ nghèo, đồng nát sắt vụn đều luyến tiếc ném, huống chi là thư tịch, dán tường dọn dẹp đều dùng đến lấy bà bối. Giang Tư Nam lấy ra phía dưới cùng nhất một bản tại trên tay run lên, ngươi những cái kia bao sinh con bí phương là từ nơi này học được? Thôi Nhất Độ gật gật đầu, quyển sách này là thật, ta cầm lấy đi hỏi thăm qua đại phu, có tác dụng. Giang Tư Nam lườm hắn một cái nam nhân nghiên cứu phụ khoa bí phương, người nào à, ngươi mới thật là không có thuốc nào cứu được. Đêm đến sau Thôi Nhất Độ uống xong thuốc thật sớm nằm ngủ, mọi người đang chờ hắn ngày mai tinh thần tốt lại tiếp tục hôm nay chưa xong sự tình. Đêm tịnh đến đáng sợ, cửa sổ bị bên ngoài gió phá đến rung động đùng đùng. Một cái che mặt người áo đen cậy ra then cửa, hắn xách theo đao hướng đi bên giường, vén lên màn vùng đao hướng trong chăn Thôi Nhất Độ chém tới. Một đao, hai đao, ba đao, đầy đủ giết chết một tên tráng hán. Người bịt mặt vén chăn lên nhất thời mắt tròn váng, bên trong nhét chính là hai cái gối đầu. Hắn quay người liền chạy. Một chân mới bước ra bậc cửa, bốn năm người đem hắn bao bọc vây quanh, chính như Nguyệt cũng đứng ở trong đám người. Thôi Nhất Độ ăn mặc thật dày quần áo đứng ở đám người một bên, vẫn là một bộ nét mặt ôn hòa, cung kính chờ đợi đã lâu, Trịnh Nhị công tử. Trịnh Bật lấy tấm che mặt xuống trầm mặt, "À, lão sư động chúng tất yếu à, ta tới nơi này là thu thập cái này giả thần giả quỷ lừa đảo." Ngược Trịnh Húc Dương cùng đau, "Nhị thúc, thôi đạo trưởng pháp lực như thế nào chúng ta rất rõ ràng, không cần ngươi làm như thế, hắn là chúng ta mời tới khách quý, ngươi sao có thể ngông cuồng hành hung?" Trịnh Bật lại hừ một tiếng, "Trừng Thôi Nhất Độ một chút, đã ngươi là đắc đạo người, vì sao tính toán không xuất hiện ở ta đại ca trên mình đến cùng phát sinh cái gì, còn có, ngươi vì sao tìm không thấy Xích Nhật Luân đao?" Thôi Nhất Độ không hiểu người trước mắt vì sao ưa thích hừ hừ, chẳng lẽ dạng này hừ liền rất có khí chàng, liền có thể che giấu chính mình đánh lén lòng giết người hư. Thôi Nhất Độ ho khan vài tiếng, người trước có đầu độc, sau giả trang mượn trắng hành hung, ta đã thông qua mở thiên nhãn nhìn thấy, hôm qua không nói cho mọi người, chính là vì dẫn xà xuất động. Trịnh Bật cười lạnh nói, hoang đường. Trên đời này nào có cái gì mở thiên nhãn, đều là giang hồ thuật sĩ gạt người thủ đoạn. Húc Dương, chẳng lẽ ngươi hôm qua bị hắn dùng cái gì thuốc mê đánh mất tâm trí? Trịnh Húc Dương lắp bắp, ta. Kỳ thực cùng ngày đêm đến phía trước Thôi Nhất Độ ủy thác Trịnh Húc Dương từng cái thông chi Triệu Hằng, Giang Tư Nam cùng Thẩm Trầm Nhạn buổi tối đến nhà hắn bên trong đuổi bắt hung thủ thời điểm, trong lòng Trịnh Húc Dương là không nắm chắc. Hắn không thể xác định hung thủ nhất định là Thôi Nhất Độ nói Trịnh gia môn nhân, càng không thể xác định tên hung thủ này sẽ xuất hiện tại Thôi Nhất Độ trong phòng. Hắn chỉ có thể nói cho mọi người tối nay có hung thủ xuất hiện, Thôi đạo trưởng có nguy hiểm, chúng ta muốn ẩn nấp tại bốn phía đuổi bắt hung thủ bảo vệ đạo trưởng. Triệu Hằng ngược lại sảng khoái đáp ứng xuống, hắn đối Thôi đạo trưởng vững tin không thể nghi ngờ. Giang Tư Nam chính mình cũng không hiểu rõ Thôi Nhất Độ đến cùng có tìm được hay không hung thủ, buổi sáng tra xét tin tức đều là Thôi Nhất Độ miệng nói, cũng không chứng cứ xác thực. Nhưng hắn nhớ tới cái kia ma bệnh đáng thương dạng vẫn là quyết định thử một lần, coi như buổi tối không có hung thủ xuất hiện cũng không sao, cùng lắm thì ở bên ngoài thổi một chút lãnh phong. Thẩm Trầm Nhạn biết phương án hành động sau cảm thấy hứng thú, chính hắn làm bộ khoái nhiều năm, loại này dẫn xà xuất động sự tình cũng đã từng làm không ít, nếu như có thể bắt được hung phạm là nhất nhanh gọn. Chương 23, nửa đêm yêu vật, đại sư quá khó khăn. Chương 23, nửa đêm yêu vật, đại sư quá khó khăn. Sáng hôm nay Trịnh tiểu công tử phối hợp ta diễn vừa ra trò hay, ta là thật mở thiên nhãn, hắn không có pháp thuật bên người là giả vờ, liền là muốn dùng Xích Nhật Loan đao dẫn ra phía sau màn hát thủ. Thôi Nhất Độ không nhanh không chậm nói lấy, trên mặt đều là bình tĩnh lại ôn hòa. Trịnh Bật cười to, nói bậy nói bạn, ngươi nói xem, nếu như có thể dùng độc dược giết người, ta vì sao còn muốn giả trang mượn trắng hành hung, hành hạ như thế chẳng phải phiền toái? Còn có, ngươi nói Xích Nhật đao cùng những cái kia cái gì thiết giáp ở nơi nào, lấy ra tôi à? Mọi người nghĩ lại, chính xác như vậy. Thôi Nhất Độ cười nói, bởi vì ngươi không chỉ muốn giết Trịnh trưởng môn, còn muốn hãm hại như Nguyệt cô nương, ngươi muốn diệt trừ cái này lượng cha con. Thôi Nhất Độ nói lời kinh người, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chính như Nguyệt ngoan lệ xem lấy Trịnh Bật, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, sắc bén móng tay trận địa sẵn sàng đón địch. Trịnh Bật trên mặt bắp thịt bắt đầu run rẩy, hắn hướng lấy Thôi Nhất Độ gầm thét, nơi này là Thanh Long môn, dung ngươi không được cái này giả đạo sĩ ăn nói bừa bãi. Dứt lời vung đao hướng Thôi Nhất Độ chạy vội đánh tới. Trong chớp mắt, Thẩm Trầm Nhạn dùng ấu kiếm ngăn trở Trịnh Bật trường đao, hai kiện binh khí phát ra sắc bén tê minh tiếng va chạm. Thẩm Trầm Nhạn trầm giọng nói, Trịnh Nhị công tử, trước hết nghe Thôi đạo trưởng nói xong, nếu như hắn mưu hại ngươi, ta nhất định bắt bớ hắn, không chút lưu tình. Trịnh Bật thu hồi trường đao, a, ngươi nói, thực sự đưa tới. Thôi Nhất Độ đối cái này hừ càng ngày càng phản cảm, ta là tới bắt tặc, thế nào thành tặc nhân để ta nhận tội, quả thực buồn cười. Thôi Nhất Độ nhìn Trịnh Như Nguyệt một chút, đem mấy ngày này tìm tới manh mối nói cho mọi người. Thôi Nhất Độ thừa dịp tìm kiếm lệ quỷ thời điểm bốn phía tra xét các nơi, còn tới lao nhà đi thăm viếng tuyệt thực Trịnh Như Nguyệt. Hắn phát hiện Trịnh Như Nguyệt ngay tại treo ngược, liền phá cửa sổ mà vào cứu nàng. Trải qua Thôi Nhất Độ chân thành khuyên cáo, Trịnh Như Nguyệt buông tha phí hoài bản thân mình ý niệm, đem ngày kia phát sinh sự tình nói cho Thôi Nhất Độ. Trịnh Như Nguyệt chính xác có giết Trịnh Trường Phong tâm, nàng trở lại Thanh Long môn chính là vì giết Trịnh Trường Phong phu phụ, dùng báo mẫu thân bị lừa hôn vứt bỏ, cùng mẹ con bị đuổi giết cửu hận. Nào có thể đoán được Trịnh phu nhân đã qua đời, nàng không thể làm gì khác hơn là đem cửu hận hết thảy tính toán tại Trịnh Trường Phong trên mình. Nhưng mà từ nàng đến Thanh Long môn nhận thân sau trong vòng nửa năm, Trịnh Trường Phong biểu hiện ra hối hận tâm, đối nữ nhi này đủ tiểu cương triều, tận lực bù đắp vài chục năm thua thiệt. Vượn trắng mỗi tháng sẽ từ sau núi vụng trộm bò lên thăm hỏi Trịnh Như Nguyệt, nửa tháng trước các nàng tại hậu sơn rừng rậm gặp nhau, không hề nghĩ rằng bị Trịnh Bật phát hiện. Trịnh Bật bằng vào bảo đao lợi nhận đánh chạy vượn trắng, còn tuyên bố muốn đuổi đi yêu nữ này. Trịnh Như Nguyệt rất sợ không có cơ hội báo thù, quyết định tại đầu tháng này năm buổi tối động thủ ám sát Trịnh Trường Phong, bởi vì mỗi khi gặp mùng năm Trịnh Trường Phong sẽ tới Bích Thủy động mật thất tu luyện, đây là cơ hội tốt nhất. Trong Bích Thủy động trốn lấy bản môn bí tịch, đại lượng chân quý bảo vật, còn có Xích Nhật Loan đao. Trịnh Trường Phong vẹn vẹn đưa chìa khóa cho Trịnh Như Nguyệt, hy vọng nàng có thể tùy thời đi vào tu luyện. Tiêu Thiên từ lúc, Trịnh Như Nguyệt cầm lấy dao găm đi vào mật thất, chuẩn bị thừa dịp Trịnh Trường Phong luyện công ngàn cân treo sợi tóc hành thích. Làm nàng vào động sau đó, phát hiện Trịnh Trường Phong sắc mặt trắng bệnh, chính giữa không nhúc nhích ngồi tại thanh ngọc thạch bên trên. Người tương vong lời nói cũng thiện. Trịnh Trường Phong liều tính mạng xông phá lịch chuyển chân khí nói chuyện cùng nàng. Hắn sợ Trịnh Như Nguyệt lo lắng khổ sở, cũng không có nói cho nàng chính mình đã tẩu hỏa nhập ma, đại nạn đã đến, chỉ là hy vọng nữ nhi buông xuống cửu hận, thật vui vẻ sinh hoạt. Hắn từng cho Trịnh Như Nguyệt cho phép một người tốt, là võ lâm danh môn Ly Châu Trương gia đại công tử, hắn biết người nhà kia nhất định sẽ đối xử tử tế nàng. Trịnh Như Nguyệt nhớ tới về Thanh Long môn sau, Trịnh Trường Phong chính xác thực tình đối nàng, cuối cùng không đành lòng động thủ giết phụ thân. Về sau nàng nghe được vượn trắng ở phía xa lo lắng gào to, liền vội vàng chạy ra ngoài động tìm kiếm vượn trắng, một không lưu tâm đem châm ngọc rơi tại mật thất trên mặt đất. Ngày thứ hai liền nghe nói phụ thân chết thảm mật thất, chính mình cũng bị coi như tội phạm giết người đóng lại. Nàng cho là phụ thân là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma chính mình cao thương, không nghĩ tới có người dĩ nhiên hãm hại vượn trắng giết người, nàng tự nhiên cũng không thoát khỏi được đồng loa hiểm nghi. Chính như Nguyệt nói vượn trắng thiên tính thiện lương, là tuyệt sẽ không giết người, vượn trắng cũng biết Trịnh Trường Phong những ngày này đối nữ nhi này cẩn thận, càng không có lý do giết người. Chính như Nguyệt không tốt giải thích, mọi người cũng không có kiên nhẫn nghe nàng giải thích, quyết định nàng là hung thủ, tăng thêm cha mẹ đều vong, Thanh Long môn trên dưới đều không chào đón nàng. Nàng nản lòng thoái chí, với cái thế giới này sinh ra chán ghét tâm, dứt khoát cam chịu có phí hoài bản thân mình ý niệm. Thôi Nhất Độ hai ngày trước đêm khuya bị vượn trắng tập kích, hắn cho là chính mình muốn trở thành cái hung thú này dưới bất ủy, nào có thể đoán được vượn trắng cũng không có giết hắn, chỉ là lực đạo lượng quá lớn hắn bấm đến không thở nổi. Vượn trắng nhảy xuống giường, hướng về Thôi Nhất Độ một bên phất tay một bên đùng ngục kêu lấy, tiếp đó đi ra ngoài mấy bước, lại quay đầu phất tay. Thôi Nhất Độ biết vượn trắng muốn mang hắn ra ngoài, thế là mang vào quần áo đi theo nó đi tới hậu sơn bên vách núi. Nhờ ánh trăng, Thôi Nhất Độ nhìn thấy vượn trắng trên người có mới khép lại vết đao, có thể chém thương vượn trắng nhất định là võ nghệ cao cường người. Vượn trắng chỉ vào vách núi vách đá ủ cục gọi, Thôi Nhất Độ trông thấy trên vách đá có rất nhiều dây leo, hắn muốn vượn trắng hẳn là để hắn xuôi theo dây leo hướng xuống bò. Thôi Nhất Độ có chút khiếp đảm, như vậy sâu vách núi, nếu như những dây leo này không bền chắc, chính mình chẳng phải ngã đến vỡ nát. Vượn trắng xem hiểu Thôi Nhất Độ tâm tư, ngồi xổm xuống lưng hướng về phía Thôi Nhất Độ ủ gọi. Thôi Nhất Độ tán thưởng một tiếng ngoan liền nằm ở vượn trắng trên lưng ôm chặt cổ của nó, tùy theo vượn trắng nhảy xuống. Trên vách đá dây leo cực kỳ kiên cố, vượn trắng bị dây leo rất nhanh bỏ tới 20 trượng sâu địa phương. Nơi này có một cái sơn động, Thôi Nhất Độ thiêu đốt cây châm lửa đi vào trong. Vượn trắng đem người đưa đến cửa động phía sau liền tiếp tục nhảy xuống mở ra. Thôi Nhất Độ bên trong động phát hiện một bộ dùng động vật da lông làm thành màu trắng quần áo, bên cạnh để đó một bộ sắc nhọn thiết giáp bao tay cùng giày bộ, ngoại hình nhìn tới cùng vượn trắng động tác đồng dạng thô to. Có người giả trang vượn trắng hành hung. Thôi Nhất Độ mở ra áo da thú phục, bên trong bao bọc kim quang lóng lánh xích nhật luôn nào. Hắn nhắm mắt lại, tại trong đầu đem Trịnh gia liên quan thành viên từng cái loại bỏ một lần. Thôi Nhất Độ cởi ra áo khoác định đem vật chứng đóng gói mang về, bất đắc dĩ những vật này có chút phân lượng, hắn liền lấy loan đao cùng một cái bao tay giày bộ mang đi, còn lại lưu tại trong động. Hắn tại cửa động phát hiện một gốc cây khô phía trên có một dòng suối trong chậm chậm chảy xuống nước, mặt đất mọc đầy rêu xanh, nếu như không phải động tác nhanh, kịp thời bắt được cành cây khô, hắn liền trượt ra đi. Thôi Nhất Độ định trụ thân thể sau, phát hiện trong tay nổ lấy cành khô bên trên mang theo một tấm vải, hắn muốn hẳn là hung thủ bỏ vách đá vô ý phá nát quần áo lưu lại. Thôi Nhất Độ cho mọi người nói tới đây thời điểm có chút phẫn nộ, vành mắt đều đỏ. Hắn nói cái kia vượn trắng nhảy đi xuống phía sau liền không có đi lên nữa, đem hắn một người ném ở gió lạnh thấu xương trong vách núi. Hắn la lên vượn trắng cũng không có đáp lại, không thể làm gì khác hơn là vừa mắng không giảng võ đức xú hầu tử một bên cố hết sức đạp vách đá vịn dây leo trèo lên trên. Các ngươi nói một chút, ta dễ dàng ư? Ta leo hai cái thời thần mới lên tới, tuột xuống 6 lần, thổi hai cái thời thần gió lạnh, ngày kia mệnh của ta đều không còn. A, hát hơi, Thôi Nhất Độ càng nói càng xúc động, nước mũi phun ra ngoài. Mọi người giữ im lặng, mỗi người ở trong lòng suy nghĩ. Giang Tư Nam chỉ cảm thấy đến nín cười nhẫn đến ruột đau. Dùng sức cắn môi không phát lên tiếng âm thanh, nhưng bụng lại tại lay động. Chương 24, nửa đêm yêu vật, võ đức một chương 24, nửa đêm yêu vật, võ đức một Trịnh Húc Dương hỏi, cái kia vải vóc ở nơi nào? Thôi Nhất Độ từ trong tay áo móc ra bày tại trên tay, sói châu y phục rực rỡ phường xuất phẩm ngọc hoa quên như ngọc bích chân bóng mềm mại. Bởi vì ngọc hoa sản lượng thấp, giới hạn tại đấu giá bán ra, năm ngoái ngọc hoa đấu giá sau bán cho 1000 lượng bạc một thớt. Y phục rực rỡ phường một năm chỉ xuất phẩm đủ loại ngọc hoa tổng cộng 10 thớt, đều cung cấp ra giá cao nhất Trịnh nhị công tử, liền Trịnh trưởng môn cùng lao phu nhân đều không có đãi ngộ này. Nhị công tử, ta nói không sai chứ? Trịnh Bất sắc mặt trắng bệnh, trên người hắn chính giữa ăn mặc ngọc hoa phục, tuy là tại huynh trưởng mất thời điểm chỉ có thể xuyên màu trắng quần áo, nhưng vẫn khó che lại ngọc hoa điệu thấp mà xa hoa hào quang. Nhưng Trịnh Bất rất nhanh phản bác, làm sao ngươi biết y phục rực rỡ phường ngọc hoa quên đều bán cho ta, thương gia liền không thể trong bóng tối bán cho người khác. Ngươi lại dựa vào cái gì cầm lấy không biết từ nơi nào nhặt được vài rách liền tới vu oan bản công tử? Thôi Nhất Độ lại từ một cái khác trong tay áo móc ra một cái bao vải, mở ra nhìn bên trong là mấy khối cát thuốc. Hoa hồng, ba bảy, hạt mã tiền, đào nhân, đưa quy. Tô Mục, Thôi Nhất Độ nhặt lên cặn thuốc nói, đây đều là trị liệu ngoại thương thuốc tốt, ta là tại phòng bếp đổ sạch cặn thuốc bên trong nhặt lên. Ngươi ngày kia thương đến không ít, nuôi nửa tháng có lẽ còn không khỏi hẳn a. Trịnh Bất sắc mặt buộc phát tái nhợt, cái gì bị thương, ai bị thương? Ta chỉ là ra ngoài nói chuyện làm ăn nhiễm lên phong hàn. Thôi Nhất Độ cười nói, ngươi cặn thuốc bên trong trị liệu gió rét dược liệu không đủ bá thành, còn lại tất cả đều là trị ngoại thương thuốc. Nhìn tới vượn trắng chân chính xác lợi hại. Mọi người kinh ngạc nhìn xem Thôi Nhất Độ, hắn làm sao biết những chuyện này? Thôi Nhất Độ nói, hơn nửa tháng phía trước, Trịnh Nhị công tử tại Hậu Sơn phát hiện Vượn Trắng cùng Như Nguyệt cô nương gặp nhau, liền chặt tổn thương Vượn Trắng, nhưng hắn cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, trên người mình nhất định có Vượn Trắng lưu lại vết thương. Mọi người thấy Trịnh Như Nguyệt, Trịnh Như Nguyệt gật gật đầu, Thôi tiên sinh lời nói không hoa. Trịnh Bật hai chân có chút run rẩy. Thôi Nhất Độ rèn sắc khi còn nóng, Trịnh Bật phát hiện đây là một cái giết người vu oan cơ hội tốt, liền bên ngoài ra nói chuyện làm ăn làm lý do rời đi Thanh Long Môn, hắn kỳ thực cũng không có đi xa, mà là giấu lên, một bên dưỡng thương, một bên chế tạo bộ này sắc bén thiết giáp bao tay cùng cước sáo. Ha ha ha. Trịnh Bật nhịn không được, ngươi thật là biết biên cố sự, không đi viết chuyện ký thật là nhân tài không được trọng dụng. Ta đi Thuấn Đông Sói Châu tìm Tử Sa Lầu Du lão bản nói chuyện làm ăn, nếu không ngươi đi đem hắn mời đi theo đối chất. Giang Tư Nam tại một bên bắt đầu sốt ruột, đem hắn quần áo đới nhìn một chút có hay không có thương. Hô trướng. Trịnh Bật phẩy tay bên trong bảo đao, ta nhìn tiểu tử ngươi là chán sống. Ngươi. Giang Tư Nam tranh thủ thời gian rút kiếm làm ra phòng ngự tư thế. Thôi Nhất Độ hỏi, Trịnh Nhị công tử, ngươi ngày kia nói cho ta là đi trung bộ quan đạo đi Sói Châu, không giả à? Trịnh Bật không cần nghĩ ngợi nói, ta là đi trung bộ sân lộ, qua lại tiết kiệm 5 ngày lộ trình, không tốt sao? Thôi Nhất Độ thở dài, không kéo, trung bộ 5 quận mưa lớn liên tục, đi Thuấn Đông phải qua đường Hoành Đoạn Lĩnh bên trên nhiều chỗ lún, nơi đó đường núi đã sớm bị đất đá trôi vùi lấp, ta tại bên kia có mấy chàng pháp sự đều bởi vì cái này mưa lớn mà từ chối đi. Trịnh Bật, ngươi. Trịnh Húc Dương cao mày, Nhị thúc, ngươi quả nhiên nói dối. Thôi Nhất Độ liên tục ép sát, ngươi cũng không có đi xa, mà là tại uy tới huyện tự mình mua trong nhà dưỡng thương, màu hồng, liễu lục hai cái bao nuôi kỹ nữ tại chiếu cố ngươi, các nàng còn cho ngươi may ra thú sáo trang, liền là thủ công kém một chút. Đây là Thẩm đại nhân sau khi xuống núi mới tra được manh mối. Trịnh Bất Khí đến sắc mặt biến thành xanh xao, ngươi. Hắn nói đến đây, trong lòng tán thưởng Thẩm Trầm Nhạn tra án năng lực, cho hắn cung cấp cái này trọng yếu manh mối. Mọi người không hẹn mà gặp nhìn về phía Thẩm Trầm Nhạn, Thẩm Trầm Nhạn gật đầu một cái biểu thị tán thành. Thôi Nhất Độ nói, phía trước ngươi đối Trịnh trưởng môn hạ độc, dự đoán được hắn tại mùng 5 ngày kia đột phát, liền mang theo thiết giáp mặc xong ra thú, từ sau núi vách núi viện dây leo lên. Vượn Trắng phát hiện ngươi, nó khủng cụ đến lớn tiếng chu lên, đem ngay tại trong bích thủy động Như Nguyệt cô nương gọi ra ngoài. Như Nguyệt cô nương đi đến nội vàng, quên đi đóng lại cửa đá, vừa vặn thuận tiện ngươi đi vào. Dựa vào Trịnh trưởng môn cao thâm nội lực, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay hắn độc phát dẫn đến không thể động đậy cùng hô to, ngươi liền dùng thiết giáp cắt vỡ cổ hắn thoải mái lấy tính mạng hắn, phía sau lại vạch phá toàn thân hắn tạo thành Vượn Trắng giết người giả tạo, còn để lại một chút lông trắng làm chứng cứ. Trịnh Húc Dương nhịn không được, hướng lấy Trịnh Bật quát lớn, ngươi nói, có phải hay không ngươi giết phụ thân ta? Trịnh Bật cười lạnh, đây đều là hắn lý lẽ của một phía, ta là có ngoại thương, nhưng không phải Vượn Trắng gây thương tích. Thiết giáp cùng loan đao ở đâu? Hắn dựa vào cái gì nói là ta thiết giáp? Chính như nguyệt khí đến toàn thân phát run, rõ ràng ngươi tổn thương Vượn Trắng, cũng bị móng của nó quẹt làm bị thương, ngươi làm sao lại không thừa nhận? Thật là vô sỉ. Thôi Nhất Độ từ gầm giường móc ra xích nhật loan đao cùng một cái thiết thủ bộ cùng cước sáo, Nhị công tử, chứng cứ tại nơi này, gia thú còn bên trong động, muốn hay không muốn bỏ xuống đi nhìn một chút? Trịnh Bật khinh miệt quay sang, hoàn toàn vô hoan, ngươi trông thấy ta giết người. Sự thực là Vượn Trắng cùng Trịnh Như Nguyệt giết người, những vật này nói không chắc là nàng. Có tin hay không ta hiện tại liền chặt ngươi. Thôi Nhất Độ lập tức trốn ở sau lưng Thẩm Trầm Nhạn, thò đầu ra nói, mọi người phát hiện không ít thu ấn, cho là đó chính là Vượn Trắng dấu chân, kỳ thực những dấu chân kia sâu mới là Vượn Trắng, bởi vì nó đủ lớn đủ nặng. Người ăn mặc giày sắt bộ đạp lên dấu chân rất nhạt, cho nên bích thủy động bên ngoài trên đồng cỏ dấu chân là người đạp lên. Vượn Trắng căn bản không đến đó, nó sợ quấy nhiễu mọi người không dám chạy loạn, chỉ ở Như Nguyệt cô nương trong viện cùng Hậu Sơn hoạt động qua, hai cái địa phương cùng ở giữa trên đường bùn mới có thật sâu Vượn Trắng dấu chân. Chính Như Nguyệt đi lên trước chất vấn, chúng ta cha con cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn giết hắn, còn muốn hãm hại ta? Trịnh Bật vẫn không thừa nhận, đây là họ Thôi tại Thanh Long môn châm ngòi ly gián, không có nhìn ra sao. Ta chính xác cùng cha ngươi nữ không có thủ, ta làm sao có khả năng giết người vu oan đây? Còn trước độc dược sau thiết giáp, bố chi đến ngược lại kinh tâm động phách. Thôi Nhất Độ mớn, người này ra mặt nhất định dày qua tường thành, gặp quan tài còn không rơi lệ. Thôi Nhất Độ hỏi, Nhị công tử, ngươi loại kia thiên hạ kỳ độc ở nơi nào mua, còn có hay không hàng tồn đều cho ta một điểm, ta như gặp được kẻ xấu thật độc chết hắn. Trịnh Bật chẳng thèm ngó tới, ngươi cũng xứng hỏi độc dược này lai lịch. Hừ. Trịnh Bật nói xong khẽ giật mình, đáng giận. Hắn lập tức bổ sung, ta không biết rõ ngươi nói độc dược, ta cũng không có loại độc này. Phúc, Giang Tư Nam phun ra một cái, hắn thực tế nhịn không được cười, phun xong phía sau tiếp tục cắn môi. Thẩm Trầm Nhạn cũng là khỏe miệng cong lên đường cong. Thôi Nhất Độ từ sau lưng Thẩm Trầm Nhạn đi ra tới, nếu là thiên hạ kỳ độc liền không dễ dàng bị người cảm thấy, nếu như là ngươi dùng độc, ngươi trong lòng bàn tay, móng tay trong khe, thậm chí thân thượng đô sẽ nhiễm một chút khí độc. Những cái kia khí độc tuy là lượng nhỏ, nhưng mà không nhanh như vậy tiêu tán, không tin ngươi nhìn một chút móng tay của ngươi. Trịnh Bật không mắc mưu, không nhìn tay của mình, cũng lười đến để ý hắn. Thôi Nhất Độ nhìn xem Trịnh Húc Dương, làm phiền Thanh Long môn đệ tử khử lạnh phòng lấy một điểm ngón tay Trịnh trưởng môn dắt tới, độc dược này gặp được dấm trắng liền sẽ biến đỏ, không ngại thử một chút xem. Trịnh Húc Dương cửa trước người phất phất tay, hai cái môn nhân lập tức chạy về phía lạnh phòng. Chương 25, nửa đêm yêu vật, võ đức 2 chương 25, nửa đêm yêu vật, võ đức 2 Trịnh trưởng môn móng tay tu hồi tới, Thôi Nhất Độ cầm lên nhìn một chút, sau đó đem móng tay bỏ vào được lấy dấm trắng bát nhỏ bên trong, cái kia nửa mảnh móng tay quả nhiên biến thành màu đỏ. Quả là thế. Giang Tư Nam sùng bái xem lấy Thôi Nhất Độ, Trịnh Bật thần tình lại lộ ra vô cùng âm độc ngân lệ. Trịnh nhị công tử, làm tẩy thoát ngươi hiểm nghi, mời cắt một mảnh móng tay trà xét một chút.
Thôi một đạo thò tay bày ra một cái mời thủ thế.
Trịnh Bật mặt hiện xanh xám sắc, ta nhẫn ngươi rất lâu, ta hiện tại là Thanh Long môn thay mặt ban chủ, ta muốn giết ngươi cái này lửa đạo thay trời hành đạo.
Trịnh Bật vung đao bổ về phía Thôi Nhất Độ, thầm trầm nhạn Giang Tư Nam chợt lên trước cứu người. Trong viện mấy người đánh thành một mảnh, đao quang kiếm ảnh cạch đập làm. Thôi Nhất Độ trốn ở đằng sau cột co rúm lại lấy, Trịnh Bật dùng một đối bốn thế không thể đỡ, Giang Tư Nam đám người trùng quanh giáp công, vẫn không chiếm lợi thế. Trịnh Bật bị bao vây ở chính giữa, hắn bay lên quét qua, cường đại nội lực sinh ra cương phong đem bốn người bước đến lảo đảo thụt lùi, mọi người trong lòng bàn tay đao kiếm đã không còn bố cục. Thôi Nhất Độ ôm lấy cây cột rất là chân thành khuyên cáo, đừng đánh nữa, hòa vi quý, hòa vi quý đi. Trịnh Bật thừa thắng lại đến, hắn nhảy đến càng cao, cương phong mãnh liệt hơn, nếu như rơi xuống tới nhất định đem bốn người quét vào trên mặt đất. Lần này, bốn người hình như có ăn ý, thời khắc mấu chốt thừa cơ lui lại, tránh đi cương phong. Trịnh Bật phanh rơi xuống, hắn dẫm lên đồ vật gì dưới chân trượt đi, thân thể ngửa ra sau đung đưa cánh tay, dĩ nhiên ngã chỏng vó lên trời té xuống đất. Thẩm Châm Nhạn phản ứng nhanh chóng, trong nháy mắt nhào vào Trịnh Bật trên mình một mực ngăn chặn hắn, Chính Húc Dương phản ứng cũng coi như nhanh, bổ nhào qua chồng chất ở tại Thẩm Châm Nhạn trên mình. Giang Tư Nam thấy thế bay vọt mà lên, chồng chất ở tại Chính Húc Dương trên mình, Triệu Hằng cũng ngay sau đó chồng lên đi. Trịnh Bật bị bốn nam nhân như đắp chăn đồng dạng đè ở phía dưới không núp nít được, Thẩm Châm Nhạn thừa cơ điểm huyệt đạo của hắn, mạnh mẽ cuồn bánh Trịnh Bật nhất thời hành quân lặng lẽ. Giang Tư Nam nhìn dưới mặt đất tản ra đậu Hà Lan hô to, ai vung đậu Hà Lan? Thôi Nhất Độ cũng lập tức hô to, ai vung đậu Hà Lan? Giảng hay không võ đức. Ân, Trịnh Bật bị đè ở phía dưới liền hô hấp cũng bắt đầu biến khó khăn. Thôi Nhất Độ cầm kéo lên đi qua, không chút khách khí cắt xong Trịnh Bật móng tay, ném tới dấm trắng bên trong, móng tay kia quả nhiên biến thành màu đỏ. Lúc này, Trịnh Bật cổ cùng trên trán gân xanh bạo nổi, hắn cơ hồ muốn mắt trợn trắng. Thôi Nhất Độ để mọi người nhanh lên, không muốn đem người lại chết. Nhị thúc, thật là ngươi hạ độc. Thanh âm Trịnh Húc Dương đang run rẩy. Trịnh Bật bị đỡ lên, hắn cuối cùng thở được một hơi, vẫn là hừ một tiếng, mềm yếu vô lực nói, việc đã đến nước này, ta không lời nào để nói. Giang Tư Nam hỏi Thôi Nhất Độ, làm sao ngươi biết thiên hạ kỳ độc gặp được dấm trắng sẽ biến sắc? Thôi Nhất Độ cười không nói, nghĩ thầm, độc dược này gặp được dấm trắng biến không biến sắc ta không biết, nhưng điệp tảo phớ gặp được dấm trắng tất nhiên sẽ biến sắc. Ta tại hai người móng tay thượng đô lao điệp tảo phớ phấn, đây chính là ta thi pháp dùng bảo bối. Không xử chút thủ đoạn cái này, mặt dạng mày dày thế nào sẽ nhận tội. Cái này gọi binh bất tiếm trá. Thôi Nhất Độ cái kia rảo hoạt ánh mắt rõ ràng là tại khuyên nhủ Giang Tư Nam, tiểu A Nhi khắp nơi chạy lung tung làm gì, về nhà đọc thêm nhiều sách giá trị như Nguyệt đi tới chất vấn, vì sao giết phụ thân ta, vì sao hãm hại ta? Ngươi nói a. Trịnh Bật lại là a, đem cổ xoay qua một bên không còn lên tiếng. Thẩm Châm Nhạn đi đến giữa mọi người, ta tới giúp hắn nói đi. Mọi người mong đợi nhìn xem Thẩm Bộ Đầu, lúc này Ngô trưởng lão viện lão phu nhân cũng chạy tới. Thẩm Châm Nhạn từ trong ngực lấy ra một trang giấy bày ra cho mọi người nhìn, không nhanh không chậm nói, hôm qua ta về huyện nha tiếp thủ một phần đơn kiện, tiền trang cao lão bản cáo trạng Thanh Long môn Trịnh Bật, thiếu nợ 10 vạn lượng bạch ngân nhiều lần thúc giục không có kết quả, mà Trịnh Bật ở bên ngoài nhà cùng điện sản đã sớm thế chấp cho người khác, lại không tài sản trả nợ cho cao lão bản. Cao lão bản bẩm báo quan phủ, muốn quan phủ ra mặt hướng Trịnh Bật thúc giục tiền nợ. Mọi người ngạc nhiên, lão phu nhân như bị sét đánh kém chút ngã xuống. Thẩm Châm Nhạn nói, ta tại Thanh Long môn tra được ngươi thường xuyên tham ô công quản, dùng để duy trì xa hoa lãng phí sinh hoạt, điểm ấy Ngô trưởng lão có thể làm chứng, có phải hay không, Ngô trưởng lão? Ngô trưởng lão gật gật đầu, chúng ta nhìn ở trong mắt cũng không dám nói, trưởng môn si mê võ học lại xưa nay không quan tâm những chuyện đó, không thể làm gì khác hơn là mặc cho nhị công tử càng quấy. Thẩm Châm Nhạn ánh mắt sắc bén chừng lấy Trịnh Bật, người bao nuôi kỹ nữ, là cực thành tính. Đối Trịnh trưởng môn chấp thuận cho Như Nguyệt cô nương trăm vạn bạc làm đồ cưới cực kỳ bất mãn, đây là ngươi giết cha hắn nữ hai đạo cơ. Diệt trừ bọn hắn, ngươi chính là đời trưởng môn, khống chế Thanh Long môn quyền kinh tế, đợi một thời gian, e rằng liền Trịnh tiểu công tử đều muốn diệt trừ a. Ngươi tên xuất sinh này. Lão phu nhân chỉ vào Trịnh Bật khóc giống lên. Trịnh Bật cười lên ha hả, cười đến khỏe mắt đều rơi lệ, không sai, ta chính là muốn diệt trừ Trịnh trưởng phong cùng con gái của hắn. Hắn căn bản không xứng làm người trưởng môn này. Chúng ta Thanh Long môn đời đời kiếp kiếp là thợ thủ công, chúng ta đường sinh tồn là rèn đúc thần binh lợi khí kiếm lấy thiên hạ tài phú. Hắn làm trưởng môn lại không làm việc đàng hoàng, một lòng muốn luyện cái gì tuyệt thế thần công, hắn một cái rèn sắt cũng xứng. Nô trưởng lao dễ kích động, nhị công tử, ngươi thế nào biết trưởng môn hành đồ đại trí? Đối với hắn mà nói, Trịnh trưởng môn chỉ là trên giang hồ dối trá khách sáo, hắn muốn chính là tôn binh, tới từ võ lâm hảo kiệt một tiếng Trịnh đại hiệp mà không phải đến từ thợ thủ công thế gia Trịnh sư phó. Trưởng môn còn nói qua, Trịnh gia đúc thành tuyệt thế thần binh muốn xứng với Trịnh gia tuyệt thế võ nghệ. Hắn những năm này liều mạng luyện công không phải là vì vinh quang gia môn ư? Ý miệng. Trịnh Bật càng nghe càng tức giận, không có tiền nơi nào đến tôn binh. Phụ thân ở thời điểm Thanh Long môn nhiều giàu có, hắn đây chỉ cho phép một năm ra một món binh khí, chúng ta đều tại nắm chặt lương quần sống qua ngày. Hắn ngược lại tốt, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không làm. Mấy năm này nếu như không phải ta đem khố phòng binh khí lặng lẽ lấy ra đi bán, nào có các ngươi ăn ngon uống sướng. Hắn đem một cái hoang dại nữ nhi làm bảo bối sủng ái, mới mở miệng liền muốn cho 100 vạn. Các ngươi đi khố phòng nhìn một chút, coi như đem lão phu nhân của hồi môn bán đi cũng thu thập không đủ 100 vạn a. Chính Húc Dương đỏ hồng mắt khóc nức nở, ngươi liền vì tiền sát hại huynh trưởng chất nữ, sau này còn dự định giết ta? Chính Bật cười lạnh nói, chim vì ăn mà vong, người vì tiền mà chết, trời đại đạo. Chính Như Nguyệt vung vẩy móng tay dài xông đi qua, ta giết ngươi. Chính Bật khinh miệt lóe lên, hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi? Dứt lời,
vận lên toàn thân lực đạo, chân khí xông phá bị phong bế huyệt vị, nhún người nhảy một cái, mấy bước nhảy tới ba trượng có hơn. Trịnh Như Nguyệt lập tức đuổi theo cùng Trịnh Bật bày ra quyết tử đấu tranh. Giang Tư Nam bốn người phản ứng lại, cũng đi theo sau. Làm bọn hắn tới gần lúc, võ công cao cường Trịnh Bật đã đem Trịnh Như Nguyệt bắt giữ. Mọi người tất cả chớ động, bằng không ta bóp gãy nha đầu này cổ. Trịnh Bật cưỡng ép lấy Trịnh Như Nguyệt đi ra ngoài. Mọi người tại đằng sau chậm chạp đi theo, sợ Trịnh Bật sẽ thương tổn Trịnh Như Nguyệt. Lúc này, lại thấy một đạo bóng trắng đông nhiên lướt vào, chính là cái kia thông linh vượn trắng, đột nhiên nhào về phía Trịnh Bật, nhanh đuốt cùng sử dụng, bước đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Vượn trắng trong mắt lóe ra nộ hỏa, phản phất tại làm Trịnh Trường Phong trà con báo thủ. Trịnh Bật giống giận huy trường phản kích, vượn trắng sốt ruột đến ngao ngao gọi, nhai răng trợn mắt nhún người bổ nhào đi qua. Nó nơi nào biết như thế nào giải cứu con tin, nó chỉ muốn giành lại Trịnh Như Nguyệt. Phía trước Trịnh Bật cùng vượn trắng liền từng có một trường ác đấu, hắn đối thoại vượn sáo lộ sớm đã thăm dò. Vượn trắng lật qua lật lại liền mấy chiêu như vậy, dựa vào là tất cả đều là ma lực, chính mình sớm đã suy nghĩ thấu nó sơ hở. Làm tránh đi Thẩm Trầm Nhạn đám người tiến công, hắn kéo lấy Trịnh Như Nguyệt tránh đi vượn trắng một cái bổ nhào, theo sau đem Trịnh Như Nguyệt một cái nâng lên, dùng sức ném đám người, mọi người tranh thủ thời gian ném đi binh khí, tiếp được Trịnh Như Nguyệt. Trịnh Bật thừa cơ vung đao bổ về phía vượn trắng, nhất thanh nhất bạch hai đạo ảnh tử ở trước mặt mọi người nhảy chớp động. Làm mọi người buông xuống Trịnh Như Nguyệt, lập tức nhặt lên binh khí hướng Trịnh Bật chạy tới lúc, vượn trắng đã bị cắt đứt trên cổ động mạch, máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ da lông, thân thể lung lay sắp đổ. Mọi người kinh hãi, lập tức đâm về Trịnh Bật. Trịnh Bật vọt lên tới dùng sức đạp một cái, đem vượn trắng đạp tới, bọn hắn tranh thủ thời gian tiếp được nặng nề vượn trắng, thân thể lảo đảo lùi lại, kém chút ngã xuống, Trịnh Bật thì thừa cơ thi triển khinh công đào tẩu. Vượn trắng suy yếu thở hổn hển, nó khó khăn rỗi ra hai tay muốn ôm Trịnh Như Nguyệt, nước mắt thành hàng làm ướt trên mặt lông dài. Trịnh Như Nguyệt hù dọa đến toàn thân phát run, nàng ngồi xổm xuống kéo lấy vượn trắng bàn tay, "Không sợ, không có việc gì, chúng ta đi về nhà." Không bao lâu, vượn trắng hai tay cuối cùng rũ xuống. Nay tính này cảnh, Thẩm Trầm Nhạn Giang Tư Nam đám người đều lắc đầu than vãn, Thôi Nhất Độ nhắm mắt lại trong miệng niệm kinh lên tới. Đang lúc mọi người thương cảm thời khắc, Trịnh Bật không biết từ nơi nào chui ra ngoài, bay vọt vào phòng, cầm lấy trên bàn xích nhật loan đao phá cửa sổ mà ra. Mọi người tranh thủ thời gian đuổi theo, nhưng Trịnh Bật khinh công đến, tại hắc ám trong rừng lúc gần lúc hiện, không bao lâu liền đem đằng sau đuổi theo người bỏ qua. Trong viện một mảnh hỗn độn, lão phu nhân té xỉu, Trịnh Như Nguyệt ôm lấy vượn trắng thi thể khóc đến tê tâm liệt phế. Chương 26, nửa đêm yêu vật, U Lan cây thần. Chương 26, nửa đêm yêu vật, U Lan cây thần. Vượn trắng hỏa táng ngày ấy, Trịnh Như Nguyệt đứng ở cạnh đống lửa lại cười, nàng cười đến khàn cả giọng khuôn mặt và mèo. Chính Húc Dương đã từng hy vọng giường nào muội muội có thể cho mọi người một cái khuôn mặt tươi cười, hôm nay nàng cuối cùng cười, thế nhưng vô cùng khiếp người nụ cười như một cái lợi nhận cắm ở bộ ngực hắn, đau đến run rẩy. Chính Như Nguyệt ôm lấy chứa lấy vượn trắng cho cốt vò không nói tiếng nào xuống núi, nghe nói Thanh Long môn phía sau không còn có tìm tới cô nương này. 20 năm sau, giang hồ dâng lên một ngôi sao mới, trăng tròn phái, chủ nhân là một cái mỹ mạo lại âm tàn nữ nhân, tự tạo linh trảo thần công quét ngang võ lâm. Nữ nhân này môn nhân đều là nữ tử, đặc biệt trưởng trị bội tình bạc nghĩa nam nhân hoa tâm, một chân xuống dưới mệnh căn tử liền không có. Thật là khủng bố tà ác cực kỳ. Tất nhiên đây là nói sau. Giang Tư Nam cùng Thẩm Trầm Nhạn cáo biệt Trịnh ra sau, Thôi Nhất Độ còn tại Thanh Long môn điều dưỡng mấy ngày. Hắn cho Trịnh trưởng môn siêu độ vong linh, để trưởng môn thuận lợi rơi chôn cất. Người nhà họ Trịnh đối cái này ân nhân vô cùng cảm kích. Thôi Nhất Độ tại Thanh Long môn trước sau đợi sau 10 ngày đưa ra chào từ biệt, hắn đòi hỏi tiền thù lao lúc rỗi ra một ngón tay quơ quơ, nghĩ thầm chính mình cả người đều mệt, thế nào cũng đến muốn 100 lượng bạc tới bồi thường. Lão phu nhân lại nói dài chỉ cần 1000 lượng ít như vậy à, nàng thực tế không đành lòng, lại ngoài định mức đưa tặng hai quả kim cương. Thôi Nhất Độ vui mừng, trong lòng tính toán hai quả này kim cương giá trị ít nhất 2000 lượng. Triệu Hằng cho Thôi Nhất Độ đóng gói thịt khô rượu ngon, đem Thôi Nhất Độ khách phòng tủ quần áo mấy bộ quần áo cũng cùng nhau thu thập xong cất vào trong bao quần áo của hắn. Thôi Nhất Độ xin miễn Trịnh gia an bài mã xa một mình lên đường. Hắn vừa đi vừa vuốt vuốt dao găm, đây là hắn dưỡng bệnh trong lúc đó chính mình thiết kế tiểu dáng, cũng tìm Thanh Long môn tốt nhất chú kiếm sư chế tạo. Ôm thảo đánh cỏ, tới đều tới, cũng không thể bạc đãi chính mình. Thôi Nhất Độ lộ quá vãng sinh lâm giáp danh, nhớ tới ngày ấy nhìn thấy quỷ hỏa, một loại trực giác dẫn dắt hắn hướng chính giữa khu rừng đi đến. Đây là cổ chiến trường, mấy trăm năm trước thi cốt đã chôn sâu, trừ phi có người đào mở thật dày thổ nhũ tầng, bằng không cực kỳ khó dâng lên quỷ hỏa. Ngày đó quỷ hỏa rõ ràng là từ nhạt trong lớp đất chui ra ngoài, chôn xác thời gian sẽ không quá lâu, hơn nữa bên trong tối giữa thi thể hẳn là cũng không ít. Cái này cánh rừng trường kỳ tối tăm không gặp ánh nắng, thuộc về tuyệt hậu sườn đông gò núi hiện ra bạch hổ đấm ngực hình dáng, bách tính là sẽ không đem qua đời người nhà chôn cất tới đây. Hắn nhớ lờ mờ thỏa đáng lúc mã xa cập bến vị trí, tại nơi đó bốn phía xem xét. Hắn phát hiện có một khối ước chừng một trượng vuông mặt đất cùng cái khác mặt đất khác biệt, tuy là cũng dài cỏ xanh, nhưng cỏ xanh rõ ràng không bằng địa phương khác cỏ xanh ngay ngắn dày đặc, mặt đất không bằng phẳng, có lật qua đất dấu hiệu. Hắn từ sách chắp bên trong lấy ra một cái xẻng sắt, móc ra hai cái dài một tấc gậy gỗ cùng ống sắt chắp đầu, nhanh gọn đem gậy gỗ ghép lại tại xẻng bên trên. Thổ nhũ bị làm mở, vũng bùn bên trong nằm ba bộ thối giữa biến thành màu đen thi thể. Xem ra phải chết 3 tháng. Biển trời tiêu cục. Biển trời tiêu cục chỉ làm áp tiêu sinh ý, chưa từng tham gia võ lâm phân tranh, ngược lại tại võ lâm rất có nhân duyên, vì sao gặp loại độc này tay? Nơi này lạnh âm lãnh, Thôi Nhất Độ cảm thấy toàn thân tấu lạnh, nhanh chóng đem thổ nhưỡng điển trở về, thu lại công cụ hướng về vãng sinh lâm đi ra ngoài. Sau lưng, mấy sợi lam u quỷ hỏa lại từ trong thổ nhưỡng bước ra. Thôi Nhất Độ không có về uy tới chấn, hắn tại chỗ ngã ba nông già thuê một đầu bao lư hướng trúc thôn mà đi. Trúc thôn ở và uy tới huyện phía nam 30 dặm vùng núi bên trong, hơn trăm dặm thủy trúc trùng điệp như sóng, quay cuồng biển trúc bên trong lác đác mấy hộ nhân ra khói bếp cho cái này Lý Bình thêm nhân khí. Tại một khối rộng rãi đất đai bằng phẳng bên trong, một vị râu tóc hoa râm, mặt như ngọc, ước chừng năm 60 tuổi lão nhân ngồi tại trên xe lăn phơi nắng, ngồi bên cạnh một cái thanh niên đang cùng lão nhân nói lời nói. Cố Hạo, Thôi Nhất Độ hô. Thanh niên quay đầu, thấy là Thôi Nhất Độ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bận bịu đứng dậy tiến lên đón, công tử trở về. Thôi Nhất Độ ân một tiếng, đem mao lư cùng sách cháp đưa cho Cố Hạo. Hắn đi đến bên người lão nhân, nhẹ giọng nói ra, phụ thân, ta trở về. Lão nhân không nhúc nhích, mí mắt cũng không có nháy, nhưng có thể nhìn thấy trên mặt hắn là yên tĩnh. Đây là cái hoạt tử nhân. Một vị râu dài tóc trắng, khuôn mặt hiền hòa lão nhân đứng ở cửa ra bảo, hướng Thôi Nhất Độ mỉm cười, ngươi trở về. Thuốc thang dĩ trải qua chuẩn bị tốt, có thể tắm rửa. Thôi Nhất Độ đem phụ thân ôm đến trong phòng dược dục trong thùng, dùng môi đựng lấy thang thuốc cẩn thận từng ly từng tí xối tại trên đầu lão nhân, trong gian nhà mở mịt lấy nồng đậm thảo dược hương vị. Thôi Nhất Độ một bên cho lão nhân xoa bóp cánh tay, một bên giảng thuật khoảng thời gian này trải qua, phụ thân, ta đi Thanh Long môn làm một tràng pháp sự, chính lão phu nhân rất hài lòng, thưởng ta thật nhiều bạc. Ta còn nhận thức một cái thiếu niên thú vị. Thôi Nhất Độ hướng lão nhân giảng thuật đều là chút chuyện thú vị, về phần Trịnh Bật hạ độc giết người, vãng sinh lâm chôn xác những cái này kinh hãi sự tình, hắn không nhắc tới một lời. Lão nhân không có phản ứng chút nào, nhưng Thôi Nhất Độ biết phụ thân lúc này nhất định là vui vẻ. Không có cái gì so cùng người nhà đoàn tụ càng có giá trị an ủi. Thôi Nhất Độ đem lão nhân xuyên hảo y phục ôm vào giường, thu xếp tốt phía sau liền cùng một cái khác lão nhân tại viện Lạc Sơn Đông Tiên sành uống rượu. Thôi Nhất Độ đem bạc cùng kim cương đưa cho hắn, bá phụ, số tiền này ngươi cầm lấy. Vị này lão nhân là giang hồ đại danh đỉnh đỉnh trung ý rượu thủ Hà Hữu Thanh, nghe nói có nhục bạch cốt hoạt tử nhân bản sự, được tôn là Hà thần ý ấy. Ta cùng phụ thân ngươi là nhiều năm bạn tri kỷ, ta có thể nào muốn bạc của ngươi? Hà Hữu Thanh đem tiền túi đẩy về cho Thôi Nhất Độ. Thôi Nhất Độ cho Hà Hữu Thanh châm một chén rượu, nói, chính là bởi vì ngươi là phụ thân ta bạn tri kỷ, ta càng có lẽ dạng này. Những năm này làm cứu chữa phụ thân, ngài trả giá thực tế quá nhiều. Phụ thân vốn là kẻ sắp chết, trải qua Hà Hữu Thanh cứu chữa tạm thời bảo trụ tính mạng. Những năm này, Hà Hữu Thanh làm cho phụ thân mua kéo dài tính mạng thuốc, hao hết gia tài, liền y quán cùng phòng xá, ruộng đồng cũng thế chấp ra ngoài. Hà Hữu Thanh chưa bao giờ có lời oán giận, mà là bồi tiếp phụ thân ẩn cư, dốc lòng chiếu cố phụ thân. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng Thôi Nhất Độ đều dâng lên vô tận cảm kích cùng ấy nấy. Hà Hữu Thanh thở dài một hơi, thôi được, ta nhìn chúng một gốc trăm năm nhân sâm giả, vừa vặn có thể mua về cho phụ thân ngươi để khí. Ngươi cần có chuẩn bị, hắn nhiều nhất chỉ có thể hầm 2 năm. Thôi Nhất Độ vành mắt đỏ, coi như đi khắp chân trời góc biển, ta đều muốn vi phụ hồn tìm tới linh dược. Hà Hữu Thanh hỏi, thân thể của ngươi như thế nào? Thôi Nhất Độ hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, còn tốt, chỉ là có chút mỏi bệnh. May mắn mà có ngài điều dưỡng, ta không việc gì, không cần phải lo lắng. Thôi Nhất Độ nói, ta điều tra biết tin tức sơn trang mật quyển, tây bực có một loại linh thảo gọi u lan cây thần mở hoa có thể trị hiếm thấy chứng hoạt tử nhân. Hà Hữu Thanh nuốt nuốt râu dài, có chút kỳ dược chính xác có thể để cho vừa mới rơi khí người sống lại, người chết đã lâu lại không có khả năng được cứu sống. Về phần cái này u lan cây thần chỉ là tây vực mấy trăm năm trước truyền thuyết, không có người biết thật giả. Trung nguyên y thư bên trong không có ghi chép, triều đình thu đến tây vực tiến cống y thư bên trong cũng không có bất luận cái gì cùng loại linh thảo này có liên quan ghi chép. Huống hồ tây vực 16 nước địa vực bao la, địa hình phức tạp, văn tự ngôn ngữ cũng không thông, như thế nào tìm kiếm trong truyền thuyết linh thảo? Hà Hữu Thanh nói lấy, nắm lấy cổ tay của Thôi Nhất Độ bắt đầu xem mạch, mấy ngày trước đây có phải hay không lại bệnh? Ngươi tuyệt đối không thể quá mức vất vả. Bá phụ không cần lo lắng, điểm ấy phong hàn đã dưỡng tốt, ta sau này sẽ chú ý. Hà Hữu Thanh lấy ra một cái hộp, bên trong là tản ra nhàn nhạt thanh hương đang dược, đây là ta mới nhất nghiên chế cố bản đan, ngàn cân treo sợi tóc có thể tạm thời giữ được tính mạng, còn có thể trợ giúp ngươi tăng cường thể chất. Mỗi tháng một hạt, đừng quên. Thôi Nhất Độ tiếp nhận đan dược, trong lòng cảm động, đa tạ bá phụ. Chương 27, quái dị quỷ hỏa, đại sư là nghi phạm. Chương 27, quái dị quỷ hỏa, đại sư là nghi phạm. Thôi Nhất Độ tại nhà trúc bồi tiếp phụ thân ở một đêm, ngày thứ 2 sáng sớm liền cưới mao lư về bì tới huyện. Tiên phong trong ngõ nhỏ chật ních người, đám láng giềng ngăn ở Trần gia nhà trước mặt nghị luận ầm ĩ Trần gia nhà hậu viện vào hôm nay bình minh lúc bị đốt. Đại hỏa thôn phệ hậu viện mấy gian nhà, ngọn lửa lan tràn đến tiền viện, may mắn mọi người dập lửa kịp thời, tiền viện mấy gian phòng xem như bảo trụ. Thôi Nhất Độ hô to không được, hắn ở gian phòng bị đốt đến chỉ còn dư lại đổ nát thê lương, cháy đen lương trụ chính giữa khói đen bốc lên. Làm phiền nhường một chút. Thôi Nhất Độ đẩy ra đám người đi lên phía trước, chỉ thấy tàn tạ khắp nơi trong viện nằm một bộ che kín vải trắng thi thể, Trần lao cha tại một bên gào khóc. Quan sai đại ca, chuyện gì xảy ra? Thôi Nhất Độ hỏi thăm cửa ra vào đứng đấy mấy cái bộ khoái. Trên một cái bộ khoái phía dưới đánh giá Thôi Nhất Độ, ngươi chính là ở tại Trần quả phụ trong hậu viện cái Thôi đạo trưởng kia. Các minh đệ, bộ khoái vung tay lên, đem cái này giết người phóng hỏa dâm tặc bắt hắn lại cho ta. Thôi Nhất Độ bị trói gô xô đẩy lấy đi lên phía trước, hắn hoảng sợ không thôi xoay qua thân thể, oan uổng à, ta phạm vào chuyện gì muốn bắt ta à? Thôi Nhất Độ vừa đi vừa kêu oan, vây xem bách tính càng tụ càng nhiều, phố nhỏ rất nhanh bị chắn đến con kiến chui không lọt. Bộ khoái bực bội không thôi, hướng lấy Thôi Nhất Độ quát lên, gọi cái gì gọi, đến nha môn gặp lao ra tự nhiên có người kêu oan nói rõ lý lẽ cơ hội, lại không thành thật ngay tại chỗ đánh bằng roi. Thôi Nhất Độ sợ chịu đòn không nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là đi theo chúng bộ khoái đi ra ngoài. Thôi Nhất Độ tại uy tới huyện có chút danh tiếng, mọi người cho rằng hắn là có bản lĩnh thật sự, thành thật lại nhiệt tâm đạo trưởng, lại bởi vì Thôi đạo trưởng đầy đủ bần cùng, bùn xin ăn, mặc ở, đi lại chứng minh hắn cũng không phải lừa gạt tiền tài người. Dạng này có nhân phẩm có tu vi đạo trưởng, như thế nào tạo xuống giết người phóng hỏa tội nghiệp. Đám láng giềng đem bộ khoái ngăn ở đầu hẻm, mọi người lao nhau làm thôi nhất độ biện hộ, các ngươi có thể hay không bắt người à? Sao có thể bắt thôi đại sư, hắn nhưng là đắc đạo chân nhân. Các ngươi thiện ác không phần, không sợ đại sư cách làm trừng trị các ngươi ư? Nhanh cho đại sư mở trói, để hắn tính một lần hung thủ đến cùng là ai. Nếu là làm trễ nải thời cơ, hung thủ chạy ai đảm đứng nổi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong ngõ hẻm ồn ào không thôi, càng có giữ chặt bộ khoái quần áo không cho đi, bộ khoái dứt khoát rút đao khiêu chiến, tránh ra, ngăn cản công vụ người hết thảy bắt bớ. Đám người chen chen đẩy đẩy ra bắt đầu sao động lên, thôi nhất độ bị đụng cái lảo đảo. Thôi nhất độ trọng tâm bất ổn, ai nha một tiếng ngay lúc sắp ngã xuống, một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn từ phía sau đỡ lấy hắn. Thôi nhất độ quay đầu nhìn lại, Thẩm đại nhân. Thôi đạo trưởng. Thẩm Trầm Nhạn nhìn xem nửa người bị trói thành tống tử bộ dáng Thôi nhất độ không kềm nổi kinh ngạc. Thẩm Trầm Nhạn ngày ấy rời khỏi Thanh Long môn sau tiếp vào cắt cử nhiệm vụ ra ngoài giải quyết việc công, hôm nay mới về nha môn liền biết được nơi này xảy ra nhân mạng vụ án, hắn liền một cái trà nóng cũng không kịp uống, liền liên tục không ngừng chạy tới. Bộ khoái vừa thấy là thủ lĩnh của chính mình, đội văn nói, lão đại, Trần quả phụ bị thiêu chết tại trong phòng của Thôi nhất độ, hắn là hiểm nghi lớn nhất người. Trần gia hậu viện mấy người khác sáng nay đã bị mang đi, chúng ta đợi cho tới trưa cuối cùng đợi đến hắn trở về. Thẩm đại nhân, ta không phải hung thủ, ta hôm nay mới từ Thanh Long môn trở về liền gặp được việc này, ta là hoan uổng. Thôi nhất độ giải thích. Thẩm Trầm Nhạn cau mày, xem kỹ lấy Thôi nhất độ, trước đem Thôi đạo trưởng mang về nha môn, từ Thanh Long môn nhận thức Thôi nhất độ sau, Thẩm Trầm Nhạn đối người này rất có hảo cảm. Hắn cảm thấy Thôi nhất độ cơ trí vượt trội có gan có biết, cùng thấy qua một chút giang hồ thuật sĩ nhiều khác biệt lớn, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng Thẩm Trầm Nhạn là bộ đầu, hắn làm việc dùng luật pháp làm chuẩn dây thừng, sẽ không dùng người yêu ghét ngông cuồng thêm phỏng đoán. Thôi nhất độ chính xác có rất lớn hiềm nghi, chỉ có thể theo lẽ công bằng làm trước câu về nha môn thẩm vấn. Thẩm Trầm Nhạn nghiêm nghị nói, Thôi đạo trưởng, quốc có quốc pháp, vụ án tra ra manh mối phía trước ta không thể thả ngươi đi. Thôi nhất độ thở dài một hơi, ta biết. Nhưng mà ngươi nhìn cái này hiện trường phát hiện án có rất nhiều manh mối cần kịp thời rút ra, nếu như thời gian càng kéo dài, những đầu mối này liền sẽ biến mơ hồ thậm chí bị xóa sạch. Thẩm Trầm Nhạn biết trước tiên điều tra hiện trường tầm quan trọng, nói, ta được đến tin tức lập tức chạy tới, chính là vì hiện trường lấy chứng. Thẩm đại nhân, xin cho ta hiệp trợ kiểm tra nơi này đi, nhiều một đôi mắt cũng là tốt, ta cũng muốn tự chứng trong sạch a. Thôi nhất độ thái độ vô cùng chân thành. Thẩm Trầm Nhạn nghĩ đến chỗ này, người tại Thanh Long môn hung án bên trong biểu hiện ra tài cán quả thật làm cho người thán phục, nếu như hắn không phải hung thủ ngược lại thật là một cái đắc lực trợ thủ. Thẩm Trầm Nhạn do dự chốc lát, cuối cùng khiến bộ khoái cho Thôi nhất độ lòng ra trói buộc. Hắn cảnh cáo Thôi nhất độ, ngươi tỉ mỉ xem xét, không thể phá hoại hiện trường, bằng không ngươi chẳng những tẩy thoát không được hiểm nghi, sẽ còn tội thêm nhất đẳng. Minh bạch, yên tâm đi Thẩm đại nhân, mạng người quan trọng ta sao dám lô mãng. Thôi nhất độ rất là cảm kích. Lão đại, hai ta nhìn xem Thôi nhất độ, ngươi yên tâm đi, hắn chạy không được. Hai cái nha dịch đi đến Thôi nhất độ hai bên. Hảo, các ngươi đi tra a. Trước mặt mọi người kiểm tra thi thể có nhiều bất tiện, Thẩm Trầm Nhạn mệnh lệnh thủ hạ lần nữa dâng lên tứ phương màn che đem thi thể che chắn lên. Thôi nhất độ tiết lộ che thi bố, Trần Nương Tử đầu tóc cùng mặt đã bị tiêu hủy, tản mát ra một cô ác tâm mùi khét. Trần Nương Tử áo bào tuy là bị đốt đến không được dạng, nhưng xé ra tứ chi bên trên vài áo bã vụn, còn có thể nhìn thấy đối lập hoàn chỉnh làn da. Thôi nhất độ nhớ tới cái này chủ nhà Nương Tử chân thành chờ hắn, ngực không kềm nổi cùng đau. Hắn dùng ngân châm điều tra Trần Nương Tử lỗ mũi cùng bụng, lại kiểm tra toàn thân, cho ra cùng khám nghiệm tử thi kết quả giống nhau. Trần Nương Tử trong lỗ mũi có thuốc mê dấu tích, từ trên người nàng không có bị thiêu hủy tứ chi tới nhìn. Trần Nương Tử khi còn sống hẳn không có phản kháng qua, nàng là tại trạng thái hôn mê phía dưới bị gian ô, phía sau lại bị đốt cháy. Trần gia đại trạch có hai cái viện, Trần Lao Cha cùng Trần Nương Tử ở tại tiền viện, Thôi Nhất Độ cùng Triệu Cầu Nhi, Vương Mục Tượng, Tôn Phúc là khách thuê, bốn người bọn họ ở tại hậu viện. Nguyên bản hậu viện là Trần Nương Tử cùng hắn tướng công chỗ cư trú. Từ lúc 3 năm trước đây Trần Nương Tử tướng công leo đến nóc nhà dọn dẹp lá rụng rơi xuống đất mà chết sau, Trần Nương Tử liền chuyển tới tiền viện cư trú. Gian nhà trường kỳ không người ở tự nhiên sẽ bỏ hoang, Trần Nương Tử liền đem hậu viện mấy gian phòng dùng rẻ tiền giá cả cho thuê cho Thôi Nhất Độ đám người. Trần Nương Tử là một cái sinh hoạt coi trọng người, phía trước ở tại hậu viện lúc, đem nơi này hóa trang đến rất có mỹ cảm, trong viện trồng lên hoa cỏ, dây leo bỏ đầy hàng rào gỗ. Từ lúc cái này bốn cái đàn ông độc thân vào ở tới sau đó, rác rưởi quần cộc tất thối đầy viện ném, hoa cỏ toàn bộ chết héo, hoa viên thành chó vàng đi tiểu nhà xí. Thậm chí, Vương Mộc Tượng dứt khoát phối một cái lều ở phía dưới làm thợ mộc sống, vật liệu gỗ mảnh gỗ vụn chất thành một chỗ. Trần Nương Tử nhiều lần giận mắng không có kết quả. Viện này chết qua người chính xác cực kỳ khó cho thuê, nàng không thể làm gì khác hơn là mặc cho mấy người kia trả đập nhà. Nơi này chỉ có Thôi Nhất Độ có giáo dưỡng thích sạch sẽ, người khác thật là làm cho Trần Nương Tử phiền chán tột cùng. Loại trừ thu nhà thuê nàng cơ hồ sẽ không tới hậu viện tới. Về sau Vương Mộc Tượng đem phế liệu vật liệu gỗ cùng mảnh gỗ vụn dọn dẹp đến bên ngoài viện, nguyên bản sinh cơ bừng bừng hoa đằng hàng rào cũng bị trồng trồng điệp điệp phế vật liệu gỗ che chắn không dư. Trước sau hai cái viện có một bức tường ngăn cách, trên tường cửa gỗ đã bị tiêu hủy, Thôi Nhất Độ từ trên cửa gỡ xuống một vật tường tận xem xét, đây là một cái đốt đến biến dạng đồng khóa. Đồng khóa đã bị tẩy ra. Đại hỏa là từ hậu viện lan tràn đến tiền viện hành lang bị đốt cháy hầu như không còn, may mắn khởi nguồn thời điểm mọi người phát hiện kịp thời nhanh chóng dập lửa, đại hỏa không có đốt tới Trần Lao Cha con cư trú mấy căn phòng. Thẩm Trầm Nhạn cũng trong sân trong ngoài bên ngoài xem xét. Hắn kiểm tra trong viện giếng nước, nhìn thấy Thôi Nhất Độ giờ phút này ngồi tại bị thiêu hủy hàng rào bên ngoài ngẩn người, người kia tại dưới đất bảo lấy cái gì, còn cầm lấy không biết là đá hay là cái gì đồ vật tỉ mỉ là xem. Chương 28, quái dị quỷ hỏa, thẩm vấn một. Chương 28, quái dị quỷ hỏa, thẩm vấn một. Thẩm Trầm Nhạn nắm lên trên mặt đất thổ nhưỡng người người, hắn biết trong này có bột phốt pho bốc cháy sau sám, là có người dùng bột phốt pho tự cháy tới phóng hỏa. Thẩm Trầm Nhạn hỏi Thôi Nhất Độ, Thôi tiên sinh có cái gì phát hiện? Thôi Nhất Độ đưa cho hắn một khối xương cốt, hẳn là chó gặm qua xương cốt. Chó gặm qua xương cốt. Thẩm Trầm Nhạn nhận lấy nhìn một chút, ngươi cảm thấy đoạn xương này có vấn đề? Thôi Nhất Độ lắc đầu. Thẩm Trầm Nhạn cũng không phát hiện xương cốt có gì khác bộ dáng, bách tính đem thức ăn còn dư thịt xương cho chó ăn là không thể bình thường hơn được sự tình. Lúc này, một cái chó vàng từ phía ngoài đoàn người chui đi vào, Thôi Nhất Độ nhận ra đây là Triệu Cẩu Nhi nuôi cái kia đại hoàng. Lớn hoàng trùng lấy phế tích cùng nữ thi ngao ngao kêu to, hình như cũng tại vì mất đi gia viên mà đau bờn. Trần Lao Cha nhìn thấy Thôi Nhất Độ tại trận, xông lại bắt hắn lại và tháo nổi điên đồng dạng gào thét, ngươi tên hung thủ này, là ngươi giết chết nữ nhi của ta, ngươi trả cho ta nữ nhi, ngươi trả cho ta nữ nhi. Trần Lao Cha bị bộ khoái kéo ra, đứng ở bên cạnh lên tiếng khóc giống, ta hải tử đáng thương. Mọi người ở đây đều bi ai thở dài. Thôi Nhất Độ vô duyên vô cớ trở thành giết người nghi phạm, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Hắn nhìn thấy ôn hòa hiền lành Trần Lao Cha đau buồn muốn chết như vậy, không kèm nổi cảm thấy một trận chua xót, biết rõ chính mình nhất định cần tẩy thoát oan khuất, còn Trần Lao Cha cùng Trần Nương tử công đạo. Thôi Nhất Độ đi đến Trần Lao Cha trước mặt ấm giọng an ủi, Trần Lao Cha, ta không phải hung thủ, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ còn Trần Nương tử công đạo. Trần Lao Cha nhìn Thôi Nhất Độ một chút, bà đầu ngoặt sang một bên không nói thêm gì nữa. Thẩm Trầm Nhạn làm người đem Trần gia viện phong cấm, bộ khoái kéo lấy lần nữa bị trói gô Thôi Nhất Độ rời khỏi nơi này. Không ít quan tâm Thôi Nhất Độ hàng xóm láng giềng theo đuôi phía sau, hướng nha môn chen chúc mà đi. Huyện nha cửa hành lang chật ních vây xem máy tính, nha dịch duy trì lấy trật tự, để mọi người yên tĩnh chờ đợi huyện lệnh thẩm án tử. Trên đại sảnh quỳ lấy bốn cái giết người nghi phạm, theo thứ tự là Thôi Nhất Độ, Vương Mộc Tượng, Triệu Cẩu Nhi cùng Tôn Phúc. Hồ huyện lệnh ngáp một cái, đem kinh đường một quay đến ba ba bang, mỗi người các ngươi đều có sát hại Trần quả phụ hiểm nghi, còn trộm nàng vòng tay phỉ thúy, cả đám đều cho ta đưa tới, đến cùng là ai gian dâm phóng hỏa giết người hủy thi? Nếu như dám nói lời nói dối, đại hình hầu hạ. Thôi Nhất Độ mím môi một cái, nào có dạng này ngốc hung thủ, còn xếp đội chủ động nhận tội đây. Phía ngoài bách tính bắt đầu náo động, thậm chí có người che miệng cười trộm. Thẩm Trầm Nhạn nhíu mày, ho khan hai tiếng. Hồ huyện lệnh nhìn Thẩm Trầm Nhạn một chút, hình như cảm thấy được cái gì, chợt bổ sung một câu, có lẽ các ngươi là đội gây án, có phải thế không? Nói. Ngoài đường bách tính cười lên ha hả. Ba, kinh đường một lại là trùng điệp vỗ xuống đi. Yên lặng, yên lặng. Công đường bên trong không được ồn ào, như làm trái người trượng trách 20. Thôi Nhất Độ cảm thấy một trận đùn hai, hắn chạy nửa ngày đường trở về, còn chưa kịp ăn cơm, bụng sớm đã đói đến đủ cuộc gọi, bây giờ bị cái này kinh đường một chấn đến có chút choáng. Thẩm Trầm Nhạn có chút nóng nảy, Hồ đại nhân, có thể để cho bọn hắn từng cái bàn giao hôm qua mượn thượng đô ở nơi nào, làm cái gì, có người nào có thể làm chứng? Đúng, đúng. Hồ huyện lệnh nói, ta chính là ý tứ này. Các ngươi từng chuyện mà nói, tối hôm qua đều ở nơi nào, làm chuyện gì, người nào có thể làm chứng? Nếu như dám nói lời nói dối đại hình hầu hạ. Ba, kinh đường một lại rơi xuống. Thôi Nhất Độ quỳ gối phía dưới dáng người có chút bất ổn, hắn e ngại cái này nổ nào âm thanh, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Triệu Cẩu Nhi vượt lên trước một bước. Đại nhân, tối hôm qua giờ hợi ba khắc ta liền nằm xuống đi ngủ, cùng ta cùng ở một gian phòng Tôn Phúc có thể chứng minh, hắn cũng là cái thời thần này đi ngủ. Triệu Cẩu Nhi dùng cánh tay đụng đụng quỳ gối bên cạnh Tôn Phúc. Đúng vậy, đúng vậy, Tôn Phúc nói, chúng ta cùng thuê một gian phòng ốc, ta cùng Triệu Cẩu Nhi đều là cái thời thần kia thổi đèn đi ngủ. Chúng ta ngủ đến giờ mão liền bị bên ngoài tiếng ồn ào đánh thức. Về sau Vương Mộc Tượng tới đẩy cửa đem chúng ta đánh thức, là trong viện bắt lửa. Triệu Cẩu Nhi thần sắc căng thẳng, cái kia đại hỏa quá dọa người. Ba người chúng ta từ trong viện giếng nước tới, đám hàng xóm cũng tới hỗ trợ đem lửa dập tắt, ai biết Trần quả phụ nằm tại Thôi đạo trưởng trên giường bị thiêu chết. Tôn Phúc bổ sung. Hồ huyện lệnh hỏi, Vương Mộc Tượng, ngươi hôm qua buổi tối đang làm gì? Vương Mộc Tượng nói, ta thợ mộc sống làm đến rất muộn, đến giờ tí mới đến không nghỉ ngơi. Ngủ đến trời sắp sáng thời điểm bị một cỗ khói đặc hun tỉnh lại, ta xem xét bên ngoài bốc cháy liền lớn tiếng la lên cứu hỏa, về sau hàng xóm láng giềng đều tỉnh lại hỗ trợ dập lửa. Hồ huyện lệnh suy nghĩ chốc lát, nói cách khác không ai có thể chứng minh ngươi buổi tối tắt đèn sau phải chẳng tại đi ngủ, đúng không? Ta. Vương Mộc Tượng mặt lộ vẻ khó xử, ta một người ở một gian phòng, ta cũng không biết tìm ai để chứng minh chính mình ngủ thiết đi. Hồ huyện lệnh quát lên, a, nói như vậy, ngươi cũng là trọng đại kẻ tình nghi. Vương Mộc Tượng liên tục thở dài, đại nhân minh giám, ta không có giết người, ta tuy là ngủ trễ, nhưng thật là bị khói lửa hung tỉnh, ta cái gì cũng không biết. Cái kia Trần quả phụ là chết tại Thôi đạo trưởng trong phòng, hắn mới là hiểm nghi lớn nhất người. Hồ huyện lệnh nhìn xem Thôi Nhất Độ, cũng là, trong phòng của ngươi người chết, hung thủ không phải ngươi là ai? Ngươi chiêu vẫn là không khai. Kinh đường một bột một tiếng lại tới. Thôi Nhất Độ lắc lắc đầu, đem choáng điều tiết một thoáng, đại nhân đoan buồng à, ta những ngày này đi Thanh Long môn cho qua đời Trịnh trưởng môn làm pháp sự, ta là hôm nay buổi sáng mới trở về, vừa đến Trần gia viện mới biết được chuyện này, à, Thẩm đại nhân có thể làm chứng. Thôi Nhất Độ trông mong mà nhìn Thẩm Trầm Nhạn. Thẩm Trầm Nhạn nói, Thôi Nhất Độ hồi trước đúng là tại Thanh Long môn làm đạo trưởng, nhưng mà ta chỉ có thể chứng minh hắn tại nơi đó đợi năm ngày, đằng sau mấy ngày ta đã trở về đi tới huyện, không biết rõ phía sau hắn tại Thanh Long môn tình huống. Thôi Nhất Độ nói bổ sung, ta tại Thanh Long môn làm pháp sự tổn thương nguyên khí, lại nhiễm phong hàn, ngay tại cái kia Lý Đa nghỉ ngơi 5 ngày, Trịnh tiểu công tử có thể làm chứng. Thẩm Châm Nhạn gật đầu, hảo, ta liền dùng bổ câu đưa tin mời Trịnh Húc Dương công tử tới trước làm chứng. Hồ huyện lệnh truyền đầu hẻm Lý Lao Hán tới trước làm chứng, Lý Lao Hán là con đường này bán chạy nước người. Bên này bách tính rời giường làm điểm tâm thời gian muộn, đối với không ít dậy sớm người, bọn hắn cần nước nóng rửa mặt hoặc là ngâm điểm trà trở ngại xúc miệng, lại không bỏ được đặc biệt nhóm lửa nấu nước, liền có bán chạy nước sinh ai. Mỗi ngày trước tờ mở sáng Lý Lao Hán ngay tại đầu hẻm bày sạp cho dậy sớm người cung cấp nước sôi. Lý Lao Hán nói, ngay tại hôm nay trước khi trời sáng ta mới xếp tốt sạp hàng, liền thấy trần ra ngoài sân giấy lên một đoàn lam ú lửa, ta nghe lão nhân nói qua đây là quỷ hỏa. Lúc ấy ta cực kỳ sợ, sạp hàng cũng không kịp thu, liền chạy về nhà trốn đi. Về sau không bao lâu liền nghe đến đường phố hô to cứu hỏa. Nguyên lai thị quỷ hỏa đem trần ra bị đốt. Hồ huyện lệnh buồn bực, quỷ hỏa. Lý Lao Hán gật đầu, chính xác là quỷ hỏa, lam u tung bay ở không trung cực kỳ đáng sợ. Hồ huyện lệnh hỏi, ngươi nhưng thấy có người tại trận, hoặc là người nào thả lửa? Lý Lao Hán lắc đầu, không nhìn thấy người, chỉ có thấy được lửa. Triệu Cầu Nhi tận dụng mọi thứ, đại nhân, cái này Thôi Nhất Độ hiểu âm dương chi thuật, cái này quỷ hỏa nói không chắc liền là hắn thả. Thôi Nhất Độ mặt lộ vẻ giận, Triệu Cầu Nhi, ngươi không thể nói vậy, không có bằng chứng có thể nào như vậy vu oan ta. Tôn Phúc nhìn bốn phía mọi người, các ngươi muốn, bên ngoài viện không có người. Cái này vô cùng náo nhiệt phố nhỏ vô duyên vô cớ thế nào giấy lên quỷ hỏa, nhất định là có người tại làm pháp phóng hỏa. Thôi Nhất Độ rất tức giận, Tôn Phúc, ngươi trông thấy ai cách làm phóng hỏa? Ta nói cho ngươi, đắc đạo người là không được lạm dụng thuật pháp thương tổn vô tội, bằng không Diêm Vương gia nhất định phải lột hắn ra, để hắn phía dưới 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh. Ta, Tôn Phúc ngập ngừng nói. Triệu Cầu Nhi nói, nơi này liền ngươi hiểu pháp thuật, muốn nói quỷ hỏa không phải ngươi thả, ai tin tưởng? Thôi Nhất Độ trừng mắt liếc hắn một cái, không muốn nói thêm cái gì.